Chương 47, quân thần, yêu ma, quân trận viêm thần chú trạng thái dưới lục hằng trở nên cực kỳ cường đại. Vô luận là cận thân chiến đấu vẫn là viễn trình thi pháp ngự khí đều trở nên càng thêm cường đại, có thể nói là toàn phương không góc chết. Duy nhất hạn chế liền là pháp lực bùng cháy tốc độ quá nhanh, kéo dài thời gian quá ngắn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, viêm thần chú trạng thái nhiều nhất chỉ có thể kéo dài không đến một phút, nói chính xác hẳn là hơn 40 giây dáng vẻ. Đương nhiên, cái này cũng có hắn đối viêm thần chú tiến độ tu luyện chỉ là vừa nhập môn có quan hệ. Chờ tiến độ tu luyện tăng lên, hắn tự nhiên là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Muốn hay không nắm trong khoảng thời gian này tích lũy gần 3 năm đạo hạnh cho dùng. Lục Hằng trong lòng thầm nói, nửa tháng này tới hắn tổng cộng thu được 40 nguyệt đạo hạnh, tại bỏ đi lúc trước dùng bộ phận về sau, còn thừa lại 33 một tháng, không sai biệt lắm tiếp gần thời gian 3 năm. Tạm thời không cần như thế. Lục Hằng lắc đầu. Hắn tính toán đợi đến tu tiên trong trò chơi đẳng cấp lên tới cấp 5, đồng thời đánh giết mới thủ lĩnh quái vật về sau, rồi quyết định muốn hay không dùng đạo hạnh tăng lên pháp thuật tu luyện tiến trình. Dù sao, hai cái này ban thưởng cũng có thể mạnh mẽ hơn viêm thần chú. Sớm dùng liền có chút phí phạm. Bất quá, lúc này hắn cũng chú ý tới vừa mới bị đánh bay ra ngoài ra mình, vội vàng kết thúc viêm thần chú trạng thái, đi tới đại môn chống rống trước đó. Tiện tay vung ra một đạo pháp lực hóa thành có khả năng tầm bổ sinh cơ thuần túy năng lượng, đánh vào Giang Bình trong cơ thể. T. Giang Bình cảm giác được thương thế của mình cấp tốc khôi phục, nhịn không được hít vào một hơi, kinh hãi không thôi, thật là lợi hại, thật là tinh thuần lực lượng, cái này cần là cỡ nào võ công cao thâm mới có thể tu luyện được, vẫn là nói cái này là thiên nhân huyết mạch tính đặc thù. Ngượng ngùng, mới vừa đang ở thí nghiệm võ công. Lục Hằng chắp tay nói, các hạ không có sao chứ? Không có việc gì, không sao. Giang Bình phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, cười khổ nói, không nghĩ tới ta này hơn nửa đời người võ công, mà ngay cả ngươi thí nghiệm võ công dư bà cũng đỡ không nổi, không hổ là thiên nhân con trai à. Ta phi thiên người con trai. Lục Hằng lắc đầu cường điệu nói, hắn đối cái này cái gọi là thiên nhân con trai thân phận vẫn tương đối mâu thuẫn, này rất có thể mang ý nghĩa càng nhiều không biết phiền toái, mà lại chính mình thật đúng là không nhất định là cái này thân thế. Cái này, Giang Bình há hốc mồm dòng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, tốt, ta hiểu tâm tư của ngươi. Nói thật, ta lần này tới là muốn tới bái phòng ngươi, hỏi một chút ngươi dự định như thế nào đối phó Chiêu Dương Quân. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không đủ sao? Lục Hằng hỏi ngược lại. Nói thực ra hắn hiện tại đối ngăn cản Chiêu Dương Quân đã tương đối có lòng tin. Dù sao, luyện khí tầng 4 cảnh giới, sinh mệnh cấp độ phương diện đã tương đương với đăng thiên cửa thứ 10, thực lực càng là vượt xa, lại dựa vào cao mấy chục mét tường thành, phối hợp đủ loại pháp khí, chẳng lẽ còn ngăn không được Chiêu Dương Quân? Nếu như Chiêu Dương Quân thật lợi hại như vậy, sẽ còn nửa năm mới đánh xuống Khang Châu. Khang Châu thứ sử mới chỉ là đăng thiên cửa thứ 9. Lực lượng một người so với tiên quân vạn mã, cuối cùng nhỏ bé. Giang Bình lại là lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi cảnh giới tuy cao, thực lực tuy mạnh, nhưng không có đi qua thành hệ thống truyền thừa, không hiểu rõ quân đội chỗ cường đại. Ồ. Lục Hằng nghe vậy lông mày hơi hơi hướng lên trống, mời Giang Bình tiến vào sân nhỏ, cười nói, xin lắng hay nghe. Hắn với cái thế giới này quân đội sức chiến đấu hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Cũng một mực có nghi hoặc, tại võ giả cá nhân thực lực lợi hại như thế giới, quân đội đến tuột cùng là thế nào phát huy ra hắn phải có giá trị. Đăng thiên cửa thứ 9 võ giả giết bình thường mặc giáp quân tốt đều như là nghiền chết con kiến một dạng đơn giản, mặc dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Bình thường cung tiễn cùng đao kiếm liền cửa thứ 9 võ giả hộ thể cương khí đều không đánh tan được. Hai người tới trong viện ngồi xuống. Giang Bình có chút kinh ngạc nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, không nghĩ tới Lục Hằng chỗ ở rách nát như vậy cũ. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, nói ngay vào điểm chính, mọi người đều biết, trong quân tốt phần lớn chẳng qua là đăng thiên cửa thứ 2, mà đăng thiên cửa thứ 3 chỉ cần mặc giáp liền coi là tinh binh. Có đôi khi như mộ binh đội vàng, liền đăng thiên hải thứ nhất, thậm chí không biết võ công bình thường tráng đinh đều có thể vào ngũ. Như thường tới nói, lính như thế tốt cho dù có mấy bạc cái, đều không đủ tông sư cấp võ giả giết. Lục Hằng nghe nhẹ gật đầu, hắn hiện tại chính là cái này ý nghĩ. Lúc này Giang Bình lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, còn có quân trận tồn tại lại khác biệt, cho dù là một đám sẽ chỉ thôn trang kỹ năng binh lính, chỉ cần bố trí xong quân trận, một dạng có thể giúp chủ soái chém giết cường giả đỉnh cao. Truyền thuyết đây là thượng cổ quân thần sáng tạo chi pháp, vì nhường thiên sinh nhỏ yếu nhân tộc cùng yêu ma đối kháng lực lượng, có thể đem yêu ma khu trục về sau, quân trận lại thành vì nhân tộc chính mình lẫn nhau công phạt cậy vào. Yêu ma. Lục Hằng nghe đến đó không khỏi sửng sở. Cái thế giới này còn có yêu ma? Làm sao chưa từng nghe nói? Bùi Chỉ Thanh giảng giải hiện thời giang hồ tình huống thời điểm, cũng không có đề cập tới tin tức tương quan. Bất quá hắn cũng không có gấp hỏi thăm, chờ Giang Bình kể xong liên quan tới quân trận tình huống, hỏi lại liên quan tới yêu ma sự tình cũng không mượn. Thông qua nhường quân tốt tu tập đơn giản quân trận chiêu thức, có thể đem tất cả mọi người tinh khí thần nối liền cùng nhau, tại trên chiến trường kết thành quân trận. Giang Bình cảm thán nói, 50 người vì một đội, 10 đội vì một lữ, 10 lữ vì một đoàn, 10 đám vì nhất quân có thể chú ma. Quân đội như vậy biên chế thiên cổ chưa biến, cũng là bởi vì có quân trận tồn tại. Đối mặt nhất quân bố thành quân trận, chỉ cần chưa thành tựu lục địa thần tiên, mặc cho ngươi cao bao nhiêu cảnh giới đều lại nhận cực lớn áp chế, khó mà phát huy ra vượt qua cửa thứ 9 thực lực. Kể từ đó, trong quân chủ soái là có thể bằng vào quân trận lực lượng, đem cảnh giới thực lực cao hơn nhiều chính mình cường giả chém giết. Sử sách phía trên, thậm chí không thiếu leo lên chân trời cường giả bởi vì chịu quân trận khắc chế mà bị cửa thứ 9 chém giết ví dụ. Đăng thiên thứ 12 quan cảnh giới cũng được xưng làm chân trời. Kỳ thật, quân trận bản chất liền là đối với địch phương phương diện tinh thần lực lượng tiến hành áp chế. Giang Bình nhìn xem Lục Hằng, trịnh trọng được nói, đăng thiên cửa thứ 10 là đem tự thân võ đạo ý chí ngưng là thực chất, tiến tới giao cảm thiên địa, đem chân khí hóa thành chân nguyên, là vì chân ý cảnh. Đăng tiên cửa thứ 11 là nhường hoàn toàn thành hình chân ý triệt để đột phá trong ngoài ngăn cách, mở ra huyền quan, quán thông thiên nhân giới hạn, từ đó có khả năng vận chuyển chân nguyên phạm vi lớn điều động thiên địa tự nhiên chi lực, là vì huyền quan cảnh. Huyền quan phía trên chính là cảm giác ứng thiên địa nguyên khí chi hải, đem võ đạo của mình ý chí thẩm thấu tiến vào trong đó, luyện thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, là vì nguyên hải cảnh. Đây cũng là đăng tiên thứ 12 quan, là chân trời. Ngươi như suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, đăng thiên thập nhị quan cuối cùng tam quan, phương diện tinh thần lực lượng đã là trọng yếu nhất. Một khi bị áp chế lực lượng tinh thần, liền làm mất đi điều động thiên địa chi lực cơ sở, thực lực chưa hẳn so cửa thứ 9 mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Lục Hằng con mắt, trầm giọng hỏi, nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là tu luyện một loại nào đó cực kỳ võ học cao thâm, tại trong thời gian ngắn nắm võ công của mình tăng lên tới mức độ cực cao. Có thể ngươi phải hiểu được, Chiêu Dương quân Tiết Độ sứ Vương Thông dưới trướng có 3 cái quân. Coi như ngươi đạt đến chân trời, cũng tuyệt đối không được khả năng chống đỡ được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là quang minh thân thế của ngươi. Bởi vì, quân trận áp chế đối lục địa thần tiên vô hiệu. Vương Thông một khi biết được thân thế của ngươi, ngay lập tức sẽ rút quân. Hắn tuyệt sẽ không bước lên quân đội mình khả năng bị lục địa thần tiên hủy diệt nguy hiểm công thành. Chương 48, luyện chế đoán quỷ âm sát trận, đại quân đem đến quân trận sẽ đối với phương diện tinh thần lực lượng tiến hành áp chế. Này có quan hệ gì với ta? Lục Hằng trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Mặc dù luyện khí kỳ tại tăng lên cảnh giới đồng thời cũng sẽ tăng lên lực lượng tinh thần, nhưng cũng không là giai đoạn này hạch tâm. Tại đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau, vô luận là thi triển pháp thuật vẫn là ngự sử pháp khí, hạch tâm lực lượng cơ sở nơi phát ra đều là pháp lực tự thân, cùng với pháp lực bên trong ẩn chứa linh vận, mà không phải đem lực lượng tinh thần thấu ra ngoài thân thể tận lực tiến hành điều khiển. Nói như vậy chẳng khác gì là nhiều hơn một đạo trình tự làm việc. Chẳng những không có chỗ tốt gì, còn có thể nhường thi pháp cùng ngự khí tốc độ trở nên chậm. Bởi vậy, coi như quân trận có thể áp chế Lục Hằng lực lượng tinh thần, cũng sẽ không đối thực lực của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cơ bản có thể xem như không tồn tại. Đa tạ các hạ giải hoặc. Lục Hằng chắp tay cười nói, việc này ta đã biết, bất quá ta vẫn còn muốn rõ ràng, ta cũng không phải là cái gì thiên nhân con trai, cho tới bây giờ đều không phải là. Các hạ hẳn là nhận lầm. Ngươi. Giang Bình nghe vậy lập tức chán nản, có chút khó tin nói, đều đến như vậy hiểm cảnh, ngươi thế mà còn không chịu tiếp nhận cái thân phận này. Không phải là không tiếp thụ, mà là này vốn cũng không phải là thân thế của ta. Lục Hằng lắc đầu. Đối với hắn mà nói, ở cái thế giới này mặc dù có phụ mẫu, cũng là cha mẹ nuôi, mà không phải thấy đều chưa thấy qua cha mẹ ruột. Chẳng lẽ trong lòng ngươi này phần kiên trì, so toàn bộ Hợp Dương huyện mấy ngàn hộ bách tính còn trọng yếu hơn? Giang Bình trầm giọng nói. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lục Hằng hiện tại ý nghĩ, đối mặt này loại tình thế chắc chắn phải chết, vì cái gì còn không chịu biểu lộ chính mình chân thực thân thế. Đến mức Lục Hằng này phần thân thế thật giả thì không phải vậy vấn đề gì, hắn hết sức xác định chính mình không có nhận lầm. Ngăn cản Chiêu Dương quân một chuyện, ta tự có biện pháp. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, các hạ liền không cần phí tâm, nếu là lo lắng thành phá sau bị tai họa, có thể tự sớm đi rời đi. Tai họa? Coi như lại mượn Vương Thông một cái lá gan, hắn cũng không dám làm tổn thương ta. Giang Bình nhìn chằm chằm Lục Hằng nói, ta biết ngươi là đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng nhiều khi, quá có lòng tin, phản cũng không phải chuyện gì tốt. Nói đến đây, hắn liền quay người rời đi, chẳng qua là đến cổng lại dừng lại, ta liền ở tại thành bên trong, không sẽ rời đi, chờ đến Chiêu Dương quân công thành thời điểm, ngươi như ngăn cản không nổi có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi cùng Vương Thông thương lượng. Sau đó mới rời đi. Bất quá, Giang Bình đi ra cửa sau còn nói, đúng, ta Giang gia cửa lớn một mực đối ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tiểu nữ nhi tùy thời đều có thể gả cho ngươi. Các hạ vẫn là nhanh đi về đi. Lục Hằng có chút dở khóc dở cười khoát tay nói. Này Giang Bình là một mực chưa quên gả nữ nhi chuyện này a. Lục Hằng đối với phương diện này lại là một chút hứng thú đều không có. Tu tiên giả cảnh giới cao bế quan một lần khả năng liền mấy chục năm trên trăm năm qua đi, so sánh được thưởng cuộc đời một người. Mà lại tu tiên giả trường sinh cửu thị, truy cầu chính là trường sinh bất tử, vốn là không cần dòng dõi sinh sôi. Vậy còn cưới vợ làm cái gì? Bằng thêm phiền toái. Sách, còn tưởng rằng này Giang Bình tính tình ôn hòa, không nghĩ tới cũng có chút dữ dằn, này liền trực tiếp đi. Lục Hằng lại đi ra cửa nhìn một chút, phát hiện Giang Bình đã mất tung ảnh, đều còn chưa kịp hỏi liên quan tới yêu ma sự tình. Bất quá tổng quân thần, quân trận đến xem, cái thế giới này cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy a, có thể đăng tiên cửa thứ 10 chỉ tương đương với luyện khí tầng 4, không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là chân trời cũng chỉ tương đương với luyện khí 6 tầng mà thôi. Chẳng lẽ lục địa thần tiên chỉ tương đương với luyện khí 7 tầng? Tựa hồ có chút không đúng. Theo hiện khi hiểu được tình huống đến xem, lục địa thần tiên so với đăng tiên thập nhị quan võ giả tựa hồ là có vô cùng lớn lao tăng lên, liền dòng dõi huyết mạch đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, xuất hiện thiên nhân, thần tự dạng này thể chất đặc thù. Mà lại lục địa thần tiên đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới, có hay không cùng là lục địa thần tiên cũng có chia cao thấp, cũng có cảnh giới khác biệt. Về sau đến tìm cơ hội tìm hiểu một chút, không phải nghĩ đến đây cái thế giới có dạng này không biết tồn tại, liền không thái an tâm. Đúng rồi, mặc dù dựa theo Giang Bình lời giải thích, quân trận chủ yếu nhất hiệu quả là áp chế lực lượng tinh thần, dùng cái này tới phán đoán, quân trận đối ta ảnh hưởng hẳn là tương đối có hạn, nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác. Đã ngươi có quân trận, ta cũng luyện một bộ trận kỳ ra đi. Tu tiên giả thường dùng để chiến đấu trận pháp kỳ thật càng cùng loại với một loại nguyên bộ pháp khí, cũng tức là trận kỳ, trận nhãn, trận đồ. Thông qua luyện chế số lượng nhất định trận kỳ, lại phối hợp tương ứng trận nhãn cùng trận đồ, là có thể trong nháy mắt thành trận, từ đó thi triển ra vượt xa tự thân tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất uy năng. Hiện trong tay Lục Hằng mạnh nhất trận pháp là cấp 3 đẳng cấp ban thượng, tên là Tam Dương Thần Hỏa trận nhị giai trận pháp. Nay trận nhất thành hắn đều có thể thu được cùng luyện khí 7 tầng chống lại tư bản. Có thể Tam Dương Thần Hỏa trận giao đấu cờ, trận nhãn, trận đồ luyện chế yêu cầu đều cực cao. Dù Lục Hằng tu vi hiện tại cùng tài nguyên, không có 3 năm 5 căn bản làm không ra. Gần cả. Bởi vậy, hắn lựa chọn luyện chế là nhất giai trận pháp Oán Quỷ Âm Sát trận trận kỳ, thấp nhất chỉ cần một cây trận kỳ liền có thể bố trí ra tới, bản đầy đủ cần 7 cây trận kỳ, một tấm trấn hồn khước, tà phù làm trận nhãn, còn muốn một tấm tương đương với nhất giai pháp khí trận đồ. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, luyện khí tầng 4 đều có thể bằng vào này trận vây giết luyện khí 6 tầng, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà lại phạm vi bao trùm cũng cực lớn, nhiều nhất có thể bao trùm phương viên trăm trượng, này nếu là thả trên chiến trường, hoàn toàn có thể làm thành một tòa thật to cối xay thịt, bình thường quân tốt tới nhiều ít chết nhiều ít, dù cho là chân trời cường giả bị nhốt trong trận, cũng rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Đáng tiếc ta hiện tại không có cái gì tài liệu tốt, chỉ có theo gây rối quỷ trạch cái này đơn thủ lĩnh phó bản lấy được ba đạo âm sát khí có thể dùng, cột cờ bản thân cũng chỉ có thể dùng bình thường kim thiết, nhiều nhất luyện chế ra 3 xảo trận kỳ, trận đồ cũng chỉ có thể vẽ ra duy nhất một lần góp đủ số dùng. Lục Hằng sửa sang lại lấy tài liệu, trong lòng có chút tiếc nuối. Ba xảo trận kỳ phạm vi bao trùm chỉ có phương viên hơn 100m, mà lại hơn phân nửa dùng cái 1-2 ngày liền muốn báo hỏng đi. Cũng may làm là trận nhãn trấn hồn khước tà phù chỉ là vì áp chế trong trận quỷ vật hung tính, đề cao trận chủ đối với trận pháp toàn thể lực khống chế, cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có là được. Bởi vì uy lực này thật cũng không giảm xuống quá nhiều, vẫn như cũ có khả năng vây giết luyện khí tầng 5. Tài liệu đến dùng thời điểm mới cảm giác ít ta. Lục Hằng nhìn đã bắt đầu luyện chế trận kỳ nội hỏa đan khí lô, trong lòng cảm khái nói, về sau vẫn là được nhiều nhiều cái quái, nhiều soạt tài liệu mới được a. Hơn 10 ngày giây lát mà qua. Bây giờ đã là đại tề Càn Minh 3 năm mùng 1 tháng 7. Khoảng cách Chiêu Dương quân tiết độ sứ Vương Thông biết được Hợp Dương huyện tình huống đã qua gần thời gian nửa tháng. Đi quân tư Mã Đặng Sách cuối cùng chỉnh chuẩn bị tốt hết thảy. Quân tốt quan tướng đều đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, hết thảy dân phu cũng mang theo quân tư chờ xuất phát. Vương Thông tại Đặng Sách cùng đi phía dưới kiểm duyệt tăng quân, cuối cùng leo lên ban công, cao giọng quát, "Chư vị tướng sĩ, Hợp Dương thành có vô số thuế ruộng, đến nơi đó các ngươi liền có ăn không hết lương thực, về sau chiến tranh rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng. Toàn quân xuất phát, binh phát Hợp Dương." Chương 49, ta nguyện làm hy sinh cần thiết theo Thương Châu phủ thành thông hướng Hợp Dương huyện thành đường núi lên. Trịnh Kiêm nhìn phía trước con đường, mặt mũi giàn mua bên trên tràn đầy ưu sầu chi sắc. Hắn tại lo lắng Hợp Dương huyện tương lai. Trước đó tại phủ thành thời điểm, hắn đã nghe nói Chiêu Dương quân xuất phát tin tức, mà lại, hắn tuyến đường hành quân liền là hướng Hợp Dương huyện hướng đi. Một trận công thành chiến chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó không biết nhiều ít dân chúng vô tội sẽ chết tại trận chiến tranh này ở trong. Trong họ lầm than a. Trịnh Kiêm thở dài một hơi, trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đợi tại Thương Châu phủ thành, vì chính là thuyết phục Thương Châu thứ sử. Hy vọng Thương Châu thứ sử có khả năng hướng Chiêu Dương quân tiết độ sứ khuyên can, không nên tiến công Hợp Dương huyện. Hắn cũng nghĩ qua chính mình đi thuyết phục Chiêu Dương quân tiết độ sứ, có thể làm sao căn bản không có gặp mặt con đường, chỉ có thể theo Thương Châu thứ sử nơi này hạ thủ. Dù sao, hắn đã từng đã cứu đương nhiệm Thương Châu thứ sử tính mệnh, là hắn ân nhân cứu mạng. Có thể Thương Châu thứ sử lại biểu thị chính mình đối với chuyện này bất lực. Bởi vì, bắt lại Hợp Dương huyện thành là Chiêu Dương quân tiếp xuống nhất định phải hoàn thành mục tiêu chiến lược, căn bản cũng không khả năng từ bỏ. Một lúc mới bắt đầu, Chí Kiêm còn cảm thấy sự do người làm. Cách cái 2-3 ngày liền sẽ đi tìm Thương Châu thứ sử thuyết phục. Sau này hắn phát hiện Thương Châu thứ sử thái độ 10 điểm cương ngạnh, thậm chí còn trở nên càng ngày càng kiên quyết, nhất là tại tiếp vào một phong đến từ Chiêu Dương quân thư tín về sau, cự tuyệt càng thêm dứt khoát. Cái này khiến Trịnh Khiêm ý thức được, Hợp Dương huyện đối Chiêu Dương quân tới nói thật thị phi đánh không thể địa phương, coi như Thương Châu thứ sử thật đáp ứng thuyết phục, chỉ sợ cũng không cải biến được Vương Thông ý chí. Căn bản là không ngăn cản được thảm kịch phát sinh. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi theo Trịnh Khiêm bên người thiếu nữ dò hỏi. Nàng tên là Ân Bình, là Trịnh Kiêm truyền nhân y bác, cũng là phương hồ đạo đương đại thiên tài nhất đệ tử, năm gần 19 tuổi liền đạp vào đăng thiên cửa thứ 8 tuyệt thế võ đạo thiên tài. Ngươi là ý tưởng gì? Trịnh Kiêm hướng thiếu nữ dò hỏi. Kỳ thật muốn nhất cứu Hợp Dương huyện cũng không là hắn, mà là thiếu nữ này. Ta còn muốn tận lực đi cứu. Ân Bình hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trầm giọng nói, nếu ta không biết chuyện này thì cũng thôi đi, nếu biết, ta liền không thể nhường xảy ra chuyện như vậy. Trịnh Kiêm nghe vậy thở dài nói, ngươi quả nhiên vẫn là này tâm trách trời thường dân tính tình, thôi, ngươi muốn làm gì? Thỉnh sư tôn mang ta đi Hợp Dương huyện thành. Ân Bình trịnh trọng kỳ sự nói, chúng ta cùng đi bãi phòng bị kia Lục đại hiệp, cùng hắn cùng một chỗ thủ thành, nếu như cuối cùng Chiêu Dương quân thật binh lâm thành hạ khang khang công thành, ta liền cho thấy chính mình thân phận của thần tử. Thần tử phụ mẫu bên trong có một phe là Lục địa thần tiên. Không thể. Trịnh Kiêm lúc này lắc đầu nói, ngươi còn chưa leo lên cửa thứ 10, thân phận của thần tử tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không sẽ cho ngươi rước lấy phiền phải lớn, vi sư cũng chưa chắc giữ được ngươi. Vì Hợp Dương huyện mấy ngàn hộ những mách tính, ta nguyện ý làm hy sinh cần thiết. Ân Bình con mắt nhìn chăm chú lấy Trịnh Kiêm, tầm mắt vô cùng kiên định, thỉnh sư tôn thành toàn. Ngươi đây thật là ai? Trịnh Kiêm bất đắc dĩ thở dài, đối chính mình cái này cố chấp đệ tử cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đành phải nói, đi trước Hợp Dương huyện xem một chút đi, cũng hướng vị kia Lục đại hiệp hỏi thăm một chút tình huống, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ thân phận của ngươi. Hắc, sư tôn ngài đối ta tốt nhất rồi. Ân Bình lúng đồng tiền như hoa, liên tục gật đầu, sư tôn ngài yên tâm, ta hiểu rõ ngài lo lắng, nếu như là không phải bây giờ không có biện pháp, ta sẽ không nói rõ thân phận của mình. Ừm. Trịnh Kiêm nhẹ gật đầu, than nhẹ nói, hy vọng như thế đi. Hợp Dương huyện nội thành, bước bỏ trong sân. Lục Hằng từ từ mở ra nội hỏa đàn khí lô, trong đó có ba xào đèn kịt cờ lớn xoay tròn bất hủ, mơ hồ có từng tiếng quỷ khóc thần hào thanh âm theo cháy hừng hực lỗ hỏa bên trong truyền ra. Hóa quỷ âm sát trận trận kỳ cuối cùng đã luyện thành. Chương 50, trận pháp vai ầm ầm. Nội hỏa đan khí trong lò vang lên trận trận nổ vang, cái kia quỷ khóc thần hào thanh âm tùy theo ngừng, sau đó chỉ thấy ba xào đèn kịt cờ lớn chậm rãi từ bên trong bay ra. Lục Hằng vận chuyển pháp lực đưa chúng nó bao bọc, trong nháy mắt liền hoàn thành luyện hóa, chỉ cảm thấy này ba xào cờ lớn như là thân thể của mình một bộ phận, có thể tùy ý điều động lực lượng của bọn nó. Này chính là mình luyện khí chỗ tốt, chỉ cần pháp khí một thành, lập tức liền có thể hoàn thành luyện hóa, căn bản không cần quá nhiều mài nước công phu. Sau đó, Lục Hằng theo trong tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc phiến, đem hắn ném đến tận trên không, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp, chính là bán quỷ âm sát trận trận đồ. Cùng lúc đó, cái kia ba xảo trận kỳ cũng bay về phía phương vị khác nhau, lẫn nhau ở giữa cấu kết, từng sợi hào quang màu tím đen theo trên cột cờ bay ra, rơi vào cái kia khối ngọc mảnh phía trên. Ong ong. Trong hư không vang lên trận trận tiếng rung, vô cùng nồng đậm âm sát khí trong nháy mắt liền đem cả tòa sân nhỏ bao phủ, khắp nơi đều tràn đầy hào quang màu tím đen, phản phất là trong nháy mắt theo ban ngày đi tới u dạ. Mà này vẹn vẹn chẳng qua là đoán quỷ âm sát trận tự nhiên hình thành hoàn cảnh, cũng không phải là hắn uy năng chỗ. Lục Hằng suy nghĩ khẽ động, sau lưng buộc vòng quanh một tòa môn lâu đường nét, trung quanh hiện ra từng đóa màu u lam âm u ánh lửa, một đầu lại một đầu quỷ binh theo môn trong lâu bay ra ngoài tới. Bọn chúng hình dạng không giống nhau, đều ở vào người bình thường vô pháp thấy quỷ dị trạng thái bên trong, nhưng có uy năng khí tức lại thập phần cường đại, trong đó lợi hại nhất mấy cái đã có đăng tiên cửa thứ 9 cấp độ. Bất quá, bởi vì bách quỷ môn lâu đặc tính, chúng nó so với khi còn sống thời điểm, vẫn là muốn nhỏ yếu một chút. Nhưng tại đoán quỷ âm sát trận bên trong liền không đồng dạng. Này hơn 30 con quỷ binh theo bách quỷ môn lâu bên trong sau khi đi ra, lập tức liền bị đoán quỷ âm sát trận bên trong hào quang màu tím đen quấn quanh. Chúng nó trên người hung lệ bán giận khí bỗng nhiên tăng gọn, uy năng khí tức cũng theo đó thu được lượng lớn tăng lên. Nguyên bản chỉ tương đương với đăng thiên cửa thứ 9 quỷ binh, trực tiếp trở nên có thể cùng luyện khí 3 tầng tu tiên giả chống đỡ được, cấp độ mặc dù chưa biến, nhưng thực lực đã không thể so sánh nổi. Nhưng như thế nhiều hung lệ quỷ binh cũng làm cho chỉnh tòa đại trận bên trong tràn đầy bạo lệ chi khí, tại xâm nhập trận chủ tâm trí đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng trận chủ đối hắn bên trong quỷ binh khống chế, dẫn đến trận pháp uy lực to lớn giảm xuống. Thế là, Lục Hằng lại đem đã sớm vẽ tốt trấn hồn khước tà phù để vào trong trận pháp, trong nháy mắt liền có một cỗ tinh khiết thần hồn lực lượng theo tờ phù lục này bên trên khuyết tán ra đến, áp chế một đám quỷ binh hung lệ khí, nhường chỉnh tòa trận pháp khôi phục vận chuyển bình thường. Tốt trận pháp. Lục Hằng vui vẻ không thôi, đưa tay đem trận kỳ, trận nhãn, trận đồ đều thu bảo, tối nói, này trận nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để giúp ta vây giết luyện khí tầng 5. Mà lại chỉ cần đem này trận thả trên chiến trường, liền là một tòa đại sát khí, chiêu dương quân quân trận cũng đem vô pháp thành hình, có thể nói là một công đôi việc. Giờ khắc này hắn mới cảm giác mười mấy ngày nay chờ đợi cùng bất và không có uổng phí. Quá đáng giá. Mặc dù này loại cấp thấp trận kỳ chỉ cần nhường nội hỏa đan khí lô tự động luyện chế là được rồi, nhưng vẫn là cần mỗi ngày tiến hành một lần điều chỉnh cùng tăng thêm tài liệu, vẫn là muốn tiêu hao nhất định tinh lực. Tâm tình thật tốt, Lục Hằng đi ra này tòa vứt bỏ sân nhỏ, dự định đi huyện nha tìm hiểu một chút gần đây tình huống, có thể vừa ra môn liền gặp được Lục Thấm hai mẹ con từ bên ngoài trở về. Ánh mắt của các nàng đều có chút bi thương. "Mẹ, cái kia trong miếu đại hòa thượng nói là sự thật sao?" Lục Thấm vành mắt ửng hồng, cố nén nước mắt nói, hắn nói thói đời loạn như vậy, mất tích người khẳng định đã chết, không về được, ca ca hắn thật không về được sao? "Sẽ không, sẽ không." Vương Thị lắc đầu nói, "A Hằng hắn từ nhỏ liền thông minh, khẳng định người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì, hiện tại chẳng qua là còn không có thăm dò được tin tức của hắn. Qua một thời gian ngắn hắn liền sẽ trở lại. Có thể là ta nghe theo sông bên kia trở về Bạch Túc nói, ca ca bị quan sai mang đi." Lục Thấm nắm chặt nắm tay nhỏ, cắn răng nói, "Khẳng định là những cái kia quan sai hại ca ca, ta muốn vì ca ca báo thù." "Không muốn nói quan sai, không muốn nói quan sai." Vương Thị nghe vậy lập tức một cái giật mình, gấp vội vàng che Lục Thấm miệng, đưa nàng ôm nhỏ chạy trở về nhà. Mặc dù bây giờ quan sai tại Hàn Đồng Trì Hạ đã không dám ức hiếp Bạch Tính, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, dân chúng tầm thường tại quan sai ấn tượng vẫn là sẽ nghĩ tới trước kia, vô ý thức lòng sinh e ngại. Lục Hằng thấy cảnh này, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, chờ giải quyết Chiêu Dương Quân cái vấn đề về sau, liền kiếm nàng nhóm biểu lộ thân phận đi. Kỳ thật tại trở lại Hợp Dương huyện thành về sau, hắn liền bắt đầu trong bóng tối đối dưỡng mâu cùng nghĩa muội tiến hành đủ loại trợ giúp, cung cấp đủ loại vật tư cùng lương thực. Tại triệt để nắm giữ huyện nha về sau, còn nhường Hàn Đồng phái người cấp dưỡng mẹ an bài kiếm tiền nghề nghiệp. Mẹ con hai người cuộc sống bây giờ đã tính toán là tương đối hậu đãi. Chỉ bất quá, vì hai người an toàn nghĩ, Lục Hằng cũng chưa qua đi cho thấy thân phận của mình. Hết thảy còn là muốn chờ hết thảy đều kết thúc về sau. Sau đó, Lục Hằng liền đi đến huyện nha. Mới vừa vào huyện nha sân sau, hắn chỉ thấy Hàn Đồng đang ở tiếp đãi hai người, một cái lao giả, một thiếu nữ, đều mặc lấy đạo bào, thoạt nhìn là một già một trẻ hai cái đạo sĩ. "Lục đại hiệp, ngài tới thật đúng lúc." Hàn Đồng thấy Lục Hằng đến, lập tức liền nên đón, đồng thời hướng Lục Hằng giới thiệu nói, "Lục đại hiệp, hai vị này là phương hồ đạo cao thủ, Bạch Hạc chân nhân Trịnh Kiêm, còn có đệ tử của hắn, Ân Bình Nhân cô nương." Sau đó hắn lại hướng hai người kia giới thiệu Lục Hằng, "Trịnh chân nhân, Ân cô nương, vị này liền là Lục đại hiệp." Trịnh Kiêm cùng Ân Bình cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Lục Hằng, trong mắt đều nổi lên vẻ khiếp sợ. Mặc dù vừa rồi bọn hắn liền theo Hàn Đồng nơi này biết được vị này Lục đại hiệp phi thường trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới sẽ tuổi trẻ đến tình trạng như thế. Thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi cửa thứ 10. Này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Như thế tiến cảnh tốc độ so có thần tử thể chất Ân Bình còn nhanh rất nhiều. đây là một cái thiên nhân hay sao? Hai sư đồ nhìn nhau, đều đã nghĩ đến hơn 10 năm trước món kia trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục sự tình. Chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết kia lưu lạc trong giang hồ thiên nhân con trai? Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, hai người mặt ngoài rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trịnh Khiêm mang theo Ân Bình cùng một chỗ chắp tay nói, gặp qua Lục đại hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục Hằng cũng chắp tay cười nói, gặp qua hai vị đạo trưởng, Hoài Tây cánh cửa thứ nhất phương hồ đạo là như sấm bên tai a, không biết hai vị đạo trưởng tới Hợp Dương có gì muốn làm. Thấy Lục Hằng hỏi trực tiếp như vậy, Trịnh Khiêm cũng liền không lại quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, không dối gạt Lục đại hiệp, chúng ta tại Thường Châu phủ thành nhận được tin tức, Vương Thông đã mang theo Chiêu Dương quân xuất phát, trong nửa tháng liền sẽ binh lâm Hợp Dương. Mà lại lần này là ba cái quân tốt dốc toàn bộ lực lượng, lấy ra công Hàm Châu quận khí thế, hiển nhiên là không phá này thật không bỏ qua. Lục đại hiệp có thể nghĩ kỹ phải làm thế nào ứng đối. Chương 51, tuyệt tiên đảo, tuyệt tiên người ứng, việc này ta đã biết. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trịnh Khiêm thấy Lục Hằng tự tin như vậy rõ ràng sương sở, lập tức hỏi nói, không biết Lục đại hiệp hiện tại là gì cảnh giới, có biết quân trận uy năng? Còn chưa tới cửa thứ 11. Lục Hằng mỉm cười nói, lần này đồng dạng là ăn ngay nói thật, đến mức quân trận, ta cũng có chút hiểu biết, bất quá ta đã có ứng đối chi pháp, không cần lo lắng quá mức. Cửa thứ 10. Trịnh Khiêm lúc này lý giải đến Lục Hằng trong lời nói hàm nghĩa, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, mạ muội hỏi thăm, Lục đại hiệp năm nay còn có 20 tuổi. Còn không có. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mỉm cười nói, tiếp qua 2 tháng mới tròn 16 tuổi. Nay vừa nói, Trịnh Khiêm cùng bên cạnh hắn Ân Bình tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Bọn hắn đều muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không đến 16 tuổi đăng thiên cửa thứ 10. Quá bất hợp lý. Này so sánh vì thần tử Ân Bình còn nhanh á, Ân Bình hiện tại 19 tuổi, ở bề ngoài là leo lên cửa thứ 8 tuyệt thế võ đạo thiên tài, trên thực tế là tại 18 tuổi lúc liền đã bước lên đăng thiên cửa thứ 9 thần tử. Có thể hiện tại một năm qua đi, đăng thiên cửa thứ 10 đối với nàng mà nói vẫn là vô cùng phiêu miểu, chớ nói chi là leo lên đi, có thể đoán được chính là gần nhất trong vòng 2, 3 năm hắn là rất khó đột phá. Bây giờ thế mà xuất hiện một cái không đến 16 tuổi cửa thứ 10. Này còn là người sao? Coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không thể nhanh như vậy liền đi đến cao như vậy cảnh giới đi. Có thể ngay sau đó Trịnh Khiêm trong đầu lóe lên một đạo linh quang, lại nghĩ tới một tên tử, Thiên Nhân. Thiên Nhân chỉ muốn thành niên liền có thể đi đến cửa thứ 9, chỉ cần thêm chút tu luyện, võ đạo tiến cảnh liền sẽ nhanh hơn. Sắp thực có khả năng tại cái tuổi này liền đi đến cảnh giới như thế. Có thể gần nhất vài chục năm giống như cũng không có lục địa thần tiên kết hợp sinh con, sản sinh ra Thiên Nhân. Không đúng, mặc dù không có lục địa thần tiên sinh hạ Thiên Nhân, lại có một vị Thiên Nhân sinh hạ hậu đại, đồng thời tung tích không rõ. Trịnh Khiêm đột nhiên nghĩ đến hơn 10 năm trước cái kia Trường Phong Ba. Chẳng lẽ vị này Lục đại hiệp kỳ thật liền là vị kia con trai của Giao Chỉ tiên tử? Tính toán tuổi tác, giống như cũng có thể đối được a, nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình đoán trúng Lục Hằng vì sao lại dạng này có lòng tin, chỉ cần cho thấy thiên nhân con trai thân thế, Vương Thông liền tuyệt đối không còn dám công thành. Này so Ân Bình thần tử thân phận càng thêm dùng tốt a, dù sao, thiên nhân con trai liền mang ý nghĩa vị này Lục đại hiệp ông ngoại bà ngoại đều là lục địa thần tiên. Mà lại nếu như hắn thật chính là hơn 10 năm trước cái kia Trường Phong Ba trung tâm, như vậy ngoại công của hắn bà ngoại liền là thế gian đứng đầu nhất lục địa thần tiên, là giữa cả thiên địa nhóm người mạnh nhất bên trong hai vị. Không ai có thể tiếp nhận hai vị kia lựa giận. Lục đại hiệp quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Trịnh Khiêm cảm thán không thôi, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chúng ta vốn là lo lắng Hợp Dương thành bị Chiêu Dương quân công phá sau sinh linh đồ thán, mong muốn đến đây tương trợ. Bây giờ có Lục đại hiệp tại, Hợp Dương thành có thể không phải lo rồi." "A, sư tôn." Ân Bình nghe vậy lại là sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía mình sư phụ. Mặc dù vị này Lục đại hiệp thiên tư sắc thực mạnh mẽ, nhưng cửa thứ 10 cảnh giới cũng đánh không lại Chiêu Dương quân á, bởi vì Lục Hằng tiến cảnh tốc độ thực sự quá không hợp thói thường, nhường trong nội tâm nàng cực độ chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới thiên nhân này một. "Lục đại hiệp, ta cùng tiểu đồ tiếp xuống có thể trong thành ở tạm." Tiếp xuống Trịnh Khiêm lại hỏi thăm một câu, sau đó nói, chưa thấy Chiêu Dương quân lui binh, khó tránh khỏi trong lòng bất an. "Ha ha, dĩ nhiên có khả năng." Lục Hằng gật đầu cười nói, "Hai vị đạo trưởng không xa ngàn dặm tới tương trợ Hợp Dương thành, cao nhân đại nghĩa để cho người ta khâm phục, nghĩ tại Hợp Dương thành bên trong ở bao lâu cũng không có vấn đề gì." Sau đó hắn liền giao phó Hàn Đồng mang Trịnh Khiêm cùng Ân Bình rời đi, cho hai người an bài chỗ ở. Lục Hằng nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Này trong giang hồ mặc dù có rất nhiều gian tà thế hệ, nhưng hiệp nghĩa chi sĩ cũng không tính ít. Lúc trước Bùi Chỉ Thành, hiện tại Trịnh Khiêm cùng Ân Bình đều là loại người này. Bất quá cảm khái về sau, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như không có đủ thực lực cường đại cùng bối cảnh, loại người này thường thường là dễ dàng nhất ăn thiệt thòi, dễ dàng nhất mất đi tính mạng. Nếu không phải thủ Hợp Dương người của huyện thành là chính mình, bọn hắn kết quả chỉ sợ đều sẽ không tốt. Đoán chừng muốn đi theo này tòa thành cùng một chỗ bị Chiêu Dương quân hủy đi. Thành đông sườn một gian sân nhỏ. Nơi này là Hàn Đồng cho Trịnh Khiêm cùng Ân Bình an bài chỗ ở. Lúc này Ân Bình lông mày nhíu chặt, đầy mắt lo lắng nói, "Sư tôn, coi như vị này Lục đại hiệp thật chính là Giao Chỉ tiên tử con trai, cũng không thể cam đoan Hợp Dương huyện an ổn a." Rời đi huyện nha câu về sau, nàng vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, ý thức được Lục Hằng có thể là thiên nhân con trai, cũng hiểu Trịnh Khiêm ý nghĩ vì sao lại xuất hiện như vậy biến hóa lớn. Có thể nàng làm một tên lục địa thần tiên sinh hạ thần tử, lại biết được một chút Hàn Đồng cũng không biết tin tức. Giao Chỉ tiên tử con trai cái thân phận này, kỳ thật cũng không thể đạt được hai vị kia lục địa thần tiên trợ giúp, thậm chí có thể sẽ có dẫn tới phiền toái cực lớn. Có ý tứ gì? Trịnh Kiêm nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ nói, "Là Tuyền Mộng Nguyên Quân từng đã nói với ngươi cái gì không?" Tuyền Mộng Nguyên Quân tức là mẫu thân của Ân Bình, một vị lục địa thần tiên. "Ừm." Ân Bình gật đầu nói, "Mẫu thân cùng Giao Chỉ tiên tử là bạn tốt, 2 tháng trước, nàng tiếp đến Giao Chỉ tiên tử gửi thư, nói chờ năm nay tháng 8 thời điểm sẽ đến Trung Nguyên tìm kiếm con của mình, đến lúc đó hy vọng nàng có thể giúp đỡ." "Đây không phải chuyện tốt sao?" Trịnh Kiêm không hiểu nói, "Giao Chỉ tiên tử được cho phép ra đạo tìm kiếm hài tử, bất chính mang ý nghĩa Chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ đã tha thứ nàng." "Không phải tha thứ, là cho Giao Chỉ tiên tử cơ hội cuối cùng." Ân Bình lắc đầu nói, "Chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ yêu cầu Giao Chỉ tiên tử tự tay nắm con của nàng bắt hồi trở lại hải ngoại nuốt lại, đến chết đều không thể nhường hắn thu hoạch được tự do." "Cái gì?" Trịnh Kiêm nghe vậy lúc này đứng lên, bất khả tư nghị nói, "Như thế nào như thế? Chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ là Giao Chỉ tiên tử cha mẹ ruột, là cái đứa bé kia ông ngoại bà ngoại à? Nào có ông ngoại bà ngoại yêu cầu nữ nhi nắm ngoại tôn cầm tù tới chết? Lục địa thần tiên cũng không phải thật thành tiên thành thần, luôn không khả năng liền nhân tính đều biến mất đi. Lúc ấy ta hướng mẫu thân hỏi qua." Ân Bình than nhẹ nói, "Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Giao Chỉ tiên tử người yêu, cũng chính là vị kia thiên nhân con trai phụ thân, thân phận quá đặc thù. Cái kia cái hải tử phụ thân." Trịnh Kiêm hơi trầm mặc, năm đó cái kia Trường Phong Ba bên trong, này người liền như là không tồn tại một dạng, người nào cũng không có tìm được hắn, Giao Chỉ tiên tử cũng ngậm miệng không để cập tới. Hạ người gì, thân phận gì có thể làm cho hai vị đứng đầu nhất lục địa thần tiên căm hận đến tận đây, liền vô tội ngoại tôn đều muốn giận chó đánh mèo, muốn đem hắn cầm tù đến tận đây. Chẳng lẽ là? Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Sư tôn ngài cũng đoán được mà." Ân Bình trịnh trọng kỳ sự nói, "Không sai, người này đến từ Tuyệt Tiên đạo, vị kia thiên nhân con trai trên thân cũng chạy Tuyệt Tiên người máu." "Sư tôn, ngài biết đến, Tuyệt Tiên người máu có thể cho lục địa thần tiên rơi xuống cảnh giới, rơi vào bụi trần, là thế gian này chỗ có lục địa thần tiên cùng trung địch nhân a. Nếu như vị này lục đại hiệp thật sự là Giao Chỉ tiên tử con trai, vậy sẽ phải có phiền phức ngập trời." Chương 52, Vương Thông đối tương lai mặc sức tưởng tượng, cái này sao có thể? Chính Kiêm đầu tiên là chấn kinh, sau đó khó có thể tin nói, Tuyệt Tiên đảo bị 24 vị lục địa thần tiên kiến tạo tiên cung bao vây phong tỏa, bất luận cái gì sinh linh đều không thể ra vào, làm sao có thể có Tuyệt Tiên người từ bên trong ra tới, còn cùng một vị thiên nhân sinh hải tử? Có khả năng? Ân Bình thì là lắc đầu phản cảm hỏi nói, "Sư tôn, thử hỏi trong lịch sử Tuyệt Tiên đảo người đi tới có thế nào một lần bị phát hiện đây?" Trịnh Kiêm lập tức nghẹn thể lời, không phản bắt được. Hắn hồi trở lại suy nghĩ một chút chính mình hiểu rõ liên quan tới Tuyệt Tiên đảo cùng cụ hiện người tin tức, tựa hồ thật là như thế này, mỗi một cái Tuyệt Tiên người giống như đều là bỗng nhiên nổ bộ. Tại hắn chính mình chủ động hiện thân trước đó, căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Có thể là nếu như ngay cả 24 vị lục địa thần tiên hợp lại bố trí phong tỏa đều ngăn không được Tuyệt Tiên người, thậm chí liên phát hiện đều không phát hiện được. Cái kia trên đời này lại có cái gì có thể đem ngăn lại, đem hắn phát hiện? Tuyệt Tiên người, Tuyệt Tiên người. Trịnh Kiêm bắt đầu lặp đi lặp lại nhắc tới cái từ này, tả hữu đi tới đi lui, cả người mắt thường có thể thấy mà trở nên phiền não. Qua một hồi lâu, hắn mới hơi hơi định thần, nhìn về phía Ân Bình, do hỏi, "Tuyệt Mộng Nguyên Quân đối với chuyện này là thái độ gì? Nàng đáp ứng giúp Giao Chỉ tiên tử rồi?" "Không có." Ân Bình lắc đầu nói, "Mẫu thân cự tuyệt, nàng không muốn tham dự đến này mẹ con tương tàn thảm kịch ở trong. Bất quá, nàng cũng suy đoán, Giao Chỉ tiên tử tìm tới nhi tử về sau, hơn phân nửa sẽ không đem hắn mang về hải ngoại cầm tù, rất có thể sẽ tìm một cái chỗ bí ẩn cùng nhi tử cùng một chỗ bắt đầu ẩn cư. Trên đời này thế nào còn có cái gì có thể trốn qua lục địa thần tiên truy kích địa phương?" Trịnh Kiêm lắc đầu. "Vậy nếu như bọn hắn hồi trở lại Tuyệt Tiên đảo đâu?" Ân Bình suy đoán nói. Trịnh Kiêm hơi hơi yên lặng, lắc đầu nói, "Chưa từng nghe nói qua có ai có thể khi tiến vào Tuyệt Tiên đảo về sau, còn có thể an toàn ra tới. Nhưng bọn hắn một cái là Tuyệt Tiên người thế tử, một cái là Tuyệt Tiên người nhi tử." Ân Bình phân tích nói, "Khả năng này cũng không nhỏ, kỳ thật đây cũng là kết quả tốt nhất, tối thiểu thiên hạ này lại đem gió êm sóng lặng. Liên lo sự tình không có đơn giản như vậy a." Trịnh Kiêm than nhẹ nói, "Nếu như này chuyện trên giang hồ đều dựa theo tốt phương hướng phát triển, bây giờ thói đời liền sẽ không như thế loạn." "Ừm, xác thực." Ân Bình nhẹ gật đầu, trong đợi nói, "Chỉ hy vọng vị này Lục đại hiệp không phải con trai của Giao Chỉ tiên tử đi, bằng không, hắn đoán chừng muốn trở thành cuốn khắp thiên hạ gió lốc vòng xoáy trung tâm." Nàng đối Lục Hằng là phi thường căm phục. Sớm tại Thương Châu phủ thành nghe được Lục Hằng sự tích lúc, nàng cũng cảm giác đây cũng là một cái lòng mang chính nghĩa đại hiệp, tại nhìn thấy chân nhân về sau này phần khâm phục liền nặng hơn. Dù sao, như thế tuổi trẻ đăng thiên cửa thứ 10, tiền đồ là vô khả hạn lượng, đại khái có thể chính mình rời đi. Mà tại đây bên trong thủ thành, cơ bản có thể xem như là nắm đầu kẹp ở chính mình dây lưng quần bên trên, thậm chí có thể nói đang tự tìm đường chết. Có thể Lục Hằng lại lựa chọn người sau. Đối với cái này Ân Bình tâm lý kinh ngạc tán thán đến cực điểm, bội phục cực kỳ. Dạng này một vị đại hiệp, không nên bị không giải thích được cho bùi, cũng không nên tại Tuyệt Tiên đảo bên trong ẩn cư cả đời, vậy cái này thói đời liền rất xin lỗi hắn. "Ta sẽ giúp ngươi." Ân Bình thầm hạ quyết tâm, liền theo giúp ngươi giữ vững này Hợp Dương huyện thành bắt đầu đi. Bước bỏ sân nhỏ bên trong, Lục Hằng cau mày, trong mắt vẻ mặt nghi ngờ không thôi, thầm nghĩ, Tuyệt Tiên người, Tuyệt Tiên đảo, Tuyệt Tiên người huyết năng nhường lục địa thần tiên rơi xuống cảnh giới, rơi vào bụi trần. Đối với hai cái tiến vào Hợp Dương huyện thành lạ lẫm cao thủ, cho dù là nói đến giúp đỡ, hắn cũng không có khả năng liền trực tiếp toàn bộ tin tưởng. Kỳ thật, tại Hàn Đồng cho hai người an bài trong chỗ, sớm đã có 2 tên quỷ binh đang chờ. Giám thị hai người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Chỉ bất quá, Lục Hằng không nghĩ tới có thể được dạng này bí ẩn tin tức, cái kia cái gọi là thiên nhân con trai phụ thân, lại có thể là cái gì tuyệt tiên người, là chỗ có lục địa thần tiên công địch. Cái này quỷ thân thế đơn giản so với ta nghĩ còn muốn hô a. Lục Hằng trong lòng chỉ cảm thấy có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh, một phần bạn ta thật sự là kia cái gì thiên nhân con trai, chẳng phải là không hiểu thấu tiểu trở nên thế gian đều là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, thực lực, mấu chốt nhất vẫn là thực lực, chỉ cần cảnh giới của ta tu vi đầy đủ cao, thực lực đủ mạnh, coi như thật thế gian đều là địch lại như thế nào. Hiện tại ta đã là luyện khí tầng 4, nửa tháng tới ta tại thời tiết giông tố dẫn thiên lôi tu luyện, nhường thân thể cùng pháp lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ, nhưng mong muốn đi đến viên mãn, ít nhất còn muốn nửa năm thời gian mới được. Ta không có thời gian lâu như vậy, coi như giải quyết Chiêu Dương Quân vấn đề, kế tiếp còn có khả năng phải đối mặt cái kia giao chỉ tiên tử tìm kiếm, nhất định phải nhanh mạnh lên mới được. Pháp lực phương diện cũng là dễ nói, có thiên linh dẫn khí đan đang tùy thời đều có thể viên mãn, có thể nghĩ muốn đột phá đến luyện khí tầng 5 liền muốn dùng lôi pháp phá hủy 4 cái tương đương với luyện khí tầng 4 bị bật, hiện tại ta không có phương diện này tài nguyên. Liên chờ Vương Thông tới, nghe nói vị này Chiêu Dương Quân tiết độ sứ liền là đăng tiên cửa thứ 10 cường giả, tại sinh mệnh cấp độ bên trên hẳn là tương đương với luyện khí tầng 4, chỉ cần đem hắn luyện thành kỳ binh, là có thể dùng tới đột phá. Nghĩ tới đây, hắn lại đối Chiêu Dương Quân đến có chút mong đợi. Dù sao, chỉ có nắm Vương Thông luyện thành kỳ binh, hắn có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, tiến tới ứng đối tiếp xuống khả năng càng thêm phiền toái mối nguy. Chiêu Dương Quân hành quân đội ngũ vô cùng chỉnh tề, phóng nhãn thiên hạ có thể dạng này đội ngũ chỉnh tề đều rất ít gặp. Không nên xem thường hành quân chỉnh tề, có thể làm đến đường dài hành quân còn duy trì đội ngũ chỉnh tề, liền mang ý nghĩa này chút quân tốt giữa lẫn nhau phối hợp cực tốt. Tại thời điểm chiến đấu liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất bố trí quân trận, điều chỉnh quân trận, di chuyển quân trận, nhường toàn quân sức chiến đấu đường thẳng tăng lên. Này đều nhờ vào Vương Thông chế định tàn khốc quân pháp. Bởi vì, phàm là không thể chỉnh tề hành quân, đều đã bị quân pháp quan cho chém chết. Vương Thông đối với cái này có chút tự đắc. Lúc này, hắn cưỡi ngựa nhìn xem chỉnh tề hành quân đội ngũ, trong lòng cảm giác cực kỳ sảng khoái. Nếu là ta có thể lại nhiều mấy cái quân, là có thể một đường đẩy ngang đi qua, bắt lại Bình Châu, Nha Châu, Đồng Châu, Như Châu, đem Hoài Tây Thất Châu giữ trong lòng bàn tay, trở thành danh chính ngôn thuận Hoài Tây tiết độ sứ. Bất quá, cũng sắp, chỉ muốn bắt lại Hợp Dương huyện, lấy được nơi đó lương thực cùng mua lương con đường, ta liền có thể chiêu mộ càng nhiều quân tốt, tổ kiến quy mô càng lớn quân đội. Vương Thông mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Lúc này, đi quân tư Mã Đặng Sách cầm lấy một phong thư cưỡi ngựa tới, thấp giọng nói: "Tiết soái, vừa mới nhận được tin tức, Phương Hồ Đạo cửa thứ 10 cao thủ Trịnh Khiêm tại Hợp Dương huyện thành bên trong ở lại, chúng ta ứng đối như thế nào?" Phương Hồ Đạo cũng không phải bình thường tại một châu mấy huyện chỗ xưng hùng cái gọi là đại phái, mà là hàng thật giá thật ngàn năm tông môn, hiện thời đạo môn thập tông một trong, đạo chủ sớm tại mấy chục năm trước đã leo lên chân trời, chính là thế gian tuyệt đỉnh cường giả. Không có ai sẽ tùy tiện đắc tội dạng này thế lực. Vương Thông đối với cái này lại giống như cũng không chút nào để ý, chẳng qua là tiếp nhận thư tín tùy ý nhìn thoáng qua, liền trầm giọng nói: "Hắn nếu như cái gì đều mặc kệ, chúng ta cũng không cần để ý tới hắn. Nhưng nếu hắn dám phá hỏng ta kế hoạch, ảnh hưởng ta lấy Hạ Hợp Dương huyện lương thực cùng mua lương con đường, liền để Phương Hồ Đạo đi kinh sư tìm đại bá ta cầu tình đi. Đến lúc đó, trừ phi đại bá ta gật đầu, bằng không ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Hợp Dương huyện thành, ta nhất định phải bắt lại, cái kia họ Lục ta cũng nhất định phải thu phục. Tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào." Chương 53, Ngân Chương Thần Bộ, Cửu Tiêu Kiếm Tiên Bí Lục Đại Tể Kinh Sư, Thần Đô. Mặc dù cái này sừng sững ở nhân gian 500 năm đại đế quốc đã đến bấp bênh thời điểm, nhưng Thần Đô bên trong quan to hiển quý nhóm vẫn như cũ có khả năng cơm ngon áo đẹp, xuyên ca đến múa. Thủy Bộ Lang Trung Thái Tầm vẻ mặt mặc âm trầm về đến trong nhà, thê tử của hắn Tôn Thị vội vàng bu lại, lo lắng nói: "Lão gia, sự tình thế nào, còn có Khang Nhi tin tức?" Mấy tháng trước, bọn hắn tại Thủy Bộ mặc cho chủ sự Nhi tử Thái Khang điều đến đều thủy giám Hà Cư Thự, đảm nhiệm Hà Cư Thừa, phẩm chất cũng do tổng cựu phẩm bên trên tăng lên tới chính cựu phẩm xuống. Sau đó lại ngoại phóng đến Thương Châu Hợp Dương huyện, phụ trách sông đào móc, sau khi chuyện thành công liền có thể bởi vì tu mương chi công triệu hồi kinh sư, đảm nhiệm xung quanh kinh huyện huyện úy, phẩm chất vì tổng bát phẩm dưới, mà lại tiền đồ vô lượng. Về sau Thái Khang sẽ còn ngoại phóng đến Phồn Hoa huyện đi làm huyện lệnh, về kinh sau liền có thể đề bạt vì bộ đường biên ngoại lang, tiến tới ngoại phóng vì châu trưởng sử hoặc là tư mã. Như thế từng bước đi đến Thanh Vân chi lộ, vì Hồ Châu Thái thị phồn bình hương thịnh góp một viên lệnh. Tất cả những thứ này phảng phất số mệnh an bài, đều là bởi vì bọn hắn có một người cha tốt, Thái Khang có một cái tốt gia, Hồ Châu Thái thị có một cái tốt gia chủ. Đương triều lại bộ thị lang Thái Bình, chính tứ phẩm bên trên quan lớn, vẫn là không có tin tức. Thái Tầm trầm giọng nói: "Tiết độ sứ hạt địa ngăn cách trong ngoài, tin tức truyền lại không tiện, ta phái người trong quá khứ thật vất vả mới trở về, có thể Hợp Dương huyện đã không có Khang Nhi tin tức, hơn 20 ngày trước hắn liền mất tích." "Cái gì? Mất tích?" Tôn Thị nghe vậy lập tức vẻ mặt trắng bệnh, tiến lên níu lại Thái Tầm quần áo, kêu khóc nói: "Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta liền nói Thương Châu biên cảnh là man hoang chi địa, nguy hiểm tầm tầm, không nên nhường Khang Nhi đi qua, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a?" "Càn rỡ." Thái Tầm tháo ra Tôn Thị, nắm nàng đẩy ngã trên mặt đất, hừ lạnh nói: "Phù đạo nhân gia biết cái gì, không đem Khang Nhi điều đến vùng đất xa xôi kiến công, làm sao khiến cho hắn tốc độ cao lên trước, làm sao để cho ta Thái thị tiếp tục phù binh? Vậy bây giờ đâu?" Tôn Thị tê liệt ngồi dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm Thái Tầm: "Khang Nhi hiện tại mất tích, tung tích không rõ sống chết, làm sao bây giờ, ngươi cũng là nói làm sao bây giờ à?" "Ý miệng, đừng hô." Thái Tầm nghiêm nghị quá mắng, sau đó nói: "Hiện tại Hợp Dương huyện tình huống vô cùng phức tạp, xa không phải chúng ta muốn làm sao xử lý liền có thể làm sao. Huyện lệnh phòng tiềm không giải thích được sợ tội tự sát, nhường một cái chủ bộ đại diện huyện sự tỉnh, Vu giáo di bảo nghe đồn xôn xao, còn có truyền ngôn Chiêu Dương quân tiết độ sứ Vương Thông muốn tiến đánh Hợp Dương huyện thành. Ngoài ra còn có một cái thân phận không rõ lục đại hiệp, thế mà làm ra ăn không hết lương thực, này rất cổ quái. Ngày mai ta liền đi binh bộ tìm Ngô Tần, khiến cho hắn thỉnh cầu hình bộ Ngô đại nhân phái một vị ngân chương thần bộ, đi tới Hợp Dương huyện điều tra Khang Nhi hạ lạc. Ngô Tần là binh bộ lang trung, vị yêu Ngô đại nhân thì là hình bộ thị lang, hai cha con đều tại bộ đường ngồi ở vị trí cao, chẳng qua là tại không cùng nha môn, tình huống như vậy tại đại tề là hết sức thường gặp sự tình. Thần bộ là lệ thuộc vào hình bộ đỉnh tiêm cao thủ, chia làm đồng trường, ngân trường, kim trường, thấp nhất cũng có đăng tiên cửa thứ 9 cấp độ, phụ trách truy bắt phạm vào đại án lại võ công cao cường giang hồ nhân sĩ. Ngân trường thần bộ tức là đăng tiên cửa thứ 10 cảnh giới, hàng thật giá thật đại tông sư, tại toàn bộ hình bộ cũng chỉ có 5 ngón tay số lượng, đây cũng là hình bộ thị lang có thể điều động tối cường thần bộ. Tôn thị nghe được lại phái ngân trường thần bộ đi tìm, dường như hơi an tâm, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, lao ra, Khang Nhi sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Miệng quả đen. Thái Tầm không nhịn được nói, con ta cắt nhân tiên tướng, làm sao có thể tại Hợp Dương huyện loại kia địa phương nhỏ xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể có thể, về sau không nên nói nữa dạng này hối tức giận. Nói xong, hắn liền vất tay áo rời đi, không tiếp tục để ý cái này hoa tàn ít bướm chính thê, đi hậu viện tìm mới nhập tuổi trẻ tiểu thiếp đi. Chỉ lưu Tôn thị một người tê liệt ngồi dưới đất, thần sắc đau khổ, mở mịt luống cuống. Càn Ninh 3 năm mùng 6 tháng 7. Khoảng cách Lục Hằng xuyên qua đến cái thế giới này đã qua dòng dã thời gian một tháng. Thế là một ngày này hắn lẻ loi một mình rời đi Hợp Dương huyện thành, đi đến khoảng cách hoài nước bờ sông cách đó không xa ngọn núi kia lâm. Đồng thời tu tiên trong trò chơi Tiểu Nhân Nhi cũng đi tới một chỗ bị nồng đậm khói đen che phủ rừng núi bên ngoài. Trong này có Tiểu Nhân Nhi soạt qua thứ nhất tinh anh quái vật cùng thứ một thủ lĩnh quái vật. Nhưng Lục Hằng có thể ở cái thế giới này dừng chân, cũng cải biến chính mình nguyên bản vận mệnh công pháp và pháp khí, cũng là tại đây lấy được. Bởi vậy, hắn đối với nơi này vẫn tương đối có tình hoài. Hiện tại thời gian một tháng đi qua, phía khu vực này quái vật cùng thủ lĩnh cuối cùng quét mới, Lục Hằng không kịp chờ đợi chạy tới, dự định đem bọn hắn lần nữa làm sạch, nhìn một chút lần này có thể có ban thưởng gì. Bất quá, nơi này quái vật đẳng cấp giống như cũng không cao, đoán chừng ban thưởng cũng rất khó có cái gì quá độ tốt. Lục Hằng trong lòng tối nói, coi như tới soạt điểm kinh nghiệm, thuận tiện hoài tiểu đi. Sau đó, hắn liền dậm chân đi vào trong núi rừng, tu tiên trong trò chơi Tiểu Nhân cũng đăng nhập vào trò chơi bên trong rừng núi. Đây là Bạch Sát Sơn quân hạt địa, nhân tộc chớ bảo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Quen thuộc màu đỏ như máu chữ viết nhắc nhở xuất hiện, nhỏ đỉnh đầu của người bên trên cũng xuất hiện đại đại. Có thể ngay sau đó lại có mới nhắc nhở xuất hiện. Nên khu vực không phải lần đầu quét mới, lại thấp hơn nhân vật trước mắt đẳng cấp. Nhưng cùng bước nhân vật trước mắt đẳng cấp, đồng bộ về sau quái vật đẳng cấp sẽ tăng lên, thành công đánh giết quái vật sau ban thưởng cũng sẽ tăng lên. Có hay không đồng bộ? Lục Hằng thấy thế lập tức sửng sốt, lẩm bẩm nói, khá lắm, nguyên lai chờ ở tại đây đây. Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy tu tiên trong trò chơi Tiểu Nhân Nhi đẳng cấp không có ý nghĩa gì. Dù sao, Tiểu Nhân Nhi cùng bật học giống như, đối hết thể quái vật đều là miểu sát. Thăng cấp cũng chỉ là thêm một chút rơi xuống sát suất cùng ba lâu ngăn chứa, ý nghĩa không lớn. Duy nhất đáng để mong chờ liền là trò chơi bản thân phụ thêm thăng cấp ban thưởng, cái kia vẫn là vô cùng không tệ. Không nghĩ tới đẳng cấp chân chính công dụng là tại đây bên trong, có thể tăng lên cấp thấp khu vực quái vật đẳng cấp cùng ban thưởng. Quả thật làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đồng bộ đẳng cấp. Lục Hằng cho trò chơi hạ đạt chỉ lệnh, trong lòng cũng không khỏi càng thêm chờ mong. Đi qua vài ngày trước nỗ lực, Tiểu Nhân Nhi hiện tại đã lên tới cấp 6, khoảng cách cấp 7 cũng không kém nhiều ít kinh nghiệm. Nếu như lần này cho kinh nghiệm đủ cao, nói không chừng liền có thể trực tiếp lên tới cấp 7. Mà lúc này đây, cửa sổ trò chơi đã bắt đầu biến hóa. Trước mắt nhân vật đẳng cấp 6, quái vật đẳng cấp đồng bộ hoàn thành, thủ lĩnh quái vật cao hơn đồng bộ đẳng cấp cấp 1. Tao nộ quái vật đánh lén. Đánh giết tinh anh quái vật hắc hổ yêu binh, cấp 6. Kinh nghiệm 27, hổ yêu xương 4, hổ yêu chảo 4, hổ yêu da 1 cấp 6, 511, 700, tao nộ thủ lĩnh quái vật bạch sát sơn quân, cấp 7. Đánh giết thủ lĩnh quái vật bạch sát sơn quân, cấp 7. Kinh nghiệm 92, canh kim yêu cấp 5, canh kim hổ huyết 5, canh kim vướt hổ 4, canh kim da hổ 1. Canh kim hổ tiên 1, nội đan 2, ba lông ngăn chứa 20, hổ văn nội giáp, đặc thù rơi xuống, 1, hổ cốt đoạn kim kiếm, đặc thù rơi xuống, 1 đánh giết khu vực thủ lĩnh, nên khu vực trong vòng 1 tháng đã không còn quái vật quét mới. Nhất giai bảo dương 1, nhất giai bảo dương tổng số đầy 10 cái, có thể đồng thời mở ra 10 cái bảo dương, kích khởi giữ gốc cơ chế đẳng cấp tăng lên tới cấp 7, ban thưởng tu tiên công pháp Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục, phi kiếm tổn thương 3, phúc duyên, ảnh hưởng rơi xuống, 1 lại có mới công pháp. Lục Hằng thấy thăng cấp ban thưởng sau nhãn tình sáng lên, đội vàng mở ra lật xem. Chẳng qua là thô sơ giản lược vừa đọc, liền để trong lòng hắn mừng rỡ. Nguyên lai còn có không cần giết chút gì đó phá hủy chút gì đó, liền có thể đột phá công pháp a. Chương 54, phi kiếm cùng kiếm phách Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục, Tản Thiên nhị giai trung phẩm. Nguyên anh kỳ công pháp Cửu Tiêu kiếm tiên bảo sách Tản Thiên, có thể tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Luyện vạn vật quy về kiếm ý, hợp đạo pháp dùng thăng Cửu Tiêu. Pháp lực gần chứa kiếm đạo chân ý, sức công phạt vì cùng cảnh chí cường, lại đối với sinh mạng cấp độ cao hơn tự thân người có áp chế tác dụng. Đây là tu tiên trong trò chơi đối Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục giới thiệu. Ý tứ rất đơn giản, cái này là một loại chuyên chuyên công phạt sát lục công pháp, so với trước Bạch Hổ sát sinh bí cấp tính công kích còn muốn thuần túy, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí còn trực tiếp vì vượt cấp giết địch cung cấp duy trì. Mấu chốt nhất là môn công pháp này tại tăng trưởng pháp lực cùng đột phá cảnh giới phương diện không có có nhu cầu giết chút gì đó, hoặc là phá hủy chút gì đó yêu cầu. Chỉ cần tu luyện kiếm thuật hoặc là kiếm quyết, liền có thể tăng cường pháp lực. chỉ cần luyện thêm hóa một thanh tương ứng phẩm giai phi kiếm, tức có thể đột phá cảnh giới. Lục Hằng hiện tại là luyện khí tầng 4, nếu như tu luyện là Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục, nghĩ như vậy muốn đột phá đến luyện khí tầng 5, liền cần tại pháp lực viên mãn về sau, luyện hóa một thanh nhất giai trung phẩm phi kiếm. Đột phá luyện khí 6 tầng thời điểm cũng là như thế. Chờ đột phá luyện khí 7 tầng thậm chí tầng thứ cao hơn thời điểm, liền cần luyện hóa nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Đây là đột phá cảnh giới yêu cầu, đồng dạng cũng là công pháp hiệu quả đặc biệt. Như thường luyện khí kỳ tu tiên giả có thể đồng thời điều khiển một lượng thanh phi kiếm cũng đã là cực hạn, lại nhiều lời liền nhất định phải thông qua hộp kiếm loại pháp khí tiến hành phụ trợ mới được. Tu luyện Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục thì khác biệt, tại luyện khí kỳ nhiều nhất có khả năng đồng thời điều khiển 9 thanh phi kiếm. Như lại phối hợp tại hộp kiếm loại pháp khí phụ trợ, thậm chí có thể đồng thời điều khiển 27 thanh phi kiếm. Nếu như này 27 thanh phi kiếm tất cả đều là nhất giai thượng phẩm, coi như là trúc cơ kỳ gặp đoán chừng đều muốn tại chỗ trốn chạy. Chẳng qua là tại đột phá cảnh giới thời điểm mới đúng luyện hóa phi kiếm phẩm giai có yêu cầu, hoàn thành sau khi đột phá là có thể luyện hóa mặt khác phẩm giai phi kiếm. Bởi vậy, tại thấp cảnh giới lúc luyện hóa phi kiếm cũng không nhất định sẽ bị dùng tại trong khi thực chiến. Kỳ thật bộ công pháp kia tại đột phá cảnh giới phương diện yêu cầu cũng không tính là nhỏ. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, như thường tới nói, luyện khí kỳ tu tiên giả đâu có thể nào làm đến nhiều như vậy phi kiếm, có thể với ta mà nói liền không đồng dạng. Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ trò chơi, hai đầu vật phẩm nói rõ đập vào mi mắt. Hổ cốt đoạn kim kiếm, nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Dùng hổ yêu chi cốt làm chủ tài, dựa vào huyền binh sắt, hổ yêu máu, trộn lẫn kim xà, khắc họa thất trọng trảm phong mây triện luyện chế mà thành, thuần túy tính công kích phi kiếm, có thể dùng kiếm quyết kích phát hổ yêu lực lượng, uy năng tăng gấp bội. Hổ văn nội giáp, nhất giai thượng phẩm pháp khí. Dùng tinh kim luyện thành sợi tơ bệnh vì nhuyễn giáp, khắc họa thất trọng cành kim mây triện luyện chế mà thành, là công phòng nhất thể pháp khí, tao ngộ lúc công kích sẽ phản chấn giống nhau uy lực cành kim khí nhận, cao nhất có thể phòng ngự luyện khí 7 tầng công kích. Có chuôi này hổ cốt đoạn kim kiếm, về sau đột phá luyện khí 7 tầng thời điểm là có thể trực tiếp đem luyện hóa. Mặc dù thần tiêu trưởng sinh bí cấp uy năng hiệu quả cùng tốc độ tu luyện đều rất không tệ, nhưng đột phá cảnh giới yêu cầu vẫn còn có chút khó làm, cho nên tại thu được Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục về sau, hắn liền định tìm cơ hội chuyển tu. Đến mức chuyển tu về sau như thế nào giữ lại nguyên công pháp hiệu quả đặc biệt điểm này, Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục bên trong cũng có đề cập, trong đó ghi chép một loại tên là kiếm phách bí pháp. Tại chuyển tu Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục về sau, có thể đem trước sở tu hoặc là mới lấy được công pháp ngưng tụ thành một đạo kiếm phách, giữ lại hắn hiệu quả đặc biệt, mà lại theo cảnh giới tu vi tăng lên, kiếm phách cũng sẽ cùng một chỗ tăng lên. Nhiều nhất có khả năng ngưng tụ thành 9 đạo kiếm phách. Ý vị này tại chuyển tu Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục về sau, nhiều nhất có khả năng đồng thời có được 10 loại công pháp hiệu quả đặc biệt. 27 thanh phi kiếm, 10 loại công pháp hiệu quả, coi như chẳng qua là luyện khí 9 tầng cảnh giới, chỉ sợ đều có thể có chém ngược trúc cơ thực lực cường đại. Đây chính là vì vượt cấp giết địch sáng tạo ra công pháp đi. Lục Hằng tâm lý nhịn không được tán thưởng, đồng thời cũng lâm vào suy tư, bất quá, ta bây giờ còn chưa có nhất giai trung phẩm phi kiếm, cũng không có luyện chế phi kiếm độ phổ. Nếu là hiện tại liền chuyển tu này pháp, đều đột phá không đến luyện khí 6 tầng. Tốt nhất vẫn là trước thông qua thần tiêu trường sinh bí cấp đột phá đến luyện khí tầng 5, chờ làm đến nhất giai trung phẩm phi kiếm về sau, lại chuyển tu này pháp đột phá đến luyện khí 6 tầng. Mặc dù hắn còn có 10 cái nhất giai bảo dương không có mở ra, là có khả năng thu hoạch được nhất giai trung phẩm phi kiếm, nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền mở dương, mà là dự định sau khi về nhà tìm ngày lành đẹp trời, tắm gội đốt hương về sau lại mở dương. Mở dương tìm vận may loại chuyện này, vẫn là cần làm một chút phong kiến mê tín. Đây là hắn ở địa cầu lúc tích lũy trò chơi kinh nghiệm. Sau đó, Lục Hằng liền rời đi mảnh rừng núi này, quay trở về Hợp Dương huyện thành. So sánh với Chiêu Dương quân mười mấy vạn quân tốt và mấy vạn dân phu mang theo đồ quân nhu tốc độ tiến lên, một cái đơn độc hành động cửa thứ 10 đại tông sư, đi đường là phi thường nhanh. Từ Nghiễm tại sau khi nhận được mệnh lệnh liền lập tức xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng bó, lại xoay chuyển 3 chiếc thương thuyền, chỉ dùng 4 ngày thời gian liền đi tới Hợp Dương huyện thành. Làm trực thuộc ở hình bộ ngân chương thần bộ, dọc theo con đường này hắn cũng không có nhà rỗi, đã nghe được không ít liên quan tới Hợp Dương huyện tin tức. Trong đó mấu chốt nhất liền là cái kia thần bí lục đại hiệp. Hợp Dương huyện một chút biến hóa, tựa hồ cũng là người này mang tới. Thứ này lại có thể là biên cảnh huyện thành, làm sao lại như thế phồn hoa. Từ Nghiễm đứng tại thương thuyền bong thuyền, nhìn phía trước tiếng người bên nào bên tàu, lại nghĩ tới chính mình bèn đường thấy, chỉ cảm thấy như là cách một thế hệ. Hắn theo kinh sư thần đô xuất phát, dù chưa đi qua nghe đồn đã như luyện ngục Bắc Phương, nhưng bèn đường thấy cũng là người chết đói khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm, coi như đi vào Thường Châu ranh giới sau cũng nhìn được rất nhiều lưu dân, một bộ tận thế cảnh tượng. Những tình huống này, đối với thường xuyên muốn ra ngoài truy bắt phạm nhân hắn tới nói, đã nhìn lắm thành quen. Gần 30 năm nay, thiên hạ này càng ngày càng tối nát. Có thể này Hợp Dương huyện ngoài thành bến tàu lại làm cho hắn cảm giác về tới chính mình khi còn bé, lúc trước đi theo phụ mẫu bên người, lần đầu tiên tới kinh sư thần đô, nhìn thấy cái kia phồn hoa phố xá thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Cái kia lục đại hiệp lại có như vậy trị thế an bang bản sự. Từ Nghiễm trong mắt ánh mắt lấp lánh, trong lòng suy nghĩ chuyển động, nếu là có cơ hội, thật sự là muốn cùng hắn kết giao một phiên. Hắn đối vị kia lục đại hiệp sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mặc dù hắn nhiệm vụ của lần này là tìm kiếm Thái Khang hạ lạc, nhưng hắn đối này loại lấy quyền mưu tư nhiệm vụ luôn luôn không thế nào để bụng. Lần này ra tới càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn tìm hiểu một chút Thương Châu biên cảnh tình huống bây giờ. Dù sao, hắn đã chết phụ thân từng tại Thương Châu đảm nhiệm qua trong quân tướng lĩnh, tại đây bên trong dục huyết phấn chiến nhiều năm, lại không nghĩ rằng còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Nương theo lấy bong thuyền lay động, chiếc này thương thuyền cập bờ. Vị này trực thuộc ở hình bộ ngân chương thần bộ xuống thuyền đi tới bến tàu, chậm rãi đi vào Hợp Dương trong huyện thành. Cùng lúc đó, vừa mới trở lại huyện nha Lục Hằng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bến tàu hướng đi, khẽ cười nói, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đến một cái cửa thứ 10. Đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau, hắn đối với thiên địa khí thế cảm giác liền trở nên cực kỳ nhạy cảm. Một cái xuất hiện trong thành đăng thiên cửa thứ 10, sẽ một cách tự nhiên đến đối với thiên địa khí thế sinh ra ảnh hưởng, tại hắn tới người này liền như là trong đêm lửa đèn dễ thấy. Đang ở một bên chỉnh lý văn thư Hàn Đồng lập tức tay lắc một cái, văn thư đều rơi tại trên bàn, kinh ngạc nói, Lục đại hiệp, ngài là nói đăng thiên cửa thứ 10 đại tông sư, là Chiêu Dương quân người sao? Hàn không phải là Chiêu Dương quân người. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, khí tức của hắn thiếu khuyết ý sát phạt, càng nhiều hơn chính là một loại xâm nghiêm khí độ, có lẽ là triều đình cao thủ, ngươi phái người mời hắn đến đây đi. Chương 55, phá thành về sau, chó gà không tha làm một tên ngân chương thần bộ, từ nghĩa ẩn nấp bộ dạng thủ đoạn vô cùng cao siêu. Tại dọc theo con đường này hắn đổi 4 cái thân phận, 6 bộ buộc, lão nhân, thư sinh, lưu manh, đạo sĩ đều làm qua. Bây giờ đến Hợp Dương huyện thành, hắn lại đóng vai làm một cái tới nhập hàng hành hương, cùng lúc trước thân phận không quan hệ chút nào, cơ bản không tồn tại bại lộ thân phận khả năng. Nhưng hắn vừa mới tiến thành không bao lâu, còn chưa kịp nghe ngóng tin tức liên quan tới Lục Hằng, chỉ thấy một người trung niên nam tử đi tới trước mặt mình. Người đến chính là cải trang qua một phen Hàn Đồng. Hắn dù sao cũng là Hợp Dương chi huyện, vẫn là có không ít người biết hắn. Hàn Đồng hướng Từ Nghiễm chắp tay cười nói, tại hạ Hợp Dương chi huyện Hàn Đồng, gặp qua vị đại tông sư này, chúng ta Lục đại hiệp cho mời. Từ Nghiễm lại là tại chỗ sửng sốt, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Đồng, há hốc mồm, lại không nói gì ra tới, muốn nói lại thôi. Hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, tự cho là hoàn mỹ ẩn giấu cùng nguy trang, thế mà vừa mới vào thành liền bị khám phá. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Làm sao làm được? Được. Từ Nghiễm cuối cùng vẫn gật đầu. Một phương diện hắn tới Hợp Dương huyện chính là vì điều tra Thái Khang sự tình, mà cái này Lục đại hiệp làm Hợp Dương huyện thực tế trưởng công giả, hẳn là hiểu rõ không ít tình huống. Một phương diện khác hắn cũng xác thực muốn gặp một lần vị này Lục đại hiệp. Coi như thật có nguy hiểm gì, chính mình làm một cái trải qua vô số hiểm địa ngân chương thần bộ, chẳng lẽ còn trốn không thoát. Vậy thì mời đại tông sư đi theo ta đi. Hàn Đồng mỉm cười nói. Từ Nghiễm đi theo Hàn Đồng đi tới huyện nha sân sau, lập tức liền chú ý tới một cái ngồi tại đình nghỉ mát hạ người trẻ tuổi. Không, nói chính xác hẳn là thiếu niên. Thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, khẳng định không đến 20 tuổi. Có thể trên người hắn khí độ lại không tầm thường thiếu niên có thể có, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó giống như là cùng thiên địa vạn vật hòa thành một thể, cho người ta một loại trưởng khống thiên địa tự nhiên cảm giác. Thiên nhân hợp nhất. Đây chính là cửa thứ 11 huyền quan cảnh cường giả tuyệt đỉnh mới có đặc thù a. Như thế tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, đã sớm nghe nói vị này Lục đại hiệp hết sức trẻ tuổi, không nghĩ tới sẽ tuổi trẻ đến loại trình độ này. Từ Nghiễm tâm lý kinh hãi không thôi. Kỳ thật, này loại cái gọi là thiên nhân hợp nhất ý vị, liền là tu tiên giả đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau, pháp lực tự mang linh vận biểu hiện một trong. Chỉ bất quá, Từ Nghiễm làm võ giả, chỉ có thể dùng chính mình đối võ đạo nhận biết tới tiến hành phỏng đoán, lúc này mới nhận lầm. Vị này liền là Lục đại hiệp. Hàn Đồng hướng Từ Nghiễm giới thiệu, sau đó đối Lục Hằng chắp tay hành lễ nói, Lục đại hiệp, ta liền cáo lui trước. Nói xong, liền rời đi huyện nhà sân sau. Tới ngồi đi. Lục Hằng mỉm cười nói, chỉ chính mình đối diện băng ghế đá. Đa tạ. Từ Nghiễm chắp tay nói, đi tới trong lương đình. Tại nhìn thấy Lục Hằng một khắc này, hắn liền biết mình tuyệt đối không có khả năng ở chính diện trong chiến đấu thắng qua đối phương, cũng sẽ không có cái gì thử tâm tư. Các hạ theo thần đô tới. Lục Hằng nói ngay vào điểm chính, ta xem các hạ khí độ, ứng là công môn bên trong người, là vì Thái Khang sự tình. Không sai. Từ Nghiễm cũng không giấu giếm, lại hỏi nói, các hạ cha như thế nào đến? Không cần đi thăm dò. Lục Hằng mỉm cười nói, như ngươi như vậy võ công công môn bên trong người nhiều tại thần đô, xem ngươi xâm nghiêm khí độ, ứng nhiều tại hình phạt chỗ, chính là hình bộ thần bộ, mà này nho nhỏ Hợp Dương thành, ngoại trừ Thái Khang, không có người nào có thể cùng thần đô dính líu quan hệ. Các hạ nói không sai. Từ Nghiễm nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, tại hạ là hình bộ ngân chương thần bộ Từ Nghiễm, trước tới nơi đây điều tra lại bộ thị lang cháu, Hà Cư thừa Thái Khang mất tích một án, Lục đại hiệp đối với chuyện này còn có hiểu rõ. Hiểu rõ. Lục Hằng gật đầu mỉm cười nói, Thái Khang cùng hắn cái kia hộ vệ đều là ta giết. Từ Nghiễm nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt hắn biểu lộ trở nên vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Lục Hằng ánh mắt lập tức tràn đầy cảnh giác. Mặc dù lúc trước hắn liền nghĩ qua, cái này Lục đại hiệp nếu là Hợp Dương thành thực tế trưởng công giả, hơn phân nửa rõ ràng Thái Khang tình huống, thậm chí có thể là tạo thành Thái Khang mất tích đẩy tay một trong, nhưng dù như thế nào đều không nghĩ tới đối phương sẽ như này hời hợt thừa nhận, giống như là hoàn toàn không thèm để ý chuyện này một dạng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ kinh sư quan lớn điên cuồng mà tiến hành trả thù? Bây giờ đại tề triều đình mặc dù suy sụp, địa phương cũng có tiết độ sứ cắt cứ, nhưng khi hướng cao quan môn có thể điều động lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng, đối với thế đơn lực bạc võ giả tới nói, y nguyên khó mà chống cự. Không cần nhìn ta như vậy, ta tạm thời không có ý định giết ngươi. Lục Hằng đè ép tay, ra hiệu Từ Nghiễm ngồi xuống, mỉm cười nói, Thái Khang là chính mình muốn chết, trừng phạt đúng tội, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời ta một vài vấn đề, ta có khả năng không giết ngươi. Các hạ không khỏi quá mức tự tin. Từ Nghiễm cao mày nói. Đồng thời dưới chân hắn bộ pháp khẽ động, cả người thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, lại trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Đây là tốc độ nhanh đến cực điểm kinh công, chỉ này trong chốc lát hắn liền thoát đi huyện nha sân sau, cũng cố gắng hướng phía càng xa phương hướng bỏ chạy. Có thể còn chưa chờ hắn trốn ra ngoài mặt đường phố, liền đột nhiên cảm giác mình mắt tối sầm lại, đầu óc ông một thoáng lâm vào choáng váng ở trong. Ngay sau đó, một thanh đen kịt trường đao lăng không bay tới, chọc lấy y phục của hắn, đưa hắn đưa về huyện nha sân sau, nhét vào Lục Hằng trước mặt. đây là Lục Hằng cách không ngự khí tế ra hắc hổ nhiếp hồn đao, đem Tử Nghiễm tinh thần choáng váng, khiến cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Chờ Tử Nghiễm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lục Hằng đang trên mặt mỉm cười nhìn chính mình, lập tức cảm giác tay chân lạnh buốt, trong lòng kinh hãi nói, thực lực của người này không khỏi cũng quá kinh khủng, coi như là cửa thứ 11 cường giả, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế đem ta bắt ta. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng an định tâm thần, trên mặt thần sắc đi qua một hồi biến hóa về sau, đột nhiên hít sâu một hơi, dò hỏi, các hạ muốn hỏi ta cái gì? Những năm gần đây triều đình mục nát ngày càng nghiêm trọng, gian định quyền hoạn hoành hành, hắn vốn nhiều có bất mãn. Lần này tới Hợp Dương huyện cũng là bởi vì thượng quan lấy quyền nhiều tư hạ đạt nhiệm vụ. Trên đường đi thấy được đủ loại nhân gian thảm kịch, chờ đến Hợp Dương huyện về sau ngược lại là phảng phất đi tới thế ngoại đảo nguyên. Thế là có kết giao vị kia Lục đại hiệp tâm tư. Bây giờ lại thấy được Lục Hằng cực kỳ kinh khủng thực lực, càng nghĩ phía dưới, cảm giác phối hợp vị này Lục đại hiệp tra hỏi tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Liên quan tới Tấn Châu Vương thị thế lực có bao lớn, ngươi có bao nhiêu hiểu? Lục Hằng trầm giọng nói. Hắn đã làm tốt chém giết Chiêu Dương quân tiết độ sứ Vương Thông chuẩn bị, lời như vậy liền chắc chắn phải đối mặt Tấn Châu Vương thị trả thù, thậm chí cả vị kia đương triều tể tướng lựa giận. Đương nhiên muốn trước sớm kỹ càng hiểu rõ một phiên tình huống. Từ hướng này tới nói, Bùi Chỉ Thanh, Giang Bình, Trịnh Kiêm đám người đều khó có khả năng có cái này đến từ kinh sư thần đâu ngân chương thần bộ hiểu rõ tình huống toàn diện. Đây là Lục Hằng lựa chọn tạm thời không giết Tử Nghiễm một trong những nguyên nhân. Ngươi muốn đối phó Tấn Châu Vương thị sao? Tử Nghiễm nghe vậy kinh hãi. Đây chính là quyền khuynh thiên hạ ngàn năm thế gia, liền lục địa thần tiên đều không sẽ cùng Tấn Châu Vương thị là địch. Nhưng vào lúc này, Hàn Đồng đột nhiên nhỏ chạy tới, trong tay còn cầm lấy một phong thư kiện, vẻ mặt lo lắng. Hắn rõ ràng là mong muốn nói cái gì, nhưng thấy Tử Nghiễm còn ở nơi này, liền dùng ánh mắt hỏi thăm Lục Hằng ý tứ. "Không sao, có chuyện gì cứ trương nói thẳng đi." Lục Hằng khoát tay nào nói. "Lục đại hiệp, Chiêu Dương quân đã ở ngoài thành 10 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời." Hàn Đồng đem trong tay thư tín đưa cho Lục Hằng, "Đây là bọn hắn phái tới sứ giả lưu tin, nói muốn giao cho ngài tự mình xem xét." "Ồ." Lục Hằng tiếp nhận thư tín, hủy đi nhìn một chút, phát hiện vẫn là Vương Thông tự tay viết thư. Luôn từ cao cao tại thượng, câu chữ ở giữa tràn đầy ý uy hiếp. Ngày mai buổi trưa, bản soái đem xuất quân vào thành, mệnh ngươi mở thành theo lễ nên đón. Ví như kháng mệnh, xem đồng như phản, phá thành về sau, chó gà không tha. Chương 56, ngàn năm thế gia nội tình nguyên lai đã đến ngoài mười dặm. Lục Hằng nhìn xem trong tay thư tín, trong lòng không có nửa điểm lửa giận, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Dù sao, đối với hắn mà nói, Vương Thông càng nhiều là có thể giúp hắn đột phá đến luyện khí tầng 5 tài liệu. Chỉ cần hắn giết chết về sau luyện thành quỷ binh, lại dùng lôi pháp đem hắn phá hủy 4 lần, là có thể hoàn thành thần tiêu trường sinh bí cấp đột phá đến luyện khí tầng 5 yêu cầu. Hiện tại Vương Thông tới, liền mang ý nghĩa hắn sắp có khả năng đột phá. Các hạ như có nhu cầu, ta có thể đi cùng Vương Thông thương lượng. Lúc này Từ Nghiễm bỗng nhiên mở miệng nói, hắn từng tại kinh sư làm quan, ta cùng hắn là quen biết cũ, có lẽ có thể nói động đến hắn. Không cần. Lục Hằng lắc đầu, mỉm cười nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ta sớm đã có ứng đối chi pháp. Lục đại hiệp, còn có một chuyện. Hàn Đông ở một bên nói, Phương Hồ đạo hai vị kia trên đường gặp đang muốn rời khỏi Chiêu Dương quân sứ giả, cũng biết Chiêu Dương quân đã đến ngoài mười dặm. Sau đó Trịnh Hàn cùng Ân Bình hai vị đạo nên trưởng trực tiếp ra khỏi thành đi Chiêu Dương quân doanh, nghe bọn hắn ý tứ tựa hồ là thuyết phục Chiêu Dương quân tiết độ sứ lui binh, nhường Hợp Dương huyện thành miễn bị binh cách hoạn. Mặt khác liền là Bùi cô nương sư phụ Viên Tố Tâm sáng nay đi tới Hợp Dương thành, nghe nói Chiêu Dương quân sự tỉnh về sau, cũng chủ động đi đến Chiêu Dương quân quân doanh, tựa hồ cũng là nghị thuyết phục Vương Thông không muốn đổ thành. Ồ, Lục Hằng nghe vậy cười nói, này thật đúng là phong vân tế hội, xem ra chờ một lát ta cũng nên đi Chiêu Dương quân doanh một chuyến, không phải tuần vui này thiếu nhân vật chính cũng không tốt hát. Nếu như nói tại đột phá đến luyện khí tầng 4 trước đó, hắn còn có chút kiêng kỵ Chiêu Dương quân cùng Vương Thông, thậm chí còn nhiều lần nghĩ tới muốn thế nào tránh cho hai bên xung đột. Có thể tại đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau, những cái kia kiêng kỵ ý nghĩ liền không còn tồn tại, tâm tư cũng theo bị động biến thành chủ động. Hiện tại coi như Vương Thông mong muốn rút quân trở về, Lục Hằng cũng sẽ không đồng ý Lục đại hiệp, có thể cần chúng ta phối hợp. Hàn Đông dò hỏi. Trải qua mấy ngày nay, Hợp Dương thành bách tính đã bị đầy đủ điều động, tùy thời có thể dùng phối hợp thủ thành. Không cần, ngươi lại đi như thường làm việc công là đủ. Lục Hằng quay đầu nhìn về phía ngoài thành hướng đi, mỉm cười nói, hẳn là không cần đến dân chúng tầm thường thủ thành. Hạ quan hiểu rõ. Hàn Đông lập tức hiểu Lục Hằng muốn làm gì, trong lòng kinh ngạc tán thán sau khi cũng không nhịn được cảm khái, Lục đại hiệp chỉ sợ là một vị lục địa thần tiên a. Làm cùng Lục Hằng tiếp xúc thời gian dài nhất người, hắn đã sớm đang hoài nghi Lục Hằng khả năng căn bản không phải cái gì cửa thứ 10 hoặc là cửa thứ 11, càng không phải là cái gì thiên nhân con trai, mà là một vị trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Chờ đến Hàn Đồng rời đi, Lục Hằng vừa nhìn về phía Từ Nghiễm, mỉm cười hỏi, "Tốt, chúng ta tới tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cùng ta giảng một chút ngươi hiểu biết Tấn Châu Vương thị đi. Ngươi muốn Chiêu Dương quân chủ động xuất kích?" Từ Nghiễm lại là không trả lời mà hỏi lại, lúc này hắn hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn xem Lục Hằng, run sợ nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết quân trận ai?" "Tự nhiên sẽ hiểu." Lục Hằng giống như là phi thường kinh ngạc, phản hỏi nói, "Có thể cái kia cùng ta có liên can gì?" Từ Nghiễm lập tức không phản bác được, chỉ cảm thấy Lục Hằng đơn giản không hiểu đấu. Quân trận áp chế lực lượng tinh thần, có thể đem leo lên chân trời cường giả đều áp chế thành cửa thứ 9. "Ngươi lại còn nói có liên quan gì tới ngươi? Muốn chết cũng không phải như thế tìm đi. Ta như thế nào đối phó Vương Thông, ngươi không cần quan tâm." Lục Hằng cũng lời nói rõ lý do, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi đem Tấn Châu Vương thị tin tức nói rõ ràng là đủ. Trừ phi ngươi là lục địa thần tiên, bằng không ta khuyên ngươi bỏ đi một người độc chiến tam quân dự định. Tư Nghiễm vẫn là lại thuyết phục một liền, sau đó nói, đến mức Tấn Châu Vương thị. Kỳ thật dạng này ngàn năm thế gia đại bộ phận tin tức đều đã làm người biết, ngươi hẳn là không sai biệt lắm cũng đều biết, khả năng không muốn người biết bộ phận liền là bọn hắn nhà ẩn thế cao thủ cùng cất giữ thần binh. Đối với cái này ta cũng là có chút hiểu rõ, Vương Ngạn người gia chủ này ở bề ngoài là Tấn Châu Vương thị tối cường, trên thực tế, Vương gia còn có 3 cái chân trời cùng 1 cái tiếp cận dầu hết đèn tắt lục địa thần tiên. Vương gia có lục địa thần tiên. Lục Hằng nghe vậy kinh ngạc nói, cái kia nghe đồn tại 50 năm trước liền thọ tận vũ hóa lục địa thần tiên không chết. Lúc trước hắn tại Bùi Chỉ Thành, Giang Bình, Trịnh Kiêm đám người nơi đó hiểu qua Tấn Châu Vương thị tin tức, đã có không ít hiểu rõ, biết Vương gia từng tại 100 năm trước đó đi ra một vị lục địa thần tiên. Chẳng qua là giang hồ truyền văn vị này lục địa thần tiên tại 50 năm trước liền thọ tận mà chết, từ đó về sau vị này lục địa thần tiên cũng xác thực không tiếp tục lộ mặt qua, thật giống như thật đã chết rồi một dạng. Không nghĩ tới thế mà chẳng qua là giả chết, còn sống đến nay. Mà lại, nghe đồn vị kia đến chứng lục địa thần tiên lúc sau đã là tuổi quá một giáp, theo khi đó tính lên, sống đến hiện ở thời đại này, qua có chừng 100 năm tuế nguyệt. Này là đã sống hơn 160 năm a. Lục địa thần tiên tuổi thọ cũng có thể dài như vậy. Lục Hằng trong lòng đối với cái này có chút kỳ lạ, thầm nghĩ, bình thường luyện khí tầng 4 tuổi thọ cũng mới 180 năm, ta có thần tiêu trường sinh bí cấp đặc tính tại mới có 200 năm tuổi thọ. Không nghĩ tới võ giả cũng có thể kéo dài tuổi thọ đến hơn 160 tuổi, có thể mãi đến đăng thiên thứ 12 quan, võ đạo tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì kéo dài tuổi thọ hiệu quả, đây là một thành lục địa thần tiên trực tiếp thọ nguyên tăng bọn. Cái này khiến hắn suy đoán theo đăng thiên thứ 12 nhốt vào lục địa thần tiên chỗ cảnh giới, khả năng cần gì đặc thù chính tự, hoặc là sẽ sinh ra đặc thù nào đó sinh mệnh biến hóa. Bằng không rất khó nói rõ lý do này loại tuổi thọ biến hóa. Ngươi nếu là muốn đối phó Tấn Châu Vương thị, ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này Từ Nghiễm còn nói, bằng vào coi là lục địa thần tiên cùng chuyển thế thần binh, đủ để cho Vương gia tại đối mặt bất kỳ thế lực nào lúc đều đứng ở thế bất bại, ngươi không có khả năng nắm Vương gia như thế nào. Ta muốn sát Vương Thông, cùng Vương gia tử thủ tất nhiên sẽ kết xuống. Lục Hằng lắc đầu nói, theo Vương Thông xuất quân tới tiến đánh Hợp Dương thành thời điểm, ta cùng Tấn Châu Vương thị liền đã định trước là địch. Ngươi không cần thiết sát Vương Thông a. Từ Nghiễm hít thật sâu một hơi nói, nếu là ta đoán không sai, Vương Thông mong muốn cũng chỉ có nơi này lương thực, dùng cung cấp hắn ngăn cản đã liên thủ Bình Châu cùng Đồng Châu, chỉ cần ngươi phục cái mềm, uy thuận với hắn, liền có thể miễn đi tất cả phiền toái. Ha ha. Lục Hằng nghe vậy cười khẽ một dạng, không nữa nói rõ lý do, chỉ nhàn nhạt nói, chờ ta đi chiêu Dương quân trong doanh thời điểm, sẽ mang ngươi cùng đi, đến lúc đó ngươi nhìn ta ra tay, lại ước định một thoáng ta cùng Tấn Châu Vương thị trên lại đi. Từ Nghiễm làm hình bộ ngân chương thần bộ, nhất định kiến thức rộng rãi, hiểu rõ đủ loại tin tức khẳng định cũng rất nhiều, dạng này người trực tiếp giết thì thật là đáng tiếc. Vẫn là từng bước một đem hắn biết đủ loại tin tức đều moi ra tới lại nói. Từ Nghiễm im lặng không nói, nhìn về phía Lục Hằng tầm mắt tựa như là đang nhìn một người điên. Lục Hằng cũng không tiếp tục để ý Từ Nghiễm, chính mình đi vào một gian phòng ốc, gọi ra tu tiên trò chơi giới diện, tầm mắt khóa chặt trong ba lô 10 cái nhất giai bảo dương. Nguyên bản hắn là dự định tắm gội đốt hương, chọn tốt ngày lành đẹp trời về sau lại mở dương. Có thể hiện tại nếu Chiêu Dương quân đã đến, tự nhiên muốn nắm hết thể có thể chuẩn bị đồ vật chuẩn bị bên trên, bảo dương cũng tất cả đều mở. Một phần bạn bên trong có tin tức hữu dụng đâu, không thể chỉ nghĩ đến dùng phong kiến mê tín mở ra dương. Muốn phá mê tín, tin tưởng vận khí của mình. Lục Hằng nhìn xem một cái kia cái bảo dương, hít sâu một hơi, hạ đạt chỉ lệnh. Đồng thời mở ra 10 cái nhất giai bảo dương. Chương 57, thẳng tới luyện khí 9 tầng cơ hội mở ra 10 cái nhất giai bảo dương đạo hạnh 10 năm nhất giai trung phẩm phi kiếm lưu thủy kiếm một đạo hạnh 10 năm nhất giai kiếm quyết thiên la lôi quang kiếm quyết một vài thô áo gai một đạo hạnh 10 năm nhất giai pháp thuật tiến chỉ thành binh một kiếm gỗ đào một nhị giai hạ phẩm phi kiếm kim hồng một kiếm gỗ đào một chuỗi ban thưởng nhắc nhở xuất hiện ở tu tiên trò chơi giới diện. Bên trong, mặc dù Lục Hằng đã sớm làm xong mở dương một ít ban thưởng khả năng vô cùng rắc rối chuẩn bị, nhưng có mấy cái ban thưởng vẫn là để hắn mắt tối sầm lại. Đạo hạnh còn chưa tính, tối thiểu có thể dùng để tăng lên hộ đạo chi pháp tu luyện tiến trình. Có thể bài thô áo gai cùng kiếm gỗ đạo là cái quái gì? Còn mấy cái, cũng may có ta cần có nhất giai trung phẩm phi kiếm. Lục Hằng nhìn xem mặt khác mấy cái ban thưởng, tâm tình lại biến tốt lên rất nhiều, chờ đột phá đến luyện khí tầng 5 về sau, là có thể dùng thanh phi kiếm này đột phá luyện khí 6 tầng. Lưu thủy kiếm, nhất giai trung phẩm phi kiếm. Dùng quý nước nguyên sắt làm chủ tài, dựa vào lam linh cắt rèn luyện, khắc họa ngũ trọng quý mây mở triển luyện chế mà thành. Kiếm như dòng nước, biến ảo khó lường, tùy tâm mà động, không có hình thái. Tiễn chỉ thành minh, luyện khí tầng 4 có khả năng thi triển cấp thấp pháp thuật, có thể đem pháp lực quán chú tiến vào người giấy bên trong, hóa thành cấp thấp nhất cùng với luyện khí một tầng giấy binh, duy trì thời gian một canh giờ. Quán chú pháp lực càng nhiều, người giấy thực lực càng mạnh. Thiên La Lôi Quang Kiếm Quyết, luyện khí tầng 4 có khả năng thi triển cấp thấp kiếm quyết, có thể đem kiếm quang hóa thành lôi bóng, bao trùm phương biên 50 trượng phạm vi, phong tỏa kẻ địch hành động, khắc chế hết thảy âm tà hung sát lực lượng. Thực hiện pháp lực càng nhiều, lôi bóng phạm vi bao trùm càng rộng, uy lực càng mạnh. Phối hợp lôi pháp thi triển, uy lực tăng gấp bội. Kim hồng, nhị giai hạ phẩm phi kiếm. Dùng huyền kim tinh túy làm chủ tài, dựa vào lôi đỉnh rèn, bạch hổ chi huyết tối luyện, ngắt mặt trời lặn kim hồng khí, khắc họa tầng 11 lôi văn mây triệt luyện chế mà thành. Phi độn tốc độ vì cùng giai tối cường, phong sắc bén không thể đỡ, cũng có thể dùng kiếm quyết kích phát mặt trời lặn kim hồng, tiến tới hình thành huyễn cảnh. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng vẫn là trôi này nhị giai hạ phẩm phi kiếm kim hồng. Đây chính là hàng thật giá thật chút cơ kỳ bà bối. Hắn ẩn chứa chỗ kỳ diệu cùng công pháp uy năng đều vượt xa khỏi bất luận cái gì nhất giai phi kiếm. Trừ cái đó ra, tiễn chỉ thành binh cái này pháp thuật cũng hết sức lợi hại. Dựa theo phía trên miêu tả, luyện khí tầng 4 tu vi, nhiều nhất có khả năng triệu hồi ra 10 cái luyện khí 3 tầng người giấy tới. mà lại này loại người giấy đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trừ phi là bị tầng thứ cao hơn lực lượng phá hủy, mãi đến hao hết trong đó pháp lực đều sẽ không bị hư hao. Có thể nói là quần chiến nghiền ép đê giai đại sát khí. Kéo mấy tờ giấy người ném vào quân doanh bên trong, đều có thể giết lung tung. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao, cái thế giới này quân đội lợi hại liền lợi hại tại quân trận áp chế lực lượng tinh thần, bản thân chính diện chém giết năng lực so sánh với cao cấp võ giả tới nói kỳ thật cũng không cường đại. Nhưng người giấy có thể không có cái gì lực lượng tinh thần. Sau đó, Lục Hằng lại nhìn một chút đạo hạnh cái kia một ổn, trong lòng toát ra một cái kỳ diệu ý nghĩ. Đạo hạnh, 86 năm năm tháng không thể không nói, ở tại gia viên phụ cận tăng trưởng đạo hạnh tốc độ thật sự là quá nhanh, lúc này mới thời gian một tháng thu được đại lượng đạo hạnh, coi như bởi vì dùng đạo chân lục thăng cấp pháp thuật phẩm giai tiêu hao hết một chút, cũng còn thừa lại hơn 50 năm, hiện tại mở dương lại đạt được 30 năm, còn thừa đạo hạnh liền lại biến thành hơn 80 năm. Hơn 80 năm đạo hạnh, đủ để nắm ta hiện tại sẽ này chút kiếm quyết, kiếm thuật đều hung hăng thăng cấp à. Lục Hằng trong lòng cái kia kỳ diệu ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, tối nói, nếu như ta tại chuyển tu cựu tiêu kiếm tiên bí lục về sau, lại cho này chút kiếm quyết kiếm thuật thêm điểm, có hay không có thể trực tiếp nắm một cảnh giới pháp lực viên mãn. Cựu tiêu kiếm tiên bí lục tăng trưởng pháp lực phương thức vô cùng rõ ràng, chỉ cần tu luyện kiếm thuật hoặc là kiếm quyết là có thể tăng trưởng pháp lực. Này vốn không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều kiếm thuật kiếm quyết uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tu luyện độ khó cũng cực cao, mong muốn tu luyện tới cao tầng thứ cần thời gian tuyệt không ít. Nhưng đối với Lục Hằng tới nói, thì không tồn tại những vấn đề này. Chỉ cần tiêu hao đạo hạnh là có thể. Tiêu hao bao lâu thời gian đạo hạnh, sẽ cùng tại dùng tối vi chuyên chú trạng thái tu luyện kiếm quyết kiếm thuật bao lâu thời gian. Này tương đương với trong nháy mắt tăng lên kiếm thuật kiếm quyết tu luyện tiến trình. Cựu tiêu kiếm tiên bí lục pháp lực tự nhiên tùy theo tăng trưởng. Kể từ đó, ta chẳng lẽ có thể tại đột phá đến luyện khí tầng 5 về sau, trực tiếp đi đến pháp lực viên mãn, lại đem lưu thủy kiếm luyện hóa liền có thể đột phá luyện khí 7 tầng rồi. Lục Hằng nghĩ thông suốt điểm này về sau, nội tâm lập tức lựa nóng, tối nói, trên lý luận tới nói, chỉ cần của ta đạo hạnh đủ nhiều, phi kiếm số lượng cùng phẩm giai cũng đủ nhiều, liền có thể một đường vọt tới luyện khí 9 tầng a. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, hiện thực vẫn là hết sức tàn khốc. Lại không nói ra đi có hay không nhiều như vậy, mặc dù đạo hạnh thật đầy đủ, hiện tại hắn cũng chỉ có một thanh trung phẩm phi kiếm cùng một thanh thượng phẩm phi kiếm, vọt tới luyện khí 7 tầng liền là cực hạn. Bất quá, luyện khí 7 tầng cũng đầy đủ. Lục Hằng đứng dậy, nhìn về phía Chiêu Dương quân đại doanh vị trí, tối nói, chỉ cần nắm Vương Thông luyện thành quỷ binh, đột phá đến luyện khí tầng 5, ta tiếp xuống chí ít có thể dùng trực tiếp đi đến luyện khí 6 tầng, thậm chí luyện khí 7 tầng. Sau đó, hắn liền xuất ra Thiên Linh dẫn khí đan, thật sâu hít một hơi đan khí. Nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một chút liền có thể viên mãn pháp lực trong nháy mắt liền bị tăng lên, đạt đến luyện khí tầng 4 viên mãn trình độ. Lục Hằng điều chỉnh tốt trong cơ thể pháp lực về sau, liền rời đi huyện nhà, đi ra khỏi cửa thành, đi tới Chiêu Dương quân đại doanh vị trí. Hiện tại coi như ngươi Vương Thông nghĩ chỉ bình, ta cũng không đồng ý. Chiêu Dương quân trong đại doanh. Vương Thông sắc mặt xanh mét mà nhìn trước mắt mấy người, trầm giọng nói, các ngươi thật muốn ngăn ta lấy Hạ Hợp Dương thành. Lúc này, Trí Kiêm, Ân Bình, Bùi Chỉ Thanh, Viên Tố Tâm, Giang Bình năm người đều ở nơi này. An vị tại Vương Thông đối diện. Bọn họ đều là tới quên nói Vương Thông lui binh, không muốn thương tới Hợp Dương thành bách tính, cũng không phải là ngăn cản Tiết Soái bắt lại Hợp Dương thành. Viên Tố Tâm đứng lên chắp tay nói, cũng là tại giữ gìn Tiết Soái ngài thành danh, ngài muốn quản lý một phương, liền không thể lại giống như kiểu trước đây tùy ý chu diện. Nàng là Bùi Chỉ Thanh sư phụ, cũng là Tử Tiêu phái Thương Ngân Lượng Châu ngoại vụ chủ sự, đăng thiên cửa thứ 9 cao thủ, luôn luôn cùng Chiêu Dương quân hợp tác rất nhiều, quan hệ cũng tương đối hòa hợp. Lần này nàng sẽ tới, một mặt là ái đồ lập đi lặp lại thuyết phục, một mặt khác là chính nàng cũng không hi vọng Chiêu Dương quân nắm Hợp Dương thành cho tiêu hủy. Dù sao, từ khi Hợp Dương huyện thành lương thực giàu có về sau, nguyên bản dân sinh cùng thương nghiệp gần như sụp đổ, Thương Châu thế mà chậm qua thở ra một hơi đến, miễn cưỡng còn có thể sống được. Hiện tại hơn phân nửa Thương Châu huyện trấn những đều dựa vào lấy Hợp Dương huyện bên này lương thực sống sót, rất nhiều sinh ý cũng là dựa vào nơi này lương thực mới có thể duy trì. Một khi Hợp Dương huyện thành không có, lương thực không có, toàn bộ Thương Châu dân sinh cùng thương nghiệp đều lại bởi vậy triệt để sập bàn. Ngay sau đó, lưu dân liền sẽ bùng nổ thức tăng trưởng, Thương Châu thậm chí Ngân Châu có thể sẽ trực tiếp băng đi. Vu Xuân Chi Nôn. Vương Thông lại chỉ cười lạnh nói, hiện thời là thế, lễ băng nhạc phôi, võ đạo tranh phong, cường giả vi tôn, thử hỏi bây giờ có mấy người mới chiếm địa bàn về sau không làm đổ sát. Ta không đổ sát, như thế nào lập uy? Như thế nào phá hủy nơi đó đại tộc? Như thế nào nhường quân tốt cướp bóc? Như thế nào để cho địch nhân e ngại không dám phạm một bên? Như thế nào bổ nhiệm chính ta người làm con lại? Như thế nào cầm chắc ta chiếm cứ địa bàn mới? Chương 58, khiến cho hắn thổi hiệu nổi trống, cố vấn vì nên Vương Thông này một bộ đương nhiên thái độ làm cho Viên Tố Tâm ngậm miệng không trả lời được, chỉ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Tử Tiêu phái làm Thương Châu đại phái, trong ngày thường cùng Chiêu Dương quân trao đổi rất nhiều, nàng đối Vương Thông tính cách cũng có hiểu biết. Cái này người một khi nhận định một việc, trên cơ bản liền sẽ không sửa lại. Vui Chỉ Thanh ở một bên xem đến lo lắng, có thể lại không có biện pháp gì, Tử Tiêu phái so với Chiêu Dương quân vẫn là quá yếu thế. Lúc này Trình Khiêm mở miệng. Hắn vuốt chính mình hoa dâm râu ria, trầm giọng nói, "Vương Thiết Soái, ngươi muốn quyết trương thế lực, cũng không chỉ là vì chiếm cứ địa bàn đi. Chẳng lẽ không cần gia tăng chỉ hạ nhân khẩu sao? Nếu là người đều giết sạch, người nào cho ngươi cày ruộng, người nào cho ngươi dệt vải, người nào cho ngươi giao nạp thuế má, Hợp Dương thành bách tính vốn không sai lầm, ngươi đổ sát bọn hắn đối cũng không có chỗ tốt gì, hà tất như thế đâu?" Trình đạo trưởng nói không sai. Giang Bình ở một bên gật đầu phụ họa nói, "Vương Thiết Soái, đối ngươi mà nói, đánh hạ Hợp Dương thành tiến hành đổ sát không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, coi như mong muốn lương thực, cũng có thể thật tốt nói chuyện nha. Lời của hai người, nhường Vương Thông sắc mặt hơi đổi một chút, lại thật bắt đầu suy tư. Này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cảm thấy Trịnh Khiêm cùng Giang Bình lời có đạo lý, mà là bởi vì hai người này sau lưng đại biểu thế lực. Ngân Châu Giang thị chính là Hoài Tây đệ nhất đại tộc, Phương Hồ đạo là Hoài Tây cánh cửa thứ nhất, Vương Thông về sau mong muốn công tới Thất Châu kinh lược Hoài Tây, khẳng định không thể thiếu hai nhà này duy trì. Hai nhà này thái độ, với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Thế là, tại trải qua một phiên suy nghĩ về sau, Vương Thông lấy ra lúc trước liền chuẩn bị xong phương án, mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải đổ thành, chẳng qua là việc này các ngươi muốn khuyên không phải ta, mà hẳn là vị kia Lục đại hiệp. Lúc trước ta liền hướng Hợp Dương thành phái đi sứ giả, đem một phong thư giao cho cái kia họ Lục, chỉ cần hắn chịu dựa theo trên thư nói làm, ta liền tự nhiên có khả năng bỏ qua cho này toàn thành bất tính. Cần phải là hắn chỉ để ý cá nhân tôn nghiêm, hoặc là không tuân theo triều đình chuẩn mực, khăng khăng kháng mệnh bất tuân, lại vi phạm đại tế lễ chế, liền trách không được ta xuất binh bình định, đổ thành tỏ vẻ cảnh thiên hạ. Đại tế lễ chế. Trịnh Khiêm nghe vậy sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Giang Bình, hắn một cái đạo sĩ thật đúng là không hiểu rõ đại tế triều đình lễ chế. Vương Thiết Soái trốn là Châu huyện nên tiết độ sứ lễ nghi. Giang Bình lông mày lập tức nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi nói, tại ngoài thành xây dựng tiết lâu, thổi hiệu nổi trống, ôm ấn tượng nên. Không. Vương Thông lại khoát tay áo, cười khẽ nói, bình thường Châu huyện có khả năng ôm ấn tượng nên, hắn lại hẳn là ôm ấn quý nên. Cái gì? Giang Bình nghe vậy lập tức biến sắc. Hắn cùng Lục Hằng từng có mấy lần trao đổi, cảm giác được Lục Hằng cái kia ôn hòa mặt ngoài phía dưới ẩn giấu cao ngạo. Dạng này người làm sao có thể ôm ấn quý nên? Khẳng định hội đảm bằng a. Ví như chẳng qua là ôm ấn tượng nên, chúng ta nguyện giúp Tiết Soái đi thuyết phục. Trịnh Khiêm trầm giọng nói, nhưng này ôm ấn quý nên, Tiết Soái liền là nói rõ không muốn nói. Chẳng lẽ hắn liền làm Hợp Dương huyện bách tính quỷ một quỷ đều không được? Vương Thông nghe vậy lại là nhíu mày, trầm giọng nói, này chẳng phải mang ý nghĩa hắn là cái mua danh chuột tiếng chi đồ, hai vị hà tất sẽ giúp hắn? Không thể nói như thế đi. Lúc này đứng ở một bên Ân Bình nhịn không được, tiến lên liền muốn cho thấy thân phận của mình, lại bị sư phụ Trịnh Khiêm ngăn cản. Ngay sau đó, còn chưa chờ những người khác nói chuyện, liền có một cái lính liên lạc đi tới trong doanh trướng. Tiết Soái, đại doanh bên ngoài tới một người, tự xưng Lục Hằng. Lính liên lạc quỳ một chân trên đất, thanh âm run run rẩy rẩy nói, hắn nói là tới lấy Tiết Soái ngài trên cổ đầu người dùng một lát. Nay vừa nói, cả tòa trong doanh trướng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mới vừa còn tại thuyết phục Vương Thông đừng đi công thành mấy người dồn dập sắc mặt đại biến, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía doanh trướng bên ngoài. Lục Hằng một câu nói kia, mang ý nghĩa bọn hắn trước đó thuyết phục đều ở ví. Này là muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Vương Thông thì là sắc mặt xanh mét, trong mắt ánh mắt tản mát ra nồng đậm sát ý, cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt. Ta không đi tìm hắn lại tới tìm ta, thực sự là thú vị a. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Trịnh Khiêm cùng Giang Bình đám người. Nếu hắn là tự tìm đường chết, các ngươi liền không cần quên nữa. Bản soái cái này đi giam giữ hắn, khiến cho hắn nhìn tận mắt Hợp Dương thành bị tàn sát, cho hắn biết những cái kia dân chúng vô tội là thế nào bị hắn hại chết. Nói xong, Vương Dũng liền trực tiếp xốc lên doanh trướng, đi ra phía ngoài. Trịnh Khiêm cùng Giang Bình đám người người nào đều chưa kịp ngăn cản. Lúc này mấy người bọn họ đều có chút không biết làm sao, hoàn toàn không hiểu rõ Lục Hằng muốn làm gì. Khuyên nhủ Vương Thông không đổ thành đã là muôn vàn khó khăn. Hắn thế mà còn chủ động tới khiêu khích. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chỉ bằng mượn chính mình thực lực, liền có thể cùng tam quân lực lượng chống lại sao? Đây chính là có thể đem leo lên chân trời cường giả mạnh mẽ áp chế thành cửa thứ 9 quân trận, lục địa thần tiên phía dưới, căn bản cũng không có ai có thể ngăn cản được uy năng cỡ này. Không được, không thể để cho sự tình trở nên gay gắt. Dưới tình huống như vậy, Bùi Chỉ Thanh ngược lại là trước hết nhất lấy lại tinh thần tới một cái. Nàng trước hết trình nhất lao ra doanh trướng, đi theo Vương Thông đằng sau. Còn lại mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng cũng đi theo ra ngoài. Vương Thông một bên hành tẩu một bên tại truyền đạt quân lệnh, mệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe lệnh kết thành quân trận. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới quân cửa doanh, đang gặp được đứng ở bên ngoài Lục Hằng, trên mặt đất còn nằm hai bộ thi thể. Người chính là Lục Hằng, cái kia Hợp Dương huyện Lục đại hiệp. Vương Thông hung ác tầm mắt nhìn chằm chằm Lục Hằng, con mắt liếc qua thi thể trên đất, lửa giận trong lòng càng thịnh, trầm giọng nói, lần này trước đi tìm cái chết, ngươi chẳng lẽ là chẳng sống? Cái kia hai bộ thi thể đều là trong quân đại tướng, đăng thiên cửa thứ 9 nhân vật, từng trợ giúp hắn công thành bất đất, chiến công hiển hách. Tiết Soái, ngài đã tới. Đi quân tư Mã Đặng Sách đội vàng bu lại, chỉ phía ngoài Lục Hằng nói, cái này người ngang ngược, không coi ai ra gì, vừa đến đã nói muốn lấy ngài đầu người. Thần tướng quân cùng Bạch tướng quân giận mong muốn đưa hắn bắt, lại bị hắn nhất kiếm chém giết a. Vương Tiết Soái lại bất giận. Việc này có lẽ tồn tại hiểu lầm gì đó a. Trịnh Kiêm cùng Giang Bình mấy người cũng theo ở phía sau chạy tới, đồng thời không ngừng cho Lục Hằng ngáy mắt, ra hiệu hắn giải thích một chút tình huống hiện tại, tại sao phải làm như thế. Lục Hằng nhìn thấy bọn hắn, liền lắc đầu, mỉm cười nói, chư vị không cần phải lo lắng, ta nếu tới, liền có lòng tin tất thắng, này Vương Thông ta là không giết không được. Trịnh Kiêm cùng Giang Bình đám người nhất thời cảm giác mình mắt tối sầm lại, trong đầu chỉ còn lại có hai chữ: xong. Quả nhiên, Vương Thông đã là giận không kìm được, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Vị này Chiêu Dương quân tiết độ sứ trực tiếp tiến lên một bước, chân nguyên quấy động, há miệng quát lên, toàn quân nghe lệnh, lập tức kết trận, giết địch. Mà cùng lúc đó, Lục Hằng há mồm phun một cái, pháp lực ngưng tụ sát sinh kiếm khí bắn ra. Cong. Tiếng kiếm giao động, như hạc kêu cửu tiêu. Phong mang lăng lệ, sắc cơ tuyệt thế ánh kiếm màu trắng tinh trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng Vương Thông chẳng tới. Chương 59, Châu Chấu đá xe luyện khí tầng 4 sát sinh kiếm khí cường đại dường nào, coi như chẳng qua là há mồm phun một cái, ẩn chứa trong đó khủng bố sát cơ cũng ở tại chỗ tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Trực diện đạo kiếm khí này, Vương Thông càng là toàn thân lông tơ đều nổ. Nguyên bản kiên cố chân lý võ đạo lập tức liền cảm nhận được cực kỳ to lớn uy hiếp, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cả người trực tiếp hoành Nazi đi ra hơn 20 mét khoảng cách, rời đi cửa đại doanh, vọt vào một đám quân tốt ở trong. Mà cái kia đạo tràn ngập sát ý ánh kiếm màu trắng tinh thì là rơi vào cách đó không xa doanh trước võ đài mặt đất bên trên, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, trực tiếp nổ ra một cái đường kính 5-6 mét hô to. Bất thình lình giao phong, nhường mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Lục Hằng triển hiện ra thực lực càng làm cho người thấy chấn động không gì sánh nổi. Bèn bèn chẳng qua là há miệng bật hơi liền có khủng bố như thế uy năng, này nếu là chân chính ra tay, lại nên lợi hại tới trình độ nào. Lúc này trốn vào quân tốt giữa đám người Vương Thông đã là lửa giận thao thiên, từ khi đạp vào đăng thiên cửa thứ 10, cũng đảm nhiệm tiết độ sứ, thống soái tam quân về sau, chưa từng chật vật như vậy qua. Hơn nữa còn là ngay trước cấp dưới, ngay trước quân tốt mặt, vô cùng nhục nhã. Người đáng chết. Vương Thông lệ thanh nổ hống, chân nguyên trong cơ thể tùy theo khuấy động, thanh âm của hắn lại hóa thành tầng tầng sóng khí, nhấc lên một hồi cuồng phong, nhường chung quanh cắt bay đá chạy, che đậy ánh mắt. Lúc này, vị này Chiêu Dương quân tiết độ sứ đã nắm qua một cây đại thương, thả người bay vút lên, cánh tay hướng về phía trước đột nhiên đưa tới, mũi thương tựa như trên không trung xẹt qua một tia trắng, thẳng đến Lục Hằng cổ họng. Tầng kia tầng cắt bay cũng bị một thương này khiên động, thế mà tạo thành tựa như vòi rồng một dạng trạng thái, đem Vương Thông cả người đều bao phủ, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được phương vị của hắn, càng không cách nào phân biệt xuất thương nhọn muốn từ nơi nào đánh tới. Đây là Tấn Châu Vương thị tuyệt học phi xa thương pháp. Chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, mũi thương liền theo Lục Hằng mặt bên giết ra tới, mà lại trên mũi thương còn sáng lên kim sắc quang mang, tựa như là mạ một tầng kim giống như, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên trời lại vang lên trận trận tiếng nổ vang rền. Tương đạo màu vàng kim lôi điện chống rông xuất hiện, dồn dập rơi vào cái kia lập lòe kim quang trên mũi thương, sau đó quấn quanh ở bên trên, nhờ uy lực của nó tăng gấp bội. Mà đối mặt công kích như vậy, Lục Hằng lại giống như là còn không có phản ứng lại một dạng, liền muốn tránh né động tác đều không có. Vẫn ở đứng nơi đó, không nhúc nhích. Cách đó không xa Trịnh Khiêm đám người nhìn thấy một màn này lại là trong lòng hoảng hốt, không khỏi kinh hô lên. Kim mang thần thương thuật. Đây là Tấn Châu Vương thị gia truyền thần công. Tại thi triển phi xa thương pháp đồng thời, hắn thế mà còn có thể đồng thời thi triển kim mang thần thương thuật, đây là tiếp cận cửa thứ 11A. Quân trận còn chưa thành, liền đã chiến đến trình độ như vậy sao? Bùi Chỉ Thanh cùng Ân Bình nhìn về phía Lục Hằng trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ lo lắng, không tự chủ được siết chặt y phục của mình. Vương Thông mắt thấy trong tay mình đại thương sắp ghim trúng Lục Hằng cổ họng, lập tức tâm tình dễ chịu, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình đổ vận, chút bản lãnh này cũng dám tới quân ta bên trong khiêu khích, tự tìm đường chết. Cong. Chỉ nghe một hồi tiếng sắt thép va chạm vang lên, Vương Thông một thương này trực tiếp đâm vào Lục Hằng trên cổ họng. Có thể trong lòng của hắn còn chưa kịp vui vẻ, liền phát hiện mình một thương này tựa hồ liền Lục Hằng làn da đều mà phá, mà là bị một tầng nhàn nhạt hào quang ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên, không thấy tác công. Cái này sao có thể? Vương Thông trong lòng hoảng hốt, đang muốn biến chiêu công kích, lại chợt phát hiện tầng kia nhàn nhạt hào quang nổi lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, liền có một đạo phong mang tất lộ, cực kỳ kinh khủng hào quang hướng hắn bắn đi qua. Cái gì? Vương Thông trong mắt lộ ra không thể tin biểu lộ, loại địa phương này cũng có thể khởi xướng phản kích. Ai từng thấy dùng cổ họng vị trí phản kích? Bất quá, Vương Thông dù sao cũng là nhiều năm đại tông sư, lại thân kinh bát chiến, đối mặt này loại không hợp với lẽ thường tình huống cũng có thể cấp tốc làm ra ứng biến, chặn lại cái kia một đạo quang mang, nhưng cũng lui lại 4-5 bước, tầng kia tầng cắt bay cũng bị đánh tan. Có thể trên mặt hắn biểu lộ lại càng thêm chấn kinh, bởi vì đạo kia sáng này bên trong ẩn chứa uy năng, thế mà cùng hắn vừa mới đâm ra một thương này không khác nhau chút nào. Giống như là hắn vừa rồi một thương này chẳng những không có làm bị thương địch quân một chút, còn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản chấn trở về một dạng. Làm sao có thể? Ngươi liền này chút thủ đoạn. Lục Hằng nhíu mày lấy nhìn về phía Vương Thông, có chút thất vọng. Nói thật, hắn lần này tới mặc dù là vì giải quyết Vương Thông, nhưng cũng tồn một chút nhìn một chút thực lực võ giả trình độ tâm thái. Dù sao đăng thiên cửa thứ 10 dù như thế nào cũng không tính được yếu đi. Hơn nữa còn là một cái thân kinh bách chiến tam quân tiết độ sứ, thực lực tất nhiên vượt xa cửa thứ 10 võ giả, cho nên mới tùy ý Vương Thông ra hai chiêu. Kết quả là này. Đương nhiên, hổ văn nội giáp cao nhất có thể để phòng ngự tương đương với luyện khí 7 tầng công kích, Vương Thông ban đầu liền không khả năng đánh bỡ, nhưng chỉ có thể đem nội giáp phòng ngự hào quang đánh ra một chút gợn sóng cũng có chút quá mức. Bình thường luyện khí tầng 4, dù cho không cần bất luận cái gì pháp thuật, kiếm thuật, kiếm quyết loại hình thủ đoạn, thuần túy dùng pháp lực nhẹ sông, cũng có thể đi đến tương tự hiệu quả. Vương Thông tiếp liền thi triển hai loại võ công, lại là tuyệt học lại là thần công. Cuối cùng thế mà liền điểm này hiệu quả. Phải biết, đăng thiên cửa thứ 10 sinh mệnh cấp độ có thể là cùng luyện khí tầng 4 một dạng. Vương Thông thấy Lục Hằng ánh mắt, cảm giác mình nhận lấy to lớn miệt thị, trong lòng lửa giận bốc lên, lúc này quyết định cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, hắn đưa tay hư nắm, nghiêm nghị quát, chấn tây thương. Tới. Tiếng nói vừa lên, trong doanh trướng thế mà sáng lên một đạo kim sắc hào quang, sau đó lăng không bay đến Vương Thông trong lòng bàn tay, đúng là một cây dài đến hơn một trượng đại thương, trên đó còn có điện quang lấp lánh, phát ra lốp bốp thanh âm. Vương gia bảo binh bảo binh. Bắt trước truyền thế thần binh chế tạo chấn tây thương. Vương Ngạn thế mà cho phép hắn nắm cái này bảo binh mang ra, này là muốn làm gì? Trịnh Kiêm cùng Giang Bình thấy cái này đại thương nghi ngờ không thôi, cũng không nhịn được lo lắng nổi lên Lục Hằng. Một món đồ như vậy bảo binh nơi tay, đủ để cho cửa thứ 10 võ giả cùng cửa thứ 11 cường giả chống lại, thậm chí chiến thắng. Ong ong ong. Ngay lúc này, trong hư không vang lên từng tiếng hí lên, giống như là có cái gì lực lượng vô hình tại sẽ rách lấy trong thiên địa tất cả. Đồng thời một cỗ vô cùng trầm trọng cảm giác đè nén theo bốn phương tám hướng kéo tới, phản phất đem thiên địa này đều biến thành một tòa thật to lồng giam, tiến tới cái kia từng tiếng hí lên liền trở nên càng thêm mãnh liệt, đúng là vô số binh qua giao kích thanh âm cùng chiến trường tiếng hò giết. Trịnh Khiêm lập tức cảm giác được chính mình mất đi điều động thiên địa nguyên khí năng lực, trong ngoài câu thông cầu nối bị chặt đứt, hoảng sợ nói: "Không tốt, quân trận đã thành." "Nhanh lên." Hắn đây là tại nói chính mình, cũng là đang nhắc nhở Lục Hằng. Quân trận một thành, coi như là leo lên chân trời cường giả cũng sẽ lập tức bị áp chế đến cửa thứ 9, căn bản cũng không phải là cầm trong tay bảo binh Vương Thông đối thủ. Ai cũng đi không được. Vương Thông cầm trong tay chấn tây thương nghiêm nghị hét lớn, đồng thời chỉ cách đó không xa Lục Hằng, cười lạnh nói: "Tiểu tử, nguyên bản ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng chó, nhường ngươi cho ta làm mua lương thực cậu, hiện tại xem ra, ta giữ lại không được ngươi." "A." Lục Hằng lại là lắc đầu cười khẽ nói: "Ta vốn định tốt tốt mở mang kiến thức một chút đăng thiên cửa thứ 10 thực lực cùng quân trận chỗ huyền diệu, vì thế còn đã làm nhiều lần chuẩn bị, đáng tiếc." Hắn vừa nói, một bên hướng trên bay lên, một trượng, hai trượng, ba trượng. Chờ đến một câu nói kia nói xong, hắn liền đã chân đạp hư không, lăng không trôi nổi tại 20 trượng trở lên trên không, quanh thân chẳng biết lúc nào giấy lên một tầng lập lòe lôi đình xích hồng hào quang, nào có cũng treo hiện lên một vòng xích viêm bừng sáng. Mặc dù là dựa vào người bên ngoài vô pháp thấy quỷ binh đặc điểm tiến hành phi thiên, nhưng tại mọi người nhìn lại đây rõ ràng liền là chân chính nhảy vọt qua đăng thiên thập nhị quan về sau mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Lại thêm viêm thần chú phối hợp xích viêm châu sinh ra đặc hiệu, lúc này Lục Hằng liền như là một tôn bay ở trên trời hỏa thần. Lục Điệu thần tiên. Vương Thông phát ra kinh hãi muốn chết tiếng gào, không thể tin nhìn xem bay ở trên trời Lục Hằng, như gặp quỷ bị sợ hai ba phần, ngươi là Lục Điệu thần tiên. Lúc này, toàn bộ quân doanh bên trong tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn lên bầu trời, khiếp sợ nói không ra lời, những cái kia vừa mới kết thành quân trận quân tốt thậm chí có không ít bị dọa đến trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, liền đứng lên cũng không nổi. Ngay sau đó, chỉ thấy một đóa mây đen tại Lục Hằng dưới chân cấp tốc huyết tán ra đến, đảo mắt liền trở nên che khuất bầu trời, trong đó có ánh chớp lấp lánh, kim xà khiêu vũ, lẫn nhau xen lẫn, hội tụ thành một mảnh màu vàng kim lôi đỉnh hải dương. Pháp thuật lôi hải. Cùng lúc đó, tầng này lôi vân phía trên truyền xuống một đạo phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo, như là tiên thần thanh âm. Thật sự là không thú vị. Chương 60, lôi hỏa phía dưới biến thành cho bụi ầm ầm. Trong biển sấm sét phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, như là thiên khiển khủng bố uy thế hoành ép mà xuống, nhường chiêu dương quân trong đại doanh mỗi người đều sắc mặt ảm đạm. Dù cho không tại đây mảnh lôi hải phạm vi bao trùm bên trong quân tốt, trong nội tâm cũng cảm thấy cực lớn kinh khủng, tinh thần gần như sụp đổ, cũng không còn cách nào duy trì ở quân trận hình dáng. Loại kia do quân trận mang tới trầm trọng cảm giác đè nén tùy theo vỡ vụn tiêu tán. Nguyên màn bản như là lồng giam tiên địa bốn phương cũng khôi phục như thường. Quân trận bị phá. Từ thượng cổ đến nay, mấy ngàn năm qua võ giả bình thường lại mà đối kháng cao vị người quân trận, cứ như vậy bị phá hết. Mà lại không phải như trong điện tịch ghi lại như thế, bị Lục Địa Thần Tiên trực tiếp dùng thực lực cường đại mạnh mẽ giết xuyên. Đây là tại phương diện tinh thần nắm ba cái quân tốt đều ép tinh thần sụp đổ, nhường quân trận căn cơ tùy theo phá diệt, không cách nào lại thành trận. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có xảy ra chuyện như vậy. Coi như là Lục Địa Thần Tiên đích thân tới, cũng không nên xảy ra chuyện như vậy a. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là đăng thiên cửa thứ 10. Trịnh Khiêm thì thào nói nhỏ, như là mộng nghề, đồng thời một mặt bao la mở mịt nhìn về phía bên người mấy người. Trước mắt một màn này thực sự quá kinh người, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào nắm hiện tại Lục Hằng cùng lúc trước hắn hiểu biết tình huống liên hệ với nhau. Trên lệch quá lớn, quá bất hợp lý. Giang Bình hiện tại cũng thấy vạn phần khó có thể tin, nhìn trên trời lôi hải, cảm thụ được giữa thiên địa ở khắp mọi nơi khủng bố uy áp, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, kém chút đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Trước đó hắn đã chắc chắn Lục Hằng liền là lúc trước giao chỉ tiên tử con trai, là thiên nhân con trai, hai vị lục địa thần tiên cháu, cho nên mới có thể tại không quan trọng 15 tuổi liền đi đến đăng thiên cửa thứ 9 thậm chí cửa thứ 10. Nhưng là bây giờ, đây là thiên nhân con trai. Chân đạp hư không, treo cao trên trời, chỉ trong nháy mắt lôi đỉnh mãnh liệt, như là tiên thần hàng thế. Coi như là thiên nhân bản tôn buông xuống, có thể có dạng này vì thế sao? Đây rõ ràng liền là một vị lục địa thần tiên. Có thể tại sao có thể có như thế tuổi trẻ lục địa thần tiên? Mà lại từ trước lục địa thần tiên thành đạo đều có dị tượng chấn động thiên hạ, thân phận cả thế gian đều biết. Những năm gần đây, cũng không có thành đạo dị tượng xuất hiện qua, a hắn đến cùng là lai lịch gì? Cực độ nồng đậm chấn kinh cùng nghi hoặc cảm xúc tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Đương nhiên, tối vi sợ hãi vẫn là trực diện Lục Hằng hết thảy uy thế vô thông. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình cho rằng có khả năng tùy tiện bắt chẹt người, thế mà lại là một tôn lục địa thần tiên. Đây quả thực tựa như là ban đầu chỉ muốn tiện tay nghiền chết một con kiến, nhưng không ngờ này con kiến đúng là hoang cổ cự thú, trực tiếp nắm chính mình giết ngược lại. Quá hoang đường. Vương Thông đối mặt dạng này thời khắc sinh tử, cũng không lo được cái gì thể diện, cái khó lo cái khôn cao giọng hô, chớ muốn giết ta tổ phụ cũng là lục địa thần tiên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc ánh chớp đột nhiên từ trong biển sấm sét bắn ra, bị một đoàn màu đỏ thắm ánh lửa bao vây lấy, đổ xuống dưới. Như là thượng thiên hạ xuống lôi phạt, hung hăng đánh vào Vương Thông trên thân. Cái này tại đăng thiên cảnh cửa thứ 10 trung đô được xưng tụng cường giả đỉnh cao đại tông sư trực tiếp biến thành cho bụi, liền một tia phản kháng chỗ chống cùng tránh né đều không có. Đợi lôi hỏa chi quang tiêu tán, nguyên bản Vương Thông vị trí đã là một mảnh cháy đen. Cái kia cán chấn tây thương rơi xuống đất, phát ra từng tiếng tiếng rung, như cùng người nói: "Ngươi giết ta tôn, tội đáng chết vạn lần." Đúng là một luồng tinh thần là ấn. Ồn ào. Lục Hằng hừ lạnh một tiếng, một đoàn lôi hỏa lập tức hạ xuống, đem cái này vương gia bảo bình phá hủy. Ngay sau đó, lại là từng đạo lôi hỏa thần quang hạ xuống. Đi quân tư mã đặng sách, trưởng thư ký Tiền Thái chở Vương Thông làm tiết độ sứ chúc quan dồn dập bị lôi hỏa bao phủ hóa thành một mịn. Vô số quân tốt thấy tình hình như vậy tất cả đều dọa đến toàn thân phát run tê liệt ngồi dưới đất, sợ này chút lôi hỏa quang mang tiếp xuống liền rơi vào trên người của bọn hắn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trên trời lôi hải lại bắt đầu một chút tiêu tán, vị kia toàn thân bao phủ lôi hỏa hào quang đại nhân vật cũng chậm rãi theo trên trời hạ xuống, tựa hồ cũng không có muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt dự định. Rất nhiều người trong lòng nhất thời thở dài một hơi, xem ra vị này lục địa thần tiên là không có ý định sạch coi như bọn họ này chút bình thường quân tốt. Nhất là những cái kia đi theo theo Vương Thông cùng một chỗ công thành đoạt đất, cướp bóc đốt giết quân tốt, nội tâm đều thấy vô cùng vui mừng, cũng định như vậy rửa tay mặc kệ, cầm lấy trước đó cướp bóc tiền hàng hồi hương, trước mua ruộng xây phòng, tái giá vợ nạp tiếp, làm cái thân sĩ hưởng phúc. Chính Kiêm cùng Giang Bình mấy người cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ Lục Hằng dưới cơn nóng giận nắm toàn bộ Chiêu Dương quân quân tốt đều giết. Cái kia thật là muốn giết thành núi thây biển máu. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã khôi phục trạng thái bình thường Lục Hằng đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, "Hàn Đồng, có hạ quan." Hàn Đồng không biết lúc nào đã đến nơi này, sau lưng còn đi theo hơn 10 người nha dịch, một mực cung kính hướng Lục Hằng hành lễ nói, "Lục đại hiệp xin phân phó." Lục Hằng rời đi huyện nha thời điểm, liền giao phó Hàn Đồng mang một chút nha dịch đi Chiêu Dương quân doanh, giải quyết Vương Thông về sau, có việc cần bọn hắn làm. Hàn Đồng đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị chấp hành. Đến mức Lục Hằng có hay không có thể hạ gục Chiêu Dương quân điểm này, vị này hợp Dương chi huyện căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Trong mắt hắn, Lục Hằng đã là một vị không gì làm không được tồn tại. Không quan trọng Vương Thông, không cần phải nói. Ta sẽ cho ngươi 100 tấm vấn tâm phủ, cầm lấy nó để ra nghi vấn này chút quân tốt tại đi qua hành vi. Lục Hằng nhàn nhạt nói, chủ động làm ác khá nhiều tại một chỗ, chẳng qua là bị quấn mang tại một chỗ, không nhiều không ít tại một chỗ, không minh bạch tại một chỗ, đêm này chút Chiêu Dương quân quân tốt tách ra, ta có khác xử trí. Nếu như cảm giác nhân số không đủ, có thể tại đây chút quân tốt bên trong tìm một chút người cảm thấy người thích hợp hỗ trợ tiến hành đề ra nghi vấn. Có vấn tâm phủ tại không có người nào có thể nói dối, người yên tâm đi làm là có thể, không cần phải lo lắng có người nói láo hoặc là vu cáo. Vấn tâm phủ là lúc trước trò chơi tiểu nhân nhi chém giết mỗi người thủ lĩnh quái vật về sau rơi xuống phù pháp. Vấn tâm phủ, nhất giai phù pháp. Luyện khí tầng 4 có thể vẽ phù lục, có thể trấn áp tâm thần người, đoạn tuyệt hoang luôn suy nghĩ sinh ra. Vẽ lúc quán chú pháp lực càng nhiều, phù văn càng phù hợp pháp lý, hiệu quả càng mạnh, cao nhất nhưng đối với tương đương với luyện khí 3 tầng sinh mệnh có hiệu quả. Có thể nói là để ra nghi vấn thấp cảnh giới quần thể thần khí. Hàn Đồng nghe vậy lúc này hành lễ linh mệnh, một mực cung kính nhận lấy cái kia 100 tấm vấn tâm phù, trịnh trọng được nói, hạ quan định không phụ lục đại hiệp nhờ bà, nhất định cam đoan chuẩn xác không sai. Chính Kiêm cùng Giang Bình đám người nghe vấn tâm phù hiệu quả lại là trong lòng hoảng hốt. Thủ đoạn như thế thực sự quá kinh người, chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Đây là võ công. Tựa hồ trong truyền thuyết lục địa thần tiên mới có như vậy thần diệu thủ đoạn đi. Hắn thật chính là một vị lục địa thần tiên. Chỉ có Ân Bình cái này mẫu thân là lục địa thần tiên thần tử như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía Lục Hằng trong ánh mắt cũng có chút nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ lúc trước mẫu thân cho ta giảng cái kia liên quan tới tuyệt tiên đạo chuyện xưa là thật? Chương 61, kiếm hành trường không hóa thiên hạ, trong nháy mắt phá cảnh. Lại không luận Trình Khiêm cùng Giang Bình đám người như thế nào chấn kinh. Đám lính kia tốt bên trong một ít người đã là trở nên sắc mặt ảm đạm, như cha mẹ chết. Không ít người đã tại kế hoạch chờ Lục Hằng đi về sau, chính mình muốn làm sao thừa dịp loạn chạy trốn. Lục Hằng lại phảng phất xem thấu những người này tâm tư, nhàn nhạt, ta lại ở chỗ này nhìn xem, người nào nếu là nửa đường chạy trốn, giết chết bất luận tội. Này vừa nói, rất nhiều quân tốt đều cúi đầu. Trừ một chút trong lòng còn có may mắn người, đã không có ai dám lại muốn chạy trốn sự tình. Lục Hằng thì là lần nữa thông qua Bách Quỷ Môn lâu bên trong quỷ binh đem chính mình kéo lên thiên không, nhìn xuống phía dưới cả tòa quân doanh, tầm mắt nhìn chăm chú lấy mỗi một người lính tốt. Này loại giả phi thiên thực sự quá phiền toái. Hắn đứng ở trên trời, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt tiếp xuống là có thể dùng quỷ binh Vương Thông đột phá đến luyện khí tầng 5, tiến tới chuyển tu Cựu Tiêu kiếm tiên bí lục, luyện khí 7 tầng đang ở trước mắt. Tu tiên giả tại luyện khí kỳ giai đoạn, đi đến luyện khí 7 tầng về sau sẽ có một lần vô cùng lớn cấp độ nhảy vọt. Không chỉ tuổi thọ trực tiếp tăng lên 300 năm, còn sẽ có được ngự khí phi thiên năng lực. Nói cách khác, đến lúc kia, Lục Hằng liền không cần lại dùng những quỷ binh này nâng, giả vờ chính mình bay ở trên trời, trực tiếp có khả năng điều khiển pháp khí phi thiên mà đi, xuất nhập thanh minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đột phá đến luyện khí 7 tầng, mới coi là đúng nghĩa tu tiên nhập môn. Vô luận là pháp lực uy năng cùng thần diệu, còn là sinh mệnh cấp độ, đều sẽ có được bản chất tăng lên. Luyện khí 7 tầng về sau, ta thực lực hẳn là sẽ có một lần bay vọt tức tăng lên. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, liền là không biết những cái kia lục địa thần tiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sau đó hắn có thể muốn gặp phải lục địa thần tiên cấp uy hiếp cũng không ít. Tại dùng lôi hải hành sát Vương Thông thời điểm, theo chấn tây thương bên trong xuất hiện cái kia một luồng tinh thần lạc ấn, rõ ràng liền là lục địa thần tiên lưu lại. Như thế đại thủ, hai bên khẳng định không cách nào lành. Nói không chừng hiện tại Vương gia vị kia lục địa thần tiên liền đã tại tới Hợp Dương huyện trên đường. Trừ cái đó ra, còn có Chính Dương thần quân cùng Nhược Thủy Ma nữ hai vị này lục địa thần tiên. Bọn hắn mong muốn đem cái kia tiên nhân con trai ngoại tôn mang về hải ngoại cầm tù. Mặc dù Lục Hằng đối trạng thái thân thể của mình rất rõ ràng, cũng không có cái gì đặc thù huyết mạch, cũng chỉ là phổ phổ thông thông cơ thể người, nhưng dựa theo Giang Bình lời giải thích, chính mình vô luận là tướng mạo vẫn là tuổi tác đều vô cùng phù hợp cái kia thiên nhân con trai đặc thủ. Ở trong đó hơn phân nửa tồn tại vấn đề gì? Không thể loại trừ nắm giao chỉ tiên tử thậm chí hai vị kia lục địa thần tiên đều chiêu chọc khả năng tới. Đồng dạng là cái phiền phải lớn. Dù sao, tại nghe đồn rằng Chính Dương thần quân cùng Nhược Thủy Ma nữ đều là trong thiên hạ cao cấp nhất lục địa thần tiên, rất sớm đã ẩn cư hải ngoại, không để ý tới tục sự. cùng vương gia vị kia cả đời đều tọa trấn Tân Châu, ham sâu đủ loại hồng trần tranh đấu lục địa thần tiên so sánh, bọn hắn rõ ràng muốn càng thêm thần bí, cũng càng thêm mạnh mẽ. Lục địa thần tiên chẳng qua là một cái tôn xưng, bọn hắn chỗ cảnh giới tất có chia cao thấp. Lục Hằng trong lòng suy đoán nói, lục địa thần tiên ở giữa hẳn là cũng có khoảng cách. Cho dù là đột phá đến luyện khí 7 tầng về sau, ta cũng không thể coi thường lục địa thần tiên, vẫn là muốn nỗ lực tăng lên cảnh giới của mình tu vi, tăng cường thực lực, tốt nhất có thể mau sớm đột phá đến trúc cơ kỳ. Ừm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại là có thể bắt đầu đột phá luyện khí tầng 5. Lúc này, Bách Quỷ Môn lâu đã đem Vương Thông đám người luyện thành quỷ binh, có thể dùng tới đạt thành thần tiêu trưởng sinh bí cấp đột phá điều kiện. Thế là, Lục Hằng trực tiếp nắm quỷ binh Vương Thông kêu gọi ra. Đồng thời hắn bóp một đạo pháp quyết, ngưng tụ một đoàn cỡ nhỏ lôi hải. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt liền đem quỷ binh Vương Thông quỷ thể phá hủy. Đây là phá hủy cỗ thứ nhất quỷ thể. Sau đó, Lục Hằng lại đem pháp lực quán chú tiến vào Bách Quỷ Môn lâu, chủ động tăng tốc Vương Thông quỷ thể tốc độ khôi phục. Mà bất thình lình lôi đỉnh, lại là nắm mặt đất bên trên người giật mình kêu lên. Nhất là những cái kia đang tiếp thụ đề ra nghi vấn con tốt, tất cả đều dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt đạm đạm đến cực điểm, sợ đột nhiên có một tia sét hạ xuống, nam chính mình bổ thành bụi phấn. Vừa rồi thời điểm, một chút làm ác khá nhiều quân tốt trong lòng còn có một tia may mắn, cảm thấy quân doanh bên trong nhiều người như vậy, chính mình lặng lẽ chôn đi, coi như là lục địa thần tiên cũng chưa chắc có thể chú ý tới. Có thể hiện tại này từng tiếng lôi đình để bọn hắn cảm giác cái này là Lục Hằng hạ xuống cảnh cáo, đừng nghĩ đến vụ trộm chạy trốn, thiên lôi ở trên, không chỗ che thân. Những người này như vậy hết hy vọng, đã không còn nửa điểm may mắn, thành thành thật thật phối hợp. Nhưng Hàn Đồng đám người đề ra nghi vấn công tác đều thuận lợi không ít. Veng, veng, veng. Theo một tiếng lại một tiếng lôi đình hạ xuống, Quỷ binh Vương Thông quỷ thể đã bị phá hủy 4 lần. Lục Hằng rõ ràng có khả năng cảm giác được, mỗi một lần đem hắn quỷ thể phá hủy về sau, chính mình đều sẽ đạt được rõ ràng tăng lên trên diện rộng. Những cái kia cấp tốc vỡ vụn âm sát quỷ khí sẽ bị ánh chớp luyện hóa thành tinh khiết thần tiêu pháp lực, đưa hắn nay đã luyện khí tầng 4 viên mãn pháp lực tiến một bước cất cao, một chút xông phá cực hạn. Tại lần thứ 4 sau khi hoàn thành, Lục Hằng lập tức lòng có cảm giác, lúc này điều động nổi lên toàn thân pháp lực, bắt đầu cùng thiên địa ở giữa lôi đình pháp tắc tiến hành cộng minh, chuẩn bị bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi minh vang vọng đất trời, Lục Hằng trung quanh bắt đầu toát ra thần tiêu ánh chớp, cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn lại còn có một tòa tiên cung thần phủ đường nét phát họa ra đến, trong đó giống như là ẩn chứa sấm sét lực lượng căn nguyên, tựa như lôi đỉnh chúa tể thần phủ, chính là thần tiêu lôi phủ. Như dùng thần tiêu trường sinh chân kinh trúc cơ, liền có thể ngưng tụ thành một tòa thần tiêu lôi phủ, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lôi đỉnh mai. Đây là cái gì? Trịnh Kiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, chẳng qua là nghe từng tiếng lôi minh, liền để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, cái kia tiên cung thần phủ đường nét ẩn chứa uy áp thực sự quá khủng bố. Giang Bình lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân trối nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói: ta trước kia thế mà sẽ cảm thấy hắn là thiên nhân con trai, quá hoang đường. Những người còn lại càng bị rung động nói không ra lời, chỉ có thể đầy mắt ngây ngốc nhìn trên trời dị tượng. Ầm ầm. Theo một tiếng phảng phất liền thiên địa đều có thể rung chuyển to lớn tiếng sấm, Lục Hằng hoàn thành lần đột phá này, cuối cùng đạt đến luyện khí tầng 5. Bất quá, hắn như vậy cũng không dừng lại tu luyện cùng đột phá. Tại đi đến luyện khí tầng 5 về sau, hắn trực tiếp vận chuyển trong cơ thể pháp lực, sửa lại hành công phương thức cùng thiên địa cộng minh pháp tắc loại hình. Nguyên bản thần tiêu lôi đỉnh chân ý bắt đầu biến mất, thay vào đó là một loại phong mang tất lộ, tựa như không gì không phá. Không, có gì không phá, thẳng tiến không lùi mạnh mẽ chân ý chuyển tu Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục. Trịnh Kiêm cùng Giang Bình đám người tự nhiên cũng cảm giác được Lục Hằng hiện tại biến hóa, bọn hắn liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Đây là cái gì tình huống, cao như vậy cảnh giới, lại còn có thể thay đổi lực lượng tính chất căn nguyên. Không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy mình tại đi qua mấy chục năm tạo dựng lên nhận biết tại sụp đổ đổ sụp, một chút trở nên không còn tồn tại. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại hoàn thành pháp lực cùng cộng minh pháp tất cải biến về sau, Lục Hằng trong mắt ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, cho ta thêm đạo hạnh, tăng lên kiếm thuật kiếm quyết tu luyện tiến trình, sát sinh kiếm thuật 1 năm, bạch hổ kiếm quyết 1 năm, thiên la lôi quang kiếm quyết 1 năm, tiêu hao 3 năm đạo hạnh, nhường Lục Hằng trong nháy mắt liền đem này một loại kiếm thuật hai loại kiếm quyết tu luyện tiến trình tăng lên, giống như là các tu luyện thời gian 1 năm. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể pháp lực cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến luyện khí tầng 5 viên mãn trình độ. Tốt công pháp, Diệu A, thật là khéo. Lục Hằng con mắt phát sáng, trực tiếp nắm lưu thủy kiếm theo trò chơi trong ba lô lấy ra ngoài, dùng pháp lực đem hắn bọc lại, ném đến trên không, bắt đầu luyện hóa. Chanh chanh chanh. Tại pháp lực không ngừng tẩy luyện phía dưới, lưu thủy kiếm phát ra trận trận tiếng rung, bắt đầu nổi lên màu đen thủy quang. Theo Lục Hằng thực hiện pháp lực tăng trưởng, lưu thủy kiếm uy năng dần dần bị toàn bộ kích phát ra. Ào ào ào. Như là đại giang chạy xiết sóng lớn đột nhiên từ bầu trời chi bên trên truyền đến. Phía dưới Trịnh Kiêm, Giang Bình, Viên Tố Tâm, Ân Bình, Bùi Chỉ Thanh đám người cùng rất nhiều chiêu dương quân có tốt, tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng trệ, đầy mắt bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời. Ban ngày ánh nắng chẳng biết lúc nào đã bị che đậy, tràn ngập tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, là một đầu phảng phất ngang qua cao thiên màu đen trường hà. Mà tại đây đầu trường hà bên bờ, chính là mới vừa rồi luyện hóa lưu thủy kiếm Lục Hằng. Kiếm hành trường không hóa thiên hà. Trong nháy mắt phá kính, luyện khí 6 tầng. Lục Hằng trong mắt thần quang đại thịnh, há miệng hút vào đem cái kia đầy trời màu đen trường hà nuốt vào trong bụng. Đồng thời lấy ra hắn duy nhất giai thượng phẩm phi kiếm, Hổ Cốt Đoạn Kim kiếm, tiếp tục cho kiếm thuật kiếm quyết thêm đạo hạnh. nhất cổ tác khí đột phá luyện khí 7 tầng. Chương 62, luyện khí 7 tầng sát sinh kiếm thuật 3 năm. Bạch hổ kiếm quyết 3 năm. Thiên La lôi quang kiếm quyết 3 năm. Theo 9 năm đạo hạnh bị tiêu hao hết, này một loại kiếm thuật hai loại kiếm quyết tu luyện tiến trình trong nháy mắt trên diện rộng tăng trưởng. Cùng lúc đó, Lục Hằng trong cơ thể pháp lực cũng theo đó phi tốc tăng lên, trong nháy mắt liền đạt đến luyện khí 6 tầng viên mãn cảnh giới. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu luyện hóa hổ cốt đoạn kim kiếm, chuẩn bị dùng Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục đột phá luyện khí 7 tầng. Giờ khắc này, Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục pháp lực đặc tính triển lộ không thể nghi ngờ. Lăng lệ vô cùng, phong mang tất lộ, tựa như có khả năng đem thiên địa vạn vật đều chạm diện kiếm khí uy áp quét ngang thập phương. Ở đây mỗi người đều thấy vô cùng tim đập nhanh, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu chính mình phảng phất treo một thanh tùy thời đều có thể hạ xuống thần kiếm, có thể dễ dàng đem chính mình chém giết. Giờ này khắc này, Trịnh Kiêm cùng Giang Bình chờ nội tâm của người đã gần như chết lặng, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải hiện tại Lục Hằng đang làm cái gì, cũng nghĩ không thông Lục Hằng là làm sao làm được. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn còn chưa chân chính đột phá trở thành lục địa thần tiên, chẳng qua là một vị chân trời cường giả, cũng không có thành lục địa thần tiên là thế nào bay lên trời đi? Mà lại vừa rồi đầu kia trùng trùng điệp điệp kiếm quang trường hà thật là kinh thiên động địa, nhưng cùng quá khứ lục địa thần tiên thành đạo dị tượng vẫn là có hết sức khác nhiều. Hắn đến tuột cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ thật chính là tại tiếp tục đột phá sao? Chênh chênh chênh. Liền trong lòng mọi người thời điểm kinh nghi bất định, giữa thiên điệu đột nhiên lại vang lên vô số đao binh tiếng rung tiếng. Tất cả mọi người phát hiện mình trong tay binh khí thế mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình triệu hoán một dạng. Đây là cái gì? Trên trời, nhanh nhìn lên bầu trời. Có người lên tiếng kinh hô, đầy mắt kinh hãi nhìn qua hướng lên bầu trời. Chỉ thấy Lục Hằng lăng không hư lập, trong miệng không ngừng phun ra tinh khiết pháp lực màu vàng đối hổ cốt đoạn kim kiếm tiến hành tế luyện. Mà hổ cốt đoạn kim kiếm cũng đang không ngừng phản hồi lấy kiếm khí, tăng cường pháp lực của hắn. Ở trong quá trình này, Lục Hằng chỉnh cá nhân trên người đều bao phủ một tầng ánh vàng, phản phất một vòng màu vàng kim mặt trời treo cao bầu trời, thần thánh rồi lại tràn ngập uy nghiêm hào quang phổ chiếu thập phương. Trên trời mây tầng đều bị này hào quang nhuộm thành ánh vàng. Màu vàng kim vân hà bên trong có một tòa tiên cung thần phủ như ẩn như hiện, từng đầu lập lòe ánh chớp kim long hư ảnh tại thần phủ trong ngoài bay vút lên, hiện lộ rõ ràng lôi đỉnh chân ý mà tại kim long hư ảnh bên cạnh, còn có một đầu bạch hổ to lớn hư ảnh, phóng thích ra đầy trời sát cơ cùng quét ngang hết thảy phong mang, liền như là bảo vệ lấy tiên cung thần phủ thủ vệ. Lúc này Lục Hằng liền đứng tại cái kia tiên cung thần phủ hư ảnh trước đó, có kim long cùng bạch hổ hư ảnh quay quanh, thậm chí còn tản ra từng tia cổ lão thương mang trưởng sinh khí tức. Đơn giản so với trước lôi hỏa hào quang phủ thân viêm thần trạng thái càng giống là một tôn chân chính tiên thần. Giờ khắc này, Trịnh Kiêm cùng Giang Bình các cao thủ còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì tỉnh táo, không đến mức kinh hãi đến hoàn toàn mất đi lý trí. Dù sao, theo vừa mới bắt đầu, Lục Hằng liền đã triển lộ rất nhiều dị tượng. Có thể cái kia đến hàng vạn mà tính chiêu dương quân quân tốt lại là cũng nhịn không được nữa, lại dồn dập quỳ trên mặt đất, hướng về trên trời Lục Hằng quỳ bái. Như là tại đạo quan miếu thờ bên trong lễ bái tiên thần Phật Đà. Cùng lúc đó, Lục Hằng há miệng hút vào, liền đem đã bị hắn luyện hóa hổ cốt đoạn kim kiếm nuốt vào trong bụng. Ý vị này hắn đã hoàn thành luyện hóa, tu vi cảnh giới cũng chính thức đạt đến luyện khí 7 tầng, cũng đem chức thần tiêu trường sinh bí cấp cùng bạch hổ sát sinh bí cấp luyện thành kiếm phách, bảo lưu lại đặc tính cùng uy năng. Tiên cung thần phủ cùng bạch hổ hư ảnh liền là này hai đạo kiếm phách thể hiện. Bất quá, đột nhiên mặc dù đã hoàn thành, lại cũng không có nghĩa là động tác của hắn dừng lại. Tăng lên còn đang tiếp tục cho kiếm thuật kiếm quyết thêm đạo hạnh. Sát sinh kiếm thuật 5 năm, bạch hổ kiếm quyết 5 năm, thiên la lôi quang kiếm quyết 5 năm, lại là 15 năm đạo hạnh tiêu hao, Lục Hằng luyện khí 7 tầng pháp lực đạt đến viên mãn. Chỉ bất quá, hiện tại hắn còn không có thanh thứ hai nhất giai thượng phẩm phi kiếm, tạm thời còn vô pháp nắm cảnh giới tu vi đột phá đến luyện khí 8 tầng. Nhưng kiếm phách lực lượng lại có thể tăng lên. Lên. Trên trời Lục Hằng bỗng nhiên phát ra nhất thanh thanh hát, lập tức chỉ thấy phía dưới đến hàng vạn mà tính đao binh trong quân đội bay lên, thế mà hóa thành một đầu dài đến trăm trượng khổng lồ đao binh trường long, xông lên trời không. Vô số chiến trường sát phạt chi khí tại đây chút đao binh phía trên bị cấp lấy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao binh trường long tất cả đều hóa thành vô số mảnh vụn, bị một hồi cuồng phong thổi đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia sát phạt chi khí thì là tại tầng tầng pháp lực ảnh hưởng phía dưới, chuyển hóa thành còn như thực chất canh kim chi khí, đều bị Lục Hằng nuốt vào trong miệng, hóa thành tăng lên bạch hổ kiếm phách chất dinh dưỡng. Áng vàng bên trong bạch hổ hư ảnh tùy theo rắn chắc thêm không ít, uy thế cũng càng thêm mạnh mẽ cùng khủng bố, cơ hồ đồng đẳng với một cái khác luyện khí 7 tầng lực lượng căn nguyên chỗ. Tận đến giờ phút này, Lục Hằng đột phá cùng mạnh lên mới tính hoàn thành. Hắn há mồm phun một cái, lưu thủy kiếm bay ra, hóa thành một đầu màu đen quang mang quấn quanh ở trên thân, để cho mình chậm rãi từ trên cao hướng mặt đất hạ xuống. Đây mới thực là chính là ngự kiếm phi thiên. Bạch Quỷ môn lâu quỷ binh đã đều bị thu vào. Giờ này khắc này, coi như là Trịnh Khiêm cùng Giang Bình dạng này giang hồ danh túc, cũng lại khó tự chế, dồn dập không tự chủ được hành lễ. Trong miệng một lời, một mực cung kính nói, bái kiến tiên trưởng. Tiên trưởng, liền là đối lục địa thần tiên tôn sưng một trong. Theo bọn hắn nghĩ, bất luận Lục Hằng trước đó là tình huống như thế nào, hiện tại khẳng định là lục địa thần tiên không thể nghi ngờ. Ừm. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ, sau đó đông nhiên nhìn thoáng qua Bắc Phương, lại hướng Trịnh Khiêm hỏi nói, Trịnh đạo trưởng, nguyên lai các ngươi phương hồ đạo còn cất giấu một vị lục địa thần tiên. Cái gì? Trịnh Kiêm nghe vậy ngạc nhiên, muốn cho hắn chính mình cũng không biết chuyện này, ngạc nhiên nghi ngờ nói, làm sao lại? Chẳng lẽ sư tổ lão nhân gia ông ta cũng không vũ hóa? Phương Hồ đạo làm hoài tây cánh cửa thứ nhất, tự nhiên từng đi ra lục địa thần tiên, nhưng vị cuối cùng lục địa thần tiên đã tại 20 năm trước thọ tận vũ hóa. Hiện tại cảnh giới cao nhất là đương đại đạo chủ, leo lên chân trời đỉnh cao cường giả. Xem ra thật là có. Lục Hằng mỉm cười nói, mới vừa có một cỗ che giấu khí thế thông qua thiên địa nguyên khí chi hải, cố gắng nhìn trộm tại ta, hắn đầu nguồn ngay tại Phương Hồ Đạo bên trong. Bất quá, này đạo khí thế rất nhanh liền biểu hiện ra hữu hảo thiện ý, nếu là ta đoán không sai, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ có người tới Hợp Dương huyện bái phỏng, ngươi có khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Là. Chính Kiếm mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, cung kính nói, đa tạ tiên trưởng. Ừm. Lục Hằng gật đầu nói, vậy làm phiền. Nói thực ra, hắn cũng rất chờ mong cùng một vị lục địa thần tiên tiến hành trao đổi. Tại vừa rồi đột phá quá trình bên trong, hắn nhìn thấy không ít thiên địa pháp tắc huyền bí. Phương Hồ Đạo cái vị kia lục địa thần tiên trạng thái tựa hồ có chút cổ quái, khiến cho hắn rất là tò mò. Thuận tiện hỏi thăm một chút tuyệt tiên đạo sự tình, khả năng này cùng mình này tấm thân thể chỗ cổ quái có quan hệ. Đi qua cái kia một phiên dị tượng tạo thành tinh thần trùng kích về sau, những chiêu dương quân đó quân tốt cũng không dám lại có bất kỳ ý niệm trốn chạy. Thế là, Lục Hằng quay trở về Hợp Dương thành bên trong tòa kia vứt bỏ sân nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng, nhìn trong lòng bàn tay một giọt này kim sắc huyết dịch, nhíu mày, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đời trước thân thể này thật sự có vấn đề. Một giọt này kim sắc huyết dịch như là thủy ngân dịch đồng dạng tại lòng bàn tay lưu chuyển, mặt ngoài tản ra hào quang nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó một loại có thể cùng thiên địa pháp tắc cộng minh đặc thu huyết mạch lực lượng, mà lại có cực mạnh che giấu thuộc tính. Lục Hằng tại đột phá đến luyện khí 7 tầng trước đó, cũng không phát hiện trong cơ thể mình có này loại đặc thu huyết mạch lực lượng. Vẫn là tại đột phá luyện khí 7 tầng, sinh mệnh bản chất cực điểm thăng hoa quá trình bên trong, một giọt này kim sắc huyết dịch bị xem như vô dụng chất bẩn bãi lúc đi ra, hắn mới chú ý tới. Càng thêm then chốt chính là, một giọt này kim sắc huyết dịch cũng phi tự nhiên sinh ra phía trước trong thân thể, mà là bị hậu thiên cắm vào tiền đến. Đồng thời số lượng cực kỳ thưa thớt, không những không thể mang đến đặc thu huyết mạch lực lượng, sẽ còn nhường thể chất trở nên yếu hơn. Duy nhất hiệu quả, liền là sẽ khiến cho hình dạng lớn lên càng lúc càng giống giọt này kim sắc huyết dịch nguyên chủ nhân. Sách, không ngờ là cái thế thân. Lục Hằng lông mày hơi hơi hướng lên trống, đối về sau chính mình tái tạo thân thể ý nghĩ càng thêm kiên định. Thân thể chính là trên con đường tu hành độ hải bảo bẻ, cũng không thể xuất sai lầm. Lục Hằng nhìn chăm chú lấy giọt này kim sắc huyết dịch, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta tìm tới ngươi nguyên chủ nhân, đem hắn nghiền xương thành tro, khiến cho hắn hình thần câu diện. Sau đó, hắn liền đang định nắm giọt này kim sắc huyết dịch thu lại, chợt cảm giác phía trên tán phát lực lượng khí tức có một chút điểm quen thuộc, trong lòng khẽ động, liền lấy ra hai khối màu vàng kim kỳ dị xương cốt. Một khối thoạt nhìn giống như là hạt gạo lớn biên châu, một cái khác khối thì hơi lớn hơn một chút, hiện lên dài mảnh hình. Lục Hằng vừa tới đến Hợp Dương huyện thành mấy ngày nay bên trong, giết chết hai tên vạn độc môn cao thủ, đem thi thể của bọn hắn ném vào nội hỏa đan khí lô luyện thành cho bụi về sau, cũng chỉ còn lại có này hai khối kỳ dị xương cốt. Lúc trước hắn một mực không hiểu rõ đây là vật gì, chỉ có thể cảm giác được phía trên có cực kỳ sóng lực lượng nhỏ yếu, cơ hồ khó mà phát giác. Hiện tại có lực lượng khí tức càng dày đặc kim sắc huyết dịch làm tham chiếu, mới phát hiện này hai khối kỳ dị màu vàng kim xương cốt lực lượng gợn sóng thế mà cùng kim sắc huyết dịch giống như lúc, cùng Càng Miêu quốc vạn độc môn có quan hệ. Lục Hằng cau mày, nhìn xem hai tay của mình, một bên để đó kim sắc huyết dịch, một bên để đó màu vàng kim xương cốt, trong lòng toát ra rất nhiều nghi hoặc. Đúng lúc này, kim sắc huyết dịch cùng cái kia hai khối màu vàng kim xương cốt giống như là sinh ra cộng minh nào đó, lại đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, dẫn dắt đến Lục Hằng ánh mắt chìm vào tĩnh mịch lòng đất. Nhảy vọt dày nặng tầng đất, vượt qua dưới mặt đất nước sông. Một tòa chôn giấu tại Hợp Dương huyện dưới mặt đất mấy trăm năm khổng lồ cung thất, hiện lên hiện tại hắn ánh mắt ở trong. Đồ sộ cung điện, giữ tợn minh văn, xâm nhiên tự thần, đài cao tế đàn. Một loại thương mang man hoang khí tức đập vào mặt. Trong chốc nhoáng này khiến người ta cảm thấy phảng phất về tới vài ngàn năm trước cổ đại, dường như có thân ảnh tại ăn mặc đồ lễ tại hướng thần linh cầu chúc. Lục Hằng nhìn thấy này tấm tình hình, lập tức sửng sốt, trong lòng ngạc nhiên. Vu giáo bảo tàng. Chương 63, Lăng mộ bản đồ mới, Tuyệt Tiên đảo cùng Thánh Thể 3. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, viên kia tương đối nhỏ kỳ dị xương cốt vỡ vụn ra. Lục Hằng ánh mắt cũng theo đó bị kéo lại, khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng hắn lại sẽ không quên vừa mới thấy qua cự đại mà hạ cung thất. Thú vị. Lục Hằng khép cười một tiếng, đem cái kia một giọt dòng máu màu vàng nóng cùng còn lại khối kia màu vàng kim kỳ dị xương cốt thu vào. Sau đó rơi vào trầm tư ở trong. Một giọt này kim sắc huyết dịch cùng hai khối màu vàng kim kỳ dị xương cốt của mình, thế mà liên tiếp chôn giấu tại Hợp Dương huyện phía dưới Vu giáo bảo tàng. Hắn đối kết quả này rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng ngoài ý muốn chính là Vu giáo bảo tàng cấp độ. Dù sao, Hợp Dương huyện phía dưới Vu giáo bảo tàng là đã từng hoài Tây Phương đàn lưu lại, hắn đời cuối cùng đàn xuất cũng chỉ là cửa thứ 10 đại tông sư. Bởi vậy, trên lý luận tới nói, di bảo cấp độ cũng sẽ không quá cao. Một chút liên quan tới Hoài Tây Phương đàn tư liệu lịch sử bên trên, cũng chỉ là nói trong này khả năng đều biết kiện cửa thứ 11 bảo vật. Đương nhiên, cũng có nghe đồn nói trong này có chân trời, thậm chí lục địa thần tiên cấp di bảo thần binh. Nhưng phổ biến đều bị xem như là không chính xác phỏng đoán. Dù sao, nếu là trong này thật sự có cao cấp như vậy bảo vật, lúc trước cái kia Hoài Tây tổng đàn bị đại tề công phá thời điểm, cái kia đàn xuất vì cái gì không cần. Lại thêm này 500 năm đến, chưa từng có người nào chân chính tìm tới qua Vu giáo di bảo, dần dần nơi này thậm chí bị người gọi là đại tông sư di bảo. Có tướng trong thư có cao tầng thứ bảo vật người đã cực kỳ hiếm ít. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Trong này, hẳn là có lục địa thần tiên cấp bảo vật. Lục Hằng như có điều suy nghĩ. Tòa kia dưới mặt đất cung thất mang đến cho hắn cảm giác rất không bình thường, cũng không phải đăng tiên cửa thứ 11, thập nhị quan cấp độ này đồ vật có thể có được, chắc chắn có càng cao. Bất quá, nếu như chỉ là cao cấp bảo vật, còn hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Nhất làm cho hắn để ý, nhưng thật ra là tu tiên trong trò chơi xuất hiện chữ viết nhắc nhở. Phát hiện chưa thăm dò bản đồ mới. Lúc này, tu tiên trong trò chơi tiểu nhân Nhi liền đứng tại gia viên bên cạnh. Bất quá, nguyên bản nơi này chỉ có bình thường vứt bỏ sân nhỏ đồ hình. Bây giờ lại xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, tựa hồ thông hướng lấy một nơi khác. Phía trên còn biểu hiện ra lăng mộ cửa vào chữ. Ý vị này, chỉ cần tiểu nhân tiến vào cái này vòng xoáy, là có thể tiến vào bản đồ mới lăng mộ. Đến lúc đó cái gì thu vào bản đồ mới, mới quái vật ban thưởng, đánh mới thủ lĩnh, mới quái vật loại hình, đều là cái gì cần có đều có. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Hợp Dương huyện xung quanh thủ lĩnh quái vật đều làm sạch, thành bên trong phó bản cũng đều lại quét sạch một lần. Sau đó trong vòng một tháng đều không có quái vật gì có khả năng đánh. Nhưng hắn trong thời gian ngắn lại không muốn rời đi Hợp Dương huyện hành. Dù sao, tiếp xuống đạo hạnh tiêu hao khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, gia viên nơi này gấp 3 đạo hạnh tốc độ tăng còn là vô cùng trọng yếu. Lúc này, bản đồ mới tới đúng lúc. Nếu có thể ở Hợp Dương huyện thành bên trong thăm dò bản đồ mới, cái kia chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Bất quá, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy liền có thể vào. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn liền đứng dậy tại trong sân đi lại, nhường trong trò chơi tiểu nhân Nhi di chuyển đến vòng xoáy vị trí. Quả nhiên, trong trò chơi không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tiểu nhân Nhi cũng không có bị chuyển tống đến mới địa đồ. Xem ra vẫn là tuân theo bình thường quy tắc. Lục Hằng nhẹ gật đầu, loại tình huống này lúc trước hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý, cần ta tiến vào tòa kia dưới mặt đất cung thất, trong trò chơi tiểu nhân Nhi mới có thể chuyển tống đến bản đồ mới bên trong. Nhưng ta hiện tại chẳng qua là biết Vu giáo bảo tàng tại dưới mặt đất vị trí chính xác, cũng không nắm giữ đánh mở bảo dương phương pháp chính xác. Muốn đi vào bên trong, chỉ sợ được bản thân đạo thông mà nói, sau đó lại dùng phi kiếm cưỡng ép mở ra. Bất quá, làm như vậy tồn tại nhất định nguy hiểm, mà lại cũng không xác định nhất giai thượng phẩm phi kiếm có thể hay không đem nó mở ra, nếu này màu vàng kim xương cốt có thể làm cho ta nhìn thấy này bảo tàng, có lẽ cũng có thể giúp ta mở ra nó. Chờ Phương Hồ đạo cái vị kia lục địa thần tiên tới, có thể hướng hắn hỏi thăm một chút này loại màu vàng kim xương cốt là cái gì, nếu như con đường này đi không thông, liền lại đào đất đạo thử một chút. Ừm, ở trước đó, cũng là có thể trước hỏi một chút cái kia hai sư đồ tuyệt tiên đạo cùng tuyệt tiên người sự tình, cùng với hai cái này cùng Vu giáo ở giữa có quan hệ gì, có lẽ có thể cho ta cung cấp một chút manh mối. Lúc trước hắn cũng không truy đến cùng tuyệt tiên đạo cùng tuyệt tiên người tin tức, là cảm giác mình không phải cái gì tiên nhân con trai, cũng cùng tuyệt tiên đạo không có quan hệ gì. Nhưng lần này đột phá cảnh giới lúc theo trong cơ thể bài xuất tới kim sắc huyết dịch, khiến cho hắn cảm giác mình có cần phải tìm hiểu một chút. Tối thiểu cũng phải tìm đến cái kia cho đời trước cắm vào kim sắc huyết dịch người, sau đó đem hắn diệt sát, dùng tuyệt hậu hoạn. Bởi vì xử lý Chiêu Dương quân nhiều người như vậy là một cái vô cùng lớn lao công trình, Hàn Đồng chưa trở về Hợp Dương huyện thành. Lục Hằng đang muốn chính mình đi tìm Trịnh Khiêm cùng Ân Bình cái kia hai sư đồ. Còn chưa ra cửa, hai người này liền chính mình tìm tới. Bái kiến tiên trưởng. Trịnh Khiêm mang theo Ân Bình cùng một chỗ hướng Lục Hằng hành lễ, thái độ vô cùng cung kính, đã là năm chính mình đặt ở vãn bối vị trí. Mặc dù hắn tuổi tác so sánh lớn, nhưng đối mặt một vị cùng mình không phải thuộc đồng môn lục địa thần tiên, lại thế nào cung kính đều không quá đáng. Các ngươi tới cũng là rất khéo. Lục Hằng thấy thế cười cười, mời hai người vào cửa, tới đi, ta vừa vặn cũng có một số việc muốn thỉnh giáo một chút các ngươi. Không dám không dám, tiền bối có chuyện gì cứ việc nói liền tốt. Trịnh Khiêm vừa đi vừa gật đầu, kính cẩn nghe theo nói, tại hạ cùng với tiểu đồ định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ừm ân, tiên trưởng ngài muốn hỏi cái gì đều có thể. Ân Bình cũng liên tục gật đầu. Ha ha, như thế có ý tứ, cái kia trước tiên nói một chút các ngươi tại sao tới tìm ta đi. Lục Hằng mang theo hai người tới bên trong viện phòng khách. Nơi này đã thu thập qua, vẫn tính sạch sẽ gọn gàng, có thể dùng tới tiếp khách. Tiên trưởng pháp nhãn như lúc, chúng ta xác thực là có chuyện mong muốn hướng tiên trưởng thỉnh giáo. Trịnh Khiêm chắp tay nói, sau đó nhìn về phía Ân Bình. Ân Bình nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tiên trưởng, xin hỏi có biết tuyệt tiên đạo cùng tuyệt tiên người? Ồ. Lục Hằng nghe vậy không khỏi cười một tiếng, chính mình còn không hỏi bọn hắn đâu, ngược lại bị bọn hắn hỏi, thế là nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ hơi có nghe thấy, hiểu rõ không rõ ràng lắm, các ngươi muốn hỏi cái gì? Chúng ta. Ân Bình hơi tổ chức một thoáng ngôn ngữ, trịnh trọng kỳ sự nói, tiên trưởng, dùng tuổi của ngài, thể hiện ra như thế kinh thế hai tục thực lực, còn có cái kia có thể làm cho không người nào có thể nói dối năng lực, có thể sẽ dẫn tới tuyệt tiên đạo chú ý vì sao? Lục Hằng nhíu mày, là bởi vì ta làm lục địa thần tiên tới nói, còn quá trẻ. Không. Ân Bình lắc đầu nói, là bởi vì ngài chỉ hiện tại này chút đặc thù, vô cùng có khả năng bị tuyệt tiên đạo xem như thánh thể, sau đó lọt vào tuyệt tiên người điên cuồng đánh giết. Còn có chuyện như vậy? Lục Hằng chân mày nhíu càng sâu, trầm giọng nói tỉ mỉ đi. Ừm. Ân Bình trịnh trọng việc gật đầu nói, tiên trưởng, mẫu thân của ta Tuyền Mộng Nguyên Quân cũng là một vị lục địa thần tiên, nàng từng cho ta nói qua một cái liên quan tới tuyệt tiên đạo cùng thánh thể chuyện xưa. 1500 năm trước, đó còn là Nam Bắc 19 quốc thời kỳ. Chương 64, vượt ngang 2600 năm tuyệt tiên chi nhân Nam Bắc 19 quốc thời kỳ, là trung nguyên khu vực kéo dài chiến loạn lâu nhất thời đại, cũng là hỗn loạn nhất thời đại. Tại không đến 1200 năm thời gian bên trong, trên phiến đại địa này xuất hiện 19 quốc gia, chinh chiến liên miên không ngớt, sát phạt mỗi ngày đều ở trên diễn, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Thậm chí liền sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã bị đuổi ra trung nguyên, chỉ có thể trốn ở man hoang chi dã hoặc là trốn xa hải ngoại yêu ma, theo lại xuất hiện tung tích, yêu ma ăn người thảm kịch càng trở nên qua quýt bình bình. Dân chúng lầm than đều không đủ dùng hình dung cái kia đoạn hắc ám tuyết nguyệt. Tại dạng này hỗn loạn thời đại phía dưới, dân chúng tầm thường đã vô pháp thu hoạch được quan phủ cung cấp như thường bảo hộ, chỉ có thể nắm tài sản tính mệnh ký thác vào nơi đó đại tộc hoặc là đại tông môn lên. Cái này khiến tại Đại Ngụy thời kỳ bị ép tới không ngóc đầu lên được địa phương đại tộc cùng môn phái võ lâm có thể thở dốc, tiến tới bắt đầu phi tốc quyết trường, càng có rất nhiều tà dị giáo phái như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện. Hiện thời đại tề rất nhiều thế gia vọng tộc cùng tông môn, thậm chí tà ma giáo phái đều là lúc kia phát triển. Cuối cùng, đến cách nay 1500 năm trước, cũng chính là Đại Ngụy hủy diệt, loạn thế mở ra 200 năm về sau, một cái thế lực chưa từng có mạnh mẽ quái vật khổng lồ sinh ra. Cái kia chính là Vu giáo. Đỉnh cao kỳ Vu giáo có mấy trăm vạn giáo chúng, tín đồ vô số, thế lực trải rộng thiên hạ, lại tổ chức nghiêm mật, rất có bố cục. Tại giáo chủ phía dưới, có 9 vị lục địa thần tiên vì môn chủ, điểm lĩnh 9 đại giáo môn, thống ngự 72 đàn, quản lý hơn 300 cái châu, quản lý bên dưới hơn 1000 cái huyện tín đồ cùng giáo vụ. Dạng này giáo phái, đừng nói là một phương đại tộc cùng tông môn, thời đại kia phần lớn quốc gia đều kém xa Vu giáo mạnh mẽ, thậm chí cái kia 19 trong nước đều có mấy cái là Vu giáo đến đỡ dâng lên. Liên hoàng đế đều phải tuân theo giáo chủ hiệu lệnh. Nếu không phải thứ một đời giáo chủ thọ tận sau khi tọa hóa, hai thay mặt giáo chủ khó kẻ dưới phục tùng, Vu giáo phân chia thành lớn miêu, trung thổ, mặt bắc, tây hoang bốn bộ phận, thực lực tổng hợp hạ thấp không ít, không còn có cái kia hành áp thiên hạ uy thế, sau này đại tề đều chưa hẳn có thể lập quốc thành công, lại càng không cần phải nói đem thiên hạ quay về nhất thống. Lục Hằng tâm lý nổi lên, hắn hiểu rõ nam bắc 19 quốc tin tức. Đây là hắn khi biết Hợp Dương huyện dưới thành mới có Vu giáo di bảo về sau, theo Bùi Chỉ Thanh nơi đó nghe được tin tức. Bất quá, có lẽ là bởi vì Bùi Chỉ Thanh cảnh giới tu vi còn thấp, tại Tử Tiêu trong phái địa vị cũng không cao lắm, đối này hơn 1000 năm trước lịch sử hiểu không đủ đầy đủ. Trong đó cũng không nâng lên liên quan tới thánh thể cùng tuyệt tiên đạo tin tức. Lục Hằng một vừa hồi tưởng lấy chính mình đối nam bắc 19 quốc hiểu rõ, một bên nghe Ân Bình giảng giải. 1500 năm trước nam bắc 19 quốc thời kỳ, thiên hạ hỗn loạn, chinh phạt không ngớt, Vu giáo hành không xuất thế. Hắn giáo chủ mạnh mẽ đến cực điểm, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù, danh xưng Vu thần, bất luận cái gì lục địa thần tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, lúc ấy trong thiên hạ tồn tại cường đại nhất cũng không phải là lục địa thần tiên, mà là một vị hoành áp thiên hạ tuyệt tiên chi nhân. Cuối cùng hai người chiến tại Thanh Châu, tuyệt tiên chi nhân bị chẩm diệt, máu nhuộm đại địa, Vu thần đại hoạch toàn thắng, Vu giáo triệt để đi lên thời đại đỉnh phong. Ân Bình nói đến đây, có chút dừng lại, nghiêm mặt nói, cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Vu giáo cùng tuyệt tiên đạo cừu hận triệt để kết xuống, sau đó trăm ngàn năm bên trong, phân tranh không ngớt. Mãi đến 500 năm trước đại tề lập quốc, Vu giáo lại trải qua phân liệt, đã suy sụp, tuyệt tiên đạo liên hợp đại tề lực lượng đem Vu giáo đuổi tận giết tuyệt, trận này ngàn năm đại thù mới tính tạm thời kết thúc. Vu giáo giáo chủ liền là cái gọi là thánh thể. Lục Hằng nghe vậy nhíu mày, là bởi vì hơn 1000 năm trước thù hận, cho nên tuyệt tiên đạo sẽ đối với hư hư thực thực thánh thể người chém tận giết tuyệt. Vị giáo chủ kia Vu thần có phải là hay không thánh thể, còn chưa có kết luận. Ân Bình nhẹ nhàng lắc đầu nói, trên thực tế, liền trên đời này là có tồn tại hay không cái gọi là thánh thể đều còn chờ thương thảo. Đây cũng là vì cái gì ta mới vừa nói đoạn lịch sử kia được xưng chuyện xưa nguyên nhân. Dù sao, vô luận là triều đình chính sử vẫn là tông môn thế gia tư sử, đối đoạn lịch sử này miêu tả cũng chỉ là nói Vu giáo cùng tuyệt tiên đảo lưỡng bại câu thương mà thôi. Chỉ có tuyệt tiên đảo người một mực tuyên bố vị kia Vu thần là cái gọi là thánh thể, còn nói hết thảy thánh thể đều là tuyệt tiên đảo phản đồ, chỉ cần có hư hư thực thực thánh thể người xuất hiện, tuyệt tiên đảo liền nhất định sẽ đem hắn đánh giết. Chẳng qua là hư hư thực thực thánh thể liền sẽ gặp phải tuyệt tiên đảo đánh giết. Lục Hằng lông mày hơi hơi hướng lên trống, trầm giọng nói, như vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều căn bản không phải thánh thể người bị hại? Ừm, đúng là như thế. Ân Bình gật đầu nói, trăm ngàn năm qua, chỉ cần là thiên tư quá lợi hại, cũng không phải thiên nhân, thần tử hoặc là thiên nhân con trai, liền vô cùng có khả năng đứng trước tuyệt tiên đạo đánh giết. Trong đó không thiếu triều đình hoàng tử, thế tử, gia tộc và tông môn thiên tài. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi nói, 300 năm trước, chúng ta Phương Hồ đạo có vị năm nay gần 20 tuổi liền leo lên cửa thứ 11 tiền bối, lại tại leo lên chân trời về sau bị tuyệt tiên đạo người giết chết. Tuyệt tiên đạo đến tột cùng có bao nhiêu người? Lục Hằng nhíu mày nói, đây quả thực là tại cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Không biết. Ân Bình lắc đầu nói, từ đại triệu thời kỳ thứ nhất tuyệt tiên chi nhân bị phát hiện đến nay, mỗi lần có tuyệt tiên chi nhân như thế, đều chỉ có một người, người nào cũng không biết tuyệt tiên đảo bên trên rốt cuộc còn có nhiều ít người. Mỗi lần đều chỉ có một người. Lục Hằng nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, trong lịch sử có bao nhiêu lần tuyệt tiên chi nhân như thế? Có sử ghi chép có 19 lần. Ân Bình suy tư nói, lần đầu tiên là lớn triệu khai cảnh 49 năm, mặc dù ngay lúc đó tuyệt tiên đảo đã hiện thế vượt qua 3000 năm, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ người từ bên trong đi tới, thế nhân đối tình huống bên trong cũng biết rất ít. Dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, là nổi danh họ Hứa Phương Sĩ tại hải ngoại bắt được một tên theo tuyệt tiên đảo bên trên nổi chạy ra đứa bé, lấy hắn máu thịt luyện chế kéo dài tuổi thọ tiên đan, tiến vào hiến tặng cho triều đình. Nay trực tiếp dẫn đến bị kia kết thúc hơn nghìn năm chiến quốc phân tranh thái hoàng đại đế uống thuốc về sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhường lớn triệu lập quốc vẫn chưa tới 50 năm như vậy diệt vong, thiên hạ đại loạn. Đại Chu Nguyên Sơ 5 năm, một tên đến từ tuyệt tiên đảo thiếu niên bị mới xây đại chu triều đình bắt lấy, sau không biết tung tích. Đại Chu Linh Ứng 11 năm, một tên thanh niên theo tuyệt tiên đảo đi ra, vượt biển tới, một người nhất kiếm giết xuyên kinh sư, đồ diệt hơn 10 vị lục địa thần tiên, dẫn đến Đại Chu cấp tốc hướng đi diệt vong. Đại Ngụy phù hộ Bình Nguyên Niên, tự linh này vị kết thúc vào cuối tuần năm loạn thế thành lập Tân Triều Võ Đế Băng Hà vẫn chưa tới một năm, lại có một tên tuyệt tiên chi nhân đi vào kinh sư, toàn bộ Đại Ngụy triều đình như lâm đại địch, nhưng hắn lại chẳng qua là tại kinh sư chuyển động, mua ăn chút gì ăn sau liền biến mất không còn tăm tích. Đại Ngụy bảo sương 3 năm, Âu Đế kế vị, phiên vương làm loạn, một tên tuyệt tiên chi nhân độ hải tới, một người nhất kiếm trấn áp làm loạn phiên vương, cũng được phong làm quốc sư, cầm quyền hơn 10 năm từ nhiệm rời đi, nhường hoàng đế tự mình chấp chính. Cũng không liệu vị hoàng đế này ngu ngốc không có năng lực đến cực điểm, vẹn vẹn hơn 20 năm liền để thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, các nơi châu mục cùng phiên vương dồn dập độc lập, toàn bộ đại ngụy sụp đổ, sau đó liền tiến vào dài đến 1200 năm loạn thế ở trong. Tại Nam Bắc 19 quốc trong lúc đó, tuyệt tiên chi nhân trên cơ bản cố định mỗi trăm năm xuất hiện một lần, có chẳng qua là bốn phía du lãm, có sẽ còn đi sâu các quốc gia, ngồi lên cao vị, điều khiển quyền hành. Còn có một vị rõ ràng ngã xuống, chẳng qua là ngã xuống nguyên nhân còn không thể xác định, cũng chính là tại cái kia trong chuyện xưa bị Vu thần chém giết cái vị kia, nghe nói hắn thi thể liền giấu ở Đại Tề hoàng cung chỗ sâu. Lại sau này liền muốn đến Đại Tề quật khởi thời điểm, lúc ấy chưa lập quốc, có một tên tuyệt tiên chi nhân phụ tá Đại Tề thái tổ nắm Vu giáo triệt để tiêu diệt, đại công cáo thành về sau, rồi lại cố gắng đánh giết Đại Tề thái tổ, cuối cùng bị đánh thành trọng thương bỏ chạy hải ngoại. Lần thứ 19 liền là hơn 100 năm trước, Thiên Nguyên 14 năm bắt đầu lần kia quy mô lớn phiên chấn phản loạn, dẫn đến hiện ở các nơi tiết độ sứ cắt cứ đầu nguồn một trong, trong đó có một tên tuyệt tiên chi nhân thân ảnh. Cũng chính là một lần kia, tên kia tuyệt tiên chi nhân dùng chính mình máu thấm vào mũi tên, nhường bình thường quân tốt đều có được tổn thương lục địa thần tiên lực lượng, nhường tuyệt tiên chi nhân triệt để trở thành chỗ có lục địa thần tiên công địch. Phía trên những cái kia đều là tư liệu lịch sử chứa đựng, kỳ thật còn có lần thứ 20, hẳn là tại hơn 10 năm trước, nghe đồn Chính Dương thần quân cùng Nhược Thủy Ma nữ nhi, người giang hồ xưng giao chỉ tiền tử cái vị kia, cùng một tên tuyệt tiên chi nhân mến nhau, còn sinh đứa bé. Nói đến đây, nàng nhịn không được nhìn một chút Lục Hằng. Trước đó nàng còn hoài nghi tới Lục Hằng là con trai của giao chỉ tiên tử. Lục Hằng thì là đã bắt được then chốt tin tức, trầm giọng nói như vậy, hiện tại khả năng liền có một cái tuyệt tiên chi nhân tại đại đệ, mà ta tùy thời có khả năng đứng trước hắn đánh giết. Là như vậy. Ân Bình gật đầu nói, Hợp Dương huyện bên này tin tức chỉ cần truyền đi, nhất định chấn động thiên hạ, người kia liền sẽ biết ngài biểu hiện, rất có thể sẽ tới giết ngài. Mà lại ngài không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, còn nắm giữ lấy để cho người ta không thể nói dối năng lực thần kỳ. Lúc trước cái vị kia Vu thần cũng nắm giữ lấy có khả năng câu thông vạn vật năng lực kỳ dị. Này rất có thể sẽ tăng thêm tuyệt tiên chi nhân đối với ngài hoài nghi. Ừm. Sát thực hẳn là đề phòng. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, càng ngày càng cảm giác mình không thể lười biếng, nhất định phải tăng thêm một bước thực lực mới được. Thế là hắn lấy ra còn lại cái kia một khối kỳ dị màu vàng kim xương cốt, hướng Ân Bình cùng Trịnh Khiêm dò hỏi. Các ngươi nhận biết thứ này sao? Chương 65, Vu thần cốt, Càn Miêu quốc dị động Vu thần cốt. Ân Bình kinh ngạc không thôi mà nhìn xem khối này kỳ dị màu vàng kim xương cốt, lại quan sát tỉ mỉ một phiên, lặp đi lặp lại tiến hành xác nhận, trong mắt vẻ ngạc nhiên càng ngày càng đậm. Thế mà thật chính là Vu thần cốt, nghe nói chỉ ở Hỏa Táng nắm Vu giáo võ công tu luyện tới đăng thiên cửa thứ 10 thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả lúc, mới có cực thấp khả năng xuất hiện Vu thần cốt. Nàng đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Lục Hằng, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi nói, "Tiên trưởng, ngài là Hỏa Táng một cái vạn độc môn cường giả sao?" Vạn độc môn liền là lớn Miêu Vu giáo tiến một bước phân liệt về sau còn sót lại bộ phận, cũng có rất lớn một bộ phận Vu giáo cửu môn bên trong độc môn truyền thừa. Đúng là Hỏa Táng vạn độc môn cường giả sau xuất hiện. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này biểu thị ra khẳng định. Bất quá, có một chút hắn không có nói. Khối này Vu thần cốt cũng không là Hỏa Táng đăng thiên cửa thứ 10 lúc xuất hiện, mà là dùng nội hỏa đan khí lô luyện hóa một cái vạn độc môn cửa thứ 7 võ giả xuất hiện. Này hơn phân nửa cùng nội hỏa đan khí lô luyện hóa hiệu suất có quan hệ. Không nghĩ tới vạn độc môn cao thủ cũng chết tại tiên trưởng trong tay. Ân Bình nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong lòng đối Lục Hằng sát phạt quả đoán lại nhiều hơn một phần nhận biết. Ngươi có biết này Vu thần cốt có chỗ lợi gì? Lục Hằng lại hỏi. Tác dụng. Ân Bình nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói, giống như không có cái gì đặc thù tác dụng, mặc dù có truyền muốn nói, chỉ cần có thể đem chính mình xương cốt toàn thân đều luyện thành Vu thần cốt, liền có thể tái hiện thời cổ Vu thần oai, nhưng trên thực tế chưa bao giờ người nào làm đến qua. Nghe nói, coi như là vạn độc môn cái vị kia lục địa thần tiên, cũng chỉ là năm tứ chi đã luyện thành Vu thần cốt, khoảng cách toàn thân đều luyện thành Vu thần cốt cảnh giới còn kém rất xa xa. Điều này sẽ đưa đến, đối vạn độc môn tới nói, Vu thần cốt cũng không có thực tế tác dụng, dần ra liền biến thành một loại biểu tượng Vu thần sự vật, sẽ bị đặt ở truyền giáo pháp đàn bên trong cung cấp giáo đồ cùng bái, có chút giống Phật môn xá lợi tử. Dạng này sao? Lục Hằng nghe vậy như có điều suy nghĩ, cười khẽ nói, "Đa tạ, các ngươi lần này xem như cho ta giúp không ít bội bằng. Chờ các ngươi Phương Hồ đạo cái vị kia lục địa thần tiên tới, ta sẽ tiến hắn một phần lễ vật, một phần đối với các ngươi Phương Hồ đạo tất cả mọi người chỗ tốt lễ vật." Trịnh Kiêm cùng Ân Bình nghe vậy đều mừng rỡ không thôi, một vị lục địa thần tiên lễ vật, đối với đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra lục địa thần tiên Phương Hồ đạo tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. "Đa tạ tiên trưởng." "Đa tạ tiên trưởng." Hai sư đồ cùng một chỗ một mực cung kính chắp tay nói tạ. "Thông thả tạ." Lục Hằng khoát tay áo, mỉm cười nói, "Hai vị xuất thân hoài Tây cánh cửa thứ nhất, chắc hẳn có không ít cổ lão điển tịch, còn xin giúp ta lại tra một chút liên quan tới Vu giáo, Vu thần cốt tin tức tương quan. Chuyện này với hắn tiến vào Vu giáo bảo tàng, tiến tới mở ra bản đồ mới hẳn là có chút trợ giúp." "Đúng, định công phụ tiên trưởng nhờ bà." Sư đồ hai người trăm miệng một lời. Thống kê Chiêu Dương quân quân tốt tình huống, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Mãi đến trung tuần tháng 7 thời điểm, Hàn Đồng cuối cùng hoàn thành Lục Hằng bố trí tới nhiệm vụ, đem này chút quân tốt chia làm khác biệt quần thể. Trong đó những cái kia làm ác quá nhiều quân tốt hết thảy chết giết, chẳng qua là bị quân mang những cái kia thì là ném đi núi sâu đi đào quáng, còn lại những cái kia liền cho một chút lương thực phân phát hồi hương. Đương nhiên, nếu có muốn lưu ở Hợp Dương huyện sinh hoạt, cũng có thể ngay tại chỗ lưu lại, quan phủ sẽ an bài chỗ ở cùng công tác. Ở thời đại này, nhân khẩu là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Hợp Dương huyện người trở nên nhiều hơn, mới lại càng dễ phát triển. Vương thị cùng Lục Thấm hai mẹ con cũng là lại càng dễ thu hoạch được so hiện tại tốt sinh hoạt. Khi biết thánh thể cùng Tuyệt Tiên Đảo mâu thuẫn về sau, Lục Hằng bỏ đi nguyên bản cùng đời trước mẹ thân muội muội nhận nhau ý nghĩ. Bây giờ vẫn là quá nguy hiểm. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho mẹ con hai người mưu cầu cuộc sống tốt hơn. Ngược lại cũng chỉ là tiện tay mà thôi Ngày đó ở nhà vườn phụ cận dừng lại vượt qua 6 giờ, 61 tháng đạo hạnh. Một ngày này sáng sớm, Lục Hằng kinh ngạc không thôi nhìn xem tu tiên cửa sổ trò chơi bên trong nhắc nhở, kém chút cho là mình nhìn lầm, chuyện gì xảy ra, làm sao một ngày thêm 6 tháng đạo hạnh rồi? Coi như là tại ban đầu gia viên phụ cận, cũng chỉ là biến thành mỗi ngày 1 tháng đạo hạnh 3 lần. Hẳn là mỗi ngày thêm 31 tháng đạo hạnh mới đúng. Mang tâm tình nghi ngờ, hắn bắt đầu tìm kiếm mặt khác chữ viết nhắc nhở, sau đó trên mặt biểu lộ liền trở nên cổ quái. Sách, này tính là gì, người tốt có hảo báo. Lục Hằng không khỏi cười nói. An toàn thành trì khu vực thăng cấp, tăng thêm trạng thái thu hoạch được tăng lên, 21 tháng đạo hạnh, thiên ban đầu gia viên, đạo hạnh tăng trưởng tốc độ 3 lần. Đạo hạnh, 61 tháng, thiên an toàn thành trì khu vực thế mà thăng cấp. Nhìn thời gian điểm tựa hồ liền là chính thức nắm một đám chiêu dương quân quân tốt sắp xếp hợp dương huyện bắt đầu. Chính mình trước đó làm ra quyết định kia, thế mà còn có thể mang đến dạng này ngoài ý muốn tiền lời. Này thật đúng là kinh hỉ a. Lục Hằng trong lòng vui vẻ không thôi. Nguyên bản hắn còn đang rầu rĩ về sau đạo hạnh khả năng không đủ dùng đây. Dù sao, theo cảnh giới tu vi tăng lên hộ đạo chi pháp cần thiết đạo hạnh cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại thu hoạch được đạo hạnh tốc độ trực tiếp gấp bội, đang dễ giải quyết vấn đề này. Nhìn như vậy đến, tiếp xuống có khả năng tận khả năng nhiều tu nạp mấy người tới hợp dương huyện, có lẽ còn có thể nhường an toàn thành trì đẳng cấp tăng thêm một bước. Lục Hằng trong lòng thầm nói. Bất quá, ta thời gian không nhiều, qua một tháng nữa cái kia giao chỉ tiền tử liền muốn đổ bộ, đời trước hơn phân nửa là bị xem như thế thân, nàng rất có thể sẽ tìm tới ta bên này tới. Còn có Tuyệt Tiên đảo người có thể sẽ coi ta là làm thánh thể, tới giết đi ta. Chuyện phiền toái còn thật không ít, cần có được thực lực càng mạnh hơn, mới có thể an ổn. A việc cấp bách vẫn là muốn mau sớm lấy tới nắm nhất giai thượng phẩm phi kiếm, dạng này ta liền có thể đột phá đến luyện khí 8 tầng. Có thể hiện tại hợp dương huyện phiến khu vực này quái vật cơ bản đều xóa xong, lăng mộ bản đồ mới tạm thời cũng vào không được, nên đi nơi nào làm phi kiếm. Tiếp xuống nửa tháng còn có 3 cái phó bản để ngội kỳ sẽ quét mới, chờ đạt thông này 3 cái phó bản về sau, nếu là còn không lấy được nhất giai thượng phẩm phi kiếm, ta liền đi một chuyến Càng Miêu quốc, đoạt một chút vu thần quốc tới. Thử có thể hay không bằng vào thứ này mở ra tòa kia lăng mộ. Hợp dương huyện ngay tại đại tề cùng Càng Miêu quốc giao giới địa phương. Bởi vậy, hợp dương huyện bên này biến cố rất nhanh liền bị Càng Miêu quốc biết được. Trên triều đình lập tức như lâm đại địch. Toàn bộ Càng Miêu quốc cao tầng đều trở nên khẩn trương lên. Dù sao, hợp dương huyện cùng Càng Miêu quốc thực sự quá gần. Một vị lục địa thần tiên tại hợp dương huyện, đối với Càng Miêu quốc tới nói, tựa như là có một con cọp ngày ngày ngủ ở chính mình cái gối bên cạnh một dạng. Để cho người ta ăn ngủ không yên. Thế là, Càng Miêu quốc thừa tướng khẩn cấp mời vạn độc môn phó giáo chủ, hỏi thăm tiếp xuống đối sách. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hỏi thăm vạn độc môn vị giáo chủ kia đối với chuyện này cách nhìn. Đó là Càng Miêu quốc cường đại nhất lục địa thần tiên. Càng Miêu quốc chính sự tình trong đường, Cao Mông nôn nóng bất an đi tới đi lui. Qua tuổi 90 tuổi hắn đã đem cầm Càng Miêu quốc triều chính vượt qua 40 năm, toàn bộ Càng Miêu quốc triều đỉnh đều là hắn nhất nôn đường, quốc chủ bất quá là hắn khôi lỗi mà thôi. Chưa bao giờ giống như bây giờ lo lắng qua. Vạn độc môn phó giáo chủ Đinh Hòa đi vào Càng Miêu quốc chính sự trong đường, chắp tay hướng thừa tướng Cao Mông sau khi hành lễ mới ngồi xuống, mỉm cười nói, Cao tướng thoạt nhìn có chút nôn nóng a. Làm vạn độc môn phó giáo chủ, leo lên chân trời võ đạo cường giả, hắn tại Càng Miêu quốc địa vị không thua kém một chút nào Cao Mông vị này của tướng, nói chuyện tự nhiên tương đối tùy ý. Cao Mông tại Đinh Hòa trước mặt cũng là không có chút nào giá đỡ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn chất đầy cười khổ, thở dài nói, Đinh giáo chủ liền chớ có rêu cả ta, một cái lục địa thần tiên xuất hiện tại nước ta trên biên cảnh, ta cái này thừa tướng sao có thể không nôn nóng a? Không cần nôn nóng, không cần lo lắng. Đinh Hòa lại là lắc đầu, cười khẽ nói, chẳng lẽ Cao quên đi, ta Càng Miêu quốc quốc sư là ai chưa? Đinh ý của giáo chủ là. Cao Mông nghe vậy nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, quốc sư đã đối với chuyện này tỏ thái độ rồi. Tại Càng Miêu quốc, mỗi người đều rõ ràng, vị kia vạn độc môn giáo chủ, Càng Miêu quốc quốc sư, mới thật sự là trí cao vô thượng tồn tại. Vô luận là quốc chủ vẫn là thừa tướng, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Cao tướng cứ yên tâm đi, trước khi tới nơi này, ta đã hướng giáo chủ hỏi thăm qua việc này. Đinh Hòa hơi hơi ngẩng đầu, có chút ngạo nghễ cười nói, giáo chủ chỉ đối ta nói một câu nói. Lời gì? Cao Mông truy vấn. Đinh Hòa cũng không trả lời ngay, mà là đứng dậy, chắp tay đưa lưng về phía Cao Mông, ngẩng đầu nhìn hợp dương huyện hướng đi, ngâm khẽ nói, lục địa thần tiên ở giữa cũng có khoảng cách. Chương 66, ta sắp thành vì nửa cái vu thần quốc sư có ý tứ là. Cao Mông nghe vậy nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, cái kia Bắc Tề hợp dương huyện lục địa thần tiên cảnh giới kém xa hắn, đó là tự nhiên. Đinh Hòa một bộ đương nhiên biểu lộ, sau đó xoay người lại cười khẽ nói, ngươi đã leo lên huyền quan cảnh nhiều năm, mặc dù không có sông khai nguyên hải đang lâm chân trời khả năng, nhưng cũng là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, lẽ ra nên biết được lục địa thần tiên chi cảnh cũng điểm lục trọng. Trước đây không lâu, giáo chủ lão nhân gia ông ta thần công lại có tinh tiến, đã tiếp dẫn tiên cương đạt đến đệ tứ trọng cảnh giới. Thời thế hiện nay, phóng nhãn này tứ hải bát hoang, có thể vào giáo chủ pháp nhãn người đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Trung Nguyên Võ Lâm Thẩm Tuyên Động, Lý Huyền Thông, Chu Hải Thiện, Buồn Phiền Hòa Thượng đám người đều đã không đáng giá nhắc tới, chỉ có Hải Ngoại Chính Dương Thần Quân, Nhược Thủy Ma Nữ, Thương Minh Yêu Chủ đám người mới có thể để cho giáo chủ con mắt nhìn nhau. Cái kia Bắc Tề hợp Dương huyện lục địa thần tiên, bất quá chỉ là một cái vừa mới xông phá nguyên hải, liền thiên địa ảo diệu đều chưa hẳn hiểu rõ nho nhỏ bản bối. Mặc dù có lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng cùng giáo chủ như thế đại năng giả so sánh, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, nhìn xem Cao Mông cười nói, thừa tướng không cần nôn nóng, cũng không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần biết, có giáo chủ tại, chúng ta Lớn Miêu Quốc Tiên ngay tại, mãi mãi cũng sẽ không sợ, lại an tâm đi. Sau đó, vị này vạn độc môn phó giáo chủ liền chắp tay cáo từ rời đi ra chính sự đường. Đi, vừa rồi hắn đã đem ý của giáo chủ chuyển tới, tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục dừng lại. Cao Mông nhìn Đinh Hòa rời đi bóng lưng, trên mặt vui mừng dần dần tan biến, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, trong lòng âm thầm niệm ai. Khoác lắc cũng không sợ chuẩn eo, vừa mới tiếp dẫn Thiên Cương liền dám xem thường Chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ bực này đại năng, mấy vị kia có thể là tại vài thập niên trước cũng đã là đệ ngũ trọng cảnh giới, mà lại ngươi cũng hơn 100 tuổi, chỉ sợ cũng không sống nổi mấy năm đi. Đối vị này Càng Miêu Quốc duy nhất thiên, Cao Mông tâm thái hết sức phức tạp, vừa hy vọng hắn còn sống vì Càng Miêu Quốc cung cấp bảo hộ, vừa hy vọng hắn chết sớm một chút, miễn cho đặt ở trên đầu mình. Bất quá, nếu chẳng qua là cái vừa đột phá lục địa thần tiên, vậy thì dễ làm rồi, thậm chí đều chưa hẳn cần Bạch Thanh Nang ra tay, bản tướng là có thể đem cái này người cho nấu ăn đi. Vạn độc môn bên trong, đủ loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tại hai bên đường, khắp nơi đều tràn ngập màu tím hơi khói, đem dựa vào đại thụ dựng phòng ốc ba phủ, lộ ra đến vô cùng thần bí. Một bộ màu đỏ quần áo thanh điệp hành tẩu tại đây bên trong, xe nhẹ đường quen đi vào một tòa ở vào chỗ sâu nhất đại thụ che trời phía dưới, lật tay lấy ra một con riết để dưới đất. Con riết giống như là nhận lấy lực lượng nào đó chỉ dẫn, khéo leo hướng cây kia đại thụ che trời bỏ đi, rất nhanh liền đi tới hai phiến to lớn cửa phòng trước đó, trên thân lập tức nhiễm lên một tầng tử khí, lập tức lại quay đầu bỏ lại thanh điệp dưới chân. Cùng lúc đó, cái kia hai phiến to lớn cửa phòng mở ra, trong đó u ám thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa một cái cung điện to lớn. Ra ra, ngài xuất quan á. Thanh điệp lập tức vui vẻ không thôi, sôi nổi chạy đi vào. Vừa tiến vào đến bên trong, nàng lập tức liền thấy một tên ông lão mặc áo bào tím xếp bằng ở một ngụm đại đỉnh phía dưới, hô hấp ở giữa đều bừng bừng tử khí mờ mịt, quanh thân tả hữu càng là có trăm ngàn loại độc trùng quanh quẩn, thoạt nhìn vô cùng âm u đáng sợ. Bất quá, thanh điệp đối với cái này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cười hì hì đi qua, ngồi ở lão giả bên người, hỏi: "Ra ra, ta nghe Đinh Thúc Thúc nói, ngươi lại có lớn đột phá đây. Nay tại đây tòa đại thụ cung điện bên trong bế quan không là người khác, chính là Vạn Độc Môn đương đại giáo chủ, cũng là Càng Miêu Quốc quốc sư, đã đi đến đệ tứ trọng cảnh giới lục địa thần tiên. Người giang hồ xưng Vạn Độc Chi Vương Bạch Thanh Nang, cũng là thanh điệp ra ra." "Ha ha ha, không sai." Bạch Thanh Nang nhẹ gật đầu, tầm mắt ôn hòa nhìn một chút tô nữ, mỉm cười nói: "Tiếp dẫn Thiên Cương, lục địa thần tiên đệ tứ trọng cảnh giới, hắn là như thế nói cho ngươi à?" "Đúng nha." Thanh điệp đầu tiên là gật đầu, sau đó lại hơi kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ không phải sao?" "Ha, là, nhưng cũng không phải." Bạch Thanh Nang có chút thần bí nói: "Ta phải đại cơ duyên, bây giờ đã không tầm thường lục địa thần tiên có thể so sánh. Còn cụ thể như thế nào, đối đãi ngươi theo ta đi một chuyến Hợp Dương huyện, tự nhiên liền biết rồi." "Ra ra, ngài đáp ứng." Thanh điệp nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói: "Đi giúp ta giết cái kia họ Lục." "Ha ha, không có vấn đề." Bạch Thanh Nang gật đầu cười nói: "Cũng không thể nhường ngươi vô ích khóc lóc kể lể lâu như vậy, một cái vừa mới đột phá lục địa thần tiên thôi, ra ra nhường ngươi nhìn tận mắt hắn chết." "Quá tốt rồi ra ra, ngươi đối ta tốt nhất rồi." Thanh điệp kinh hỉ bạt phần, lúng đồng tiền như hoa, gật đầu nói: "Ta muốn cho hắn quỳ gối ta dưới chân nhận tội, ta còn muốn giẫm lên đầu của hắn, năm chỉnh bình cổ trùng đều rót vào trong miệng của hắn." "Tốt, tốt, đều tốt." Bạch Thanh Nang liên tục gật đầu, già mua gương mặt bên trên nụ cười nồng đậm, nhìn về phía thanh điệp trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều. "Tốt nha." Thanh điệp hoan hô lên, hỏi nói: "Ra ra, chúng ta lúc nào xuất phát?" "Trước không đợi." Bạch Thanh Nang hơi trầm ngâm nói: "Nửa tháng sau đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể làm chút chuẩn bị." "Ừ mừng." Thanh điệp gật đầu nắm quyền nói: "Ta đây có thể muốn chuẩn bị cẩn thận, muốn đem độc nhất cổ trùng chuẩn bị cho hắn lên." Nói xong, nàng liền rời đi này tòa đại thụ cung điện, chạy đi tìm cổ trùng đi. Bạch Thanh Nang vẫn như cũ xếp bằng ở ngụm kia đại đỉnh phía dưới. Chờ đến thanh điệp rời đi về sau không lâu, một quả huyết sắc tinh thạch theo trong miệng của hắn bay ra, đã rơi vào sau lưng trong đỉnh lớn. Ngay sau đó, Bạch Thanh Nang bộ mặt máu thịt cùng làn da lại bắt đầu cấp tốc khô héo hư thối, liền y phục đều trở nên hỏng bét hủ vỡ vụn. Chỉ chốc lát sau liền thành một bộ xương khô. Chỉ bất quá, này bộ xương khô cũng không phải là bình thường màu sắc, mà là có vượt qua một nửa bộ phận là màu vàng kim, một nửa kia thì là màu tím đen. Toàn thể tản ra một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Sau đó, tại bên trong chiếc đỉnh lớn kia, một cái toàn thân thấm đầy màu xanh lá dược dịch còn xuống thân ảnh chậm rãi tung bay tới, lơ lửng giữa không trung, một chút rơi vào cái kia bộ xương khô bên cạnh. Này lưng gù thân ảnh dung mạo lờ mờ rõ ràng Bạch Thanh Nang đường nét, nhưng đã già loạn gọn, máu thịt đều đã gần như khô cạn. Cả người sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể tính tuyệt diệt. Đây mới thật sự là bên Bạch Thanh Nang. Vừa rồi cùng thanh điệp trao đổi chẳng qua là cái kia cố hài cốt chế tạo giả tượng. Bất quá, Bạch Thanh Nang thấy cố này không có nửa điểm máu thịt hài cốt, cứng đờ khô quắt trên mặt vẫn là lộ ra nồng đậm nụ cười, trong mắt cũng nổi lên tinh quang, dường như tràn đầy đối tương lai mong đợi. "Ta đã tập hợp nửa cố vu thần hải cốt, đủ để mở ra Hợp Dương huyện tòa kia bảo tàng, bên trong nên tồn phóng một bình chân chính vu thần chi huyết cùng bộ phận chân chính vu thần cốt. Chỉ cần có thể đạt được bọn nó, lại đem ta một tên huyết mạch chí thân cùng một tên lục địa thần tiên như thế, ta liền có thể triệt để dung hợp vu thần cốt máu, khôi phục thanh xuân, trở thành nửa cái vu thần. Đến lúc đó, ta đem áp đảo đời này hết thảy lục địa thần tiên phía trên." "Ha ha ha, ha 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 ha." Hợp Dương huyện thành, Lục Hằng cuối cùng gặp được vị kia Phương Hồ đạo lục địa thần tiên. Hắn nhìn trước mắt vị này hạt phát đồng nhan lão đạo sĩ, tâm tình phức tạp. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng cảm thụ được trên người đối phương tán phát mục nát khí tức, vẫn không khỏi âm thầm cảm thán. Này lục địa thần tiên cảnh giới, thế mà thật không phải là tu luyện được tới a. Chương 67, xây thành thượng phẩm đạo cơ cơ hội tại Lục Hằng cảm giác bên trong, lão đạo sĩ này sinh mệnh cấp độ cũng không cao. Thế mà chỉ tương đương với luyện khí 6 tầng. Đây chính là một vị lục địa thần tiên. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, tại lão đạo sĩ này trong cơ thể còn có một loại cường độ tương đương với luyện khí 7 tầng kỳ dị lực lượng. Chính là cỗ này kỳ dị lực lượng tại tư dưỡng lão đạo sĩ này thân thể cùng thần hồn, khiến cho hắn có được mạnh hơn xa sinh mệnh mình bản chất thủ đoạn cùng uy năng, có thể lại không có tăng lên hắn sinh mệnh bản chất. Loại trạng thái này vô cùng cổ quái, Lục Hằng phản ứng đầu tiên liền là loại lực lượng này không phải như thường tu luyện được tới. Bởi vì, dùng tu tiên giả góc nhọn độ đến xem, này phi thường giống thấp cảnh giới thời điểm điều khiển cao tầng thứ pháp bảo, từ đó nhường thực lực bản thân tăng nhiều trạng thái. Chỉ bất quá lục địa thần tiên này loại pháp bảo đã cùng hình thần chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn có thể tiếp tục mạnh lên. Đương nhiên, nhất làm cho Lục Hằng để ý, vẫn là loại kia kỳ dị lực lượng đặc tính cùng bản chất cấp độ. Một mặt là có rõ ràng tàn khuyết cảm giác, tựa như là theo một cái nào đó hoàn chỉnh bảo vật bên trên phân liệt xuống tới một bộ phận. Một phương diện khác liền là bản chất cấp độ rất cao, thế mà cùng phi kiếm kim hồng có chút cùng loại. Kim hồng có thể là nhị giai hạ phẩm phi kiếm, tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Đơn giản tới nói, lão đạo sĩ này trong cơ thể cố lực lượng này, giống như là theo một cái tương đương với trúc cơ kỳ hoàn chỉnh bảo vật phía trên, phân liệt xuống tới một chút cường độ có thể so với luyện khí 7 tầng lực lượng. Loại bảo vật này có thể là tự nhiên đản sinh thiên địa linh vật, bằng không chỉ bằng tương đương với luyện khí 6 tầng sinh mệnh cấp độ, căn bản là không có cách trưởng không cái này cường độ lực lượng. Bất quá, đây chỉ là Lục Hằng dùng tinh thần thô sơ giản lược cảm giác được tình huống. Đến mức tình huống cụ thể là cái dạng gì, tại thực sự tiếp xúc loại lực lượng này hạch tâm trước đó, còn không thể có kết luận. Nếu như cố lực lượng này theo là một loại nào đó thiên địa linh vật phân liệt mà đến lời, chỉ cần có thể làm rõ ràng ảo diệu trong đó, ta liền có hy vọng xây thành thượng phẩm đạo cơ. Lục Hằng trong lòng lập tức mừng rỡ. Này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tại bước vào luyện khí 7 tầng về sau, liền muốn mưu tính muốn thế nào trúc cơ, cùng với xây thành cái gì phẩm giai đạo cơ. Hạ phẩm đạo cơ, luyện khí 9 tầng viên mãn về sau, dùng trúc cơ đan liền có thể dựng thành. Trung phẩm đạo cơ, luyện khí 9 tầng viên mãn về sau, y theo tự thân sở tu công pháp đặc tính, thu thập thiên tài địa bảo luyện chế linh dẫn, nhất đặc biệt thiên địa pháp tắc vào cơ thể, xây thành nhận chứa công pháp đặc tính đạo cơ. Thượng phẩm đạo cơ, luyện khí 9 tầng viên mãn về sau, lĩnh hội ba loại ẩn chứa đại đạo pháp tắc thiên địa linh vật đặc tính, cũng tại pháp lực bên trong diễn hóa đạo vận, tại thần hồn bên trong thai nghén pháp lý, đem đạo và lý sen lẫn dung hội, liền có thể xây thành thượng phẩm đạo cơ. Theo tam sinh vạn vật lý lẽ, bao la muôn vàn, không chỗ không dùng, thiên biến vạn hóa, thần dị khó lường. Làm một cái bậc học tu tiên giả, Lục Hằng một mực duy trì mỗi cái cảnh giới nhất định phải làm đến tốt nhất truy cầu. Từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn muốn xây thành thượng phẩm đạo cơ. Có thể cho tới nay đều chưa nghe nói qua có quan hệ thiên địa linh vật tin tức, không nghĩ tới lại lục địa thần tiên trên thân phát hiện manh mối. Đến nghĩ biện pháp, tiếp xúc một chút lực lượng của hắn hay tâm, xác nhận một chút là có hay không bắt nguồn từ một loại nào đó thiên địa linh vật. Lục Hằng trong đầu suy nghĩ chuyển động, rất nhanh liền có chủ ý đã nói trước muốn đưa lão đạo sĩ này một phần lễ vật, chính là cái cơ hội tốt. Lão đạo sĩ cắt bành bị Lục Hằng ánh mắt xem có chút run rẩy, nhịn không được hỏi, "Lục tiên trưởng, trên người của ta có gì đó cổ quái địa phương sao?" Hắn lần này qua tới bái phỏng, kỳ thật trong lòng vẫn là tương đối thất vọng. Lúc trước Lục Hằng đột phá đến luyện khí 7 tầng thời điểm, cùng thiên địa nguyên khí chi hải sinh ra đại quy mô cộng minh, chỉ cần là Thường Châu, Ngân Châu, Khang Châu danh giới lục địa thần tiên đều có cảm ứng. Cắt bành sai coi là bên này có cái gì thần dược hoặc là dị bảo ra tay, liền đem linh giác của chính mình cảm giác dung nhập vào thiên địa nguyên khí chi hải bên trong, cố gắng dò xét tình huống bên này, xem có thể hay không cho Phương Hồ Đạo bọn vãn bối gia tăng chút di sản. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hắn điểm này linh giác cảm giác cùng Lục Hằng cái kia khổng lồ đến tinh thần uy áp so sánh, liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Vốn là thọ nguyên sắp hết, miễn cưỡng chống đỡ hắn, kém chút bị tại chỗ hủ chết, đội vàng biểu đạt thiện ý sau đó lại chuẩn bị rất nhiều lễ vật, chạy đến Hợp Dương huyện thành, còn nắm đương thời Phương Hồ Đạo chủ mang đi qua, cùng một chỗ hướng Lục Hằng chịu nhận lỗi. Mặc dù khi biết Trịnh Khiêm cùng Ân Bình đều cùng Lục Hằng quen biết về sau, hắn hơi an tâm một chút, nhưng ở Lục Hằng chân chính tỏ thái độ trước đó, vẫn là vô cùng thấp thỏm lo lắng. Nay loại tâm tình bất an cũng lây bệnh Trịnh Khiêm cùng Ân Bình, còn có đứng tại bên cạnh hai người một người trung niên đạo sĩ. Hắn liền là đương đại Phương Hồ Đạo chủ, Hoài Tây danh giới đứng đầu nhất đại nhân vật một trong. Bây giờ lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, liền ngồi xuống tư cách đều có. Bây giờ Cắt Bành đỗng nhiên dạng này đặt câu hỏi, ba người nhất thời trong lòng run lên, tâm tình bất an trở nên càng đậm. Thế nào có gì đó cổ quái? Lục Hằng lại chẳng qua là hời hợt lắc đầu, ngựa khi ôn hòa nói, chẳng qua là cảm giác có chút đáng tiếc, các đạo trưởng thọ nguyên hẳn là còn thừa không nhiều lắm đi. Ai, Lục tiên trưởng pháp nhãn như đuốc. Cắt Bành nghe vậy hơi thở dài một hơi, gật đầu nói, nhiều nhất còn có 3 năm đi, kỳ thật ta sớm tại 10 năm trước nên thọ tận mà chết, chẳng qua là dựa vào một chút bảo dược cùng bí thuật mới kéo dài hơi tàn đến nay, xem như nửa cái hoạt tử nhân. Ta dự định đưa tặng đạo trưởng 20 năm thọ nguyên, như thế nào? Lục Hằng mỉm cười nói, Trịnh Khiêm đạo trưởng cùng Ân Bình đạo trưởng đã giúp không ít bội vàng, ta đáp ứng bọn hắn sẽ đưa cho Phương Hồ đạo một phần lễ vật, đạo trưởng cảm thấy phần lễ vật này như thế nào? Cái gì? Cắt Bành lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Lục Hằng, kinh hãi nói, Lục tiên trưởng, ngươi nói là sự thật? Không phải đang tiêu khiển lão đạo sao? Sau đó hắn vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ bồi tội. Lục tiên trưởng, ta nhất thời thất ngôn, còn xin thứ tội. Ta cũng không phải là không tin được, chẳng qua là ngài nói lễ vật này, thật sự là quá làm cho ta chấn kinh. Ta còn có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm sao? Đứng ở một bên Chí Kiêm, Ân Bình cùng tên kia trung niên đạo sĩ cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lục Hằng. Đưa tặng 20 năm thọ nguyên, trên đời còn có dạng này lễ vật sao? Bọn hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Mọi người đều biết, Lục Địa Thần Tiên mặc dù danh xưng thần tiên, nhưng lại không phải trường sinh bất lão, thọ nguyên đại nạn ngay tại 150 năm. Coi như là dùng bí pháp bảo dược kéo dài tuổi thọ, bình thường cũng sẽ không vượt qua 160 tuổi. Chỉ có một ít hy thế kỳ chân, cái thế bí pháp mới có thể đột phá cái này đại nạn, nhưng cũng nhiều nhất kéo dài tuổi thọ đến 170 tuổi. Từ xưa đến nay, cũng không xuất hiện qua siêu việt 170 tuổi đại nạn Lục Địa Thần Tiên. Hiện tại Cát Bảnh đã 157 tuổi. Này nếu là lại kéo dài tuổi thọ 20 năm, cái kia chính là 177 tuổi a. Sẽ đột phá Lục Địa Thần Tiên thọ nguyên đại nạn. Chẳng qua là kéo dài tuổi thọ 20 năm mà thôi, không tính là gì. Lục Hằng nhẹ nhàng khoát tay, sau đó lật tay lấy ra một chén màu vàng kim mật ong, mỉm cười nói, đạo trưởng đưa nó uống vào, ta lại vận công giúp ngươi tiêu hóa là đủ. Này là trường sinh mật ong, nhất giai linh vật, không giả ong chúa ủ chế mật. Như thường hiệu quả là dùng về sau có khả năng tăng trưởng 10 năm tuổi thọ, nhưng nếu dùng thần tiêu trường sinh bí cấp pháp lực tiến hành luyện hóa, hiệu quả liền sẽ gấp bội, có thể tăng trưởng 20 năm tuổi thọ. Tại luyện hóa trường sinh mật ong quá trình bên trong, hắn là có thể dùng pháp lực đi sâu tiếp xúc các bành lực lượng hạch tâm, tiến tới phán đoán kỳ đặc tính. Cái này, các bành nguyên vốn còn có chút chần chờ, dù sao này thoạt nhìn liền là bình thường mật ong, nhưng khi hắn tiếp nhận cái chén, ngửi được mật ong thơm ngọt mùi về sau, già mua gương mặt lập tức đỏ lên, hai mắt biến trinh, kinh hãi nói, trên đời lại còn có như vậy thần dược. Vừa mới chẳng qua là ngửi mùi, hắn liền cảm giác trạng thái thân thể của mình có chuyển biến tốt, thậm chí sinh ra một loại trẻ tốt mấy tuổi ảo giác. Đến hắn cái tuổi này, tuyệt đại bộ phận kéo dài tuổi thọ bảo dược cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thọ nguyên đại nạn đem đến, dược thạch không ý thì hắn cũng sớm đã tiến nhập nhất tuyệt vọng chờ chết trạng thái. Trăm triệu không có không nghĩ tới, trên đời này lại có hiệu quả rõ ràng như thế thần dược. Thật chính là quá thần kỳ. Như thế nào? Lục Hằng cười híp mắt hỏi. Đa tạ tiên trưởng ban thuốc. Cát Bảnh tại Lục Hằng trước mặt thật sâu quỳ gối, vô cùng cung kính nói, kể từ hôm nay, Cát Bảnh nguyện vì tiên trưởng ra sức châu ngựa, di tạ tiên trưởng kéo dài tuổi thọ tri ân. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, không có cái gì có thể so sánh sống thêm 20 năm càng quan trọng hơn. Từ xưa vương hầu tướng lĩnh có nhiều cầu trường sinh người, coi như là Lục Địa Thần Tiên cũng không ngoại lệ. Chương 68, bốn phương chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cắt Bảnh đem một chén này trường sinh mật ong uống một hơi cạn sạch, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đã sâu tận xương thủy mục nát khí lại xuất hiện suy giảm xu thế, thường xuyên sẽ cảm giác mệt mỏi, tinh thần cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống, nhường ánh mắt của hắn trở nên vô cùng mê luyến, thoạt nhìn thần thái sáng láng. Cùng lúc đó, Lục Hằng nâng tay phải lên, một ngón tay điểm tại Cắt Bảnh mi tâm, pháp lực tùy theo chui vào trong đó, bắt đầu điều hòa luyện hóa trường sinh mật ong, kéo dài kỳ hạn dược hiệu. Đương nhiên, cái kia một tia pháp lực còn thuận tiện tiếp xúc đến Cát Bảnh trong cơ thể Lục Địa Thần Tiên lực lượng hạch tâm. Quả nhiên là ngoại vật. Lục Hằng tại tiếp xúc đến cái này lực lượng hạch tâm về sau, lập tức liền đã đoán được hắn tính chất. Mặc dù cái này lực lượng hạch tâm đã cùng Cát Bảnh hình thần chiều sâu giao hòa, cơ hồ không phân khác biệt, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là hai cái khác biệt sự vật, mà không phải một cái. Cái này là ngoại vật. Đơn giản đánh so sánh, hiện tại Cát Bảnh thân thể tựa như là một khối bình thường tấm ván gỗ. Cái kia lực lượng hạch tâm liền là một khối khảm nạm tại tấm ván gỗ này bên trên bảo thạch. Tấm ván gỗ bình thường, bảo thạch mới là giá trị liên thành. Quả thật khối này khảm nạm bảo thạch tấm ván gỗ cũng cực kỳ đắt đỏ, nhưng đây cũng không có nghĩa là tấm ván gỗ giá trị tăng lên. Cát Bảnh tu luyện biến mạnh hơn trình, cũng không phải đối tấm ván gỗ tiến hành tăng lên, mà là không ngừng đối khối kia bảo thạch tiến hành rèn luyện gia công, để nó trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, càng thêm đẹp đẽ đắt đỏ. Cái này là Lục Địa Thần Tiên. Một khối khảm nạm đắt đỏ bảo thạch về sau, còn phải không ngừng đối hắn tiến hành gia công, bình thường tấm ván gỗ, mà khối kia bảo thạch trải qua một phiên kéo dài tiếp xúc về sau, Lục Hằng cuối cùng dùng pháp lực xem rõ ràng cái kia lực lượng hạch tâm bộ dáng. Đây là một khối to bằng móng tay tinh thạch, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, tản ra kỳ dị sâu ánh sáng màu đỏ. Tại đây khối tinh thạch nội bộ còn mơ hồ rõ ràng có một cái cấp độ càng sâu hạch tâm, nhưng chỉ dùng pháp lực vô pháp dò xét tra rõ ràng, đoán chừng muốn cầm ở trong tay tra xét rõ ràng mới được. Bất quá lần này thăm dò đối Lục Hằng tới nói đã đầy đủ, mục đích của hắn hoàn thành, ẩn chứa không gian pháp tắc khí tức. Lục Hằng mừng thầm trong lòng, khối này tinh thạch hạch tâm nhất định là bắt nguồn từ một loại nào đó thiên địa linh vật, là ẩn chứa không gian pháp tắc thiên địa linh vật. Võ đạo thành tựu Lục Địa Thần Tiên thế mà thật là như thế này. Dựa vào điểm nứt thiên địa linh vật lực lượng, đánh cắp thiên địa đại đạo pháp tắc lý lẽ, từ đó hoàn thành lực lượng phương diện thăng hoa cùng đề cao. Kể từ đó, chỉ cần ta có thể thu tập được đủ nhiều nơi phát ra giống nhau lực lượng tinh thạch, hẳn là liền có thể truy tố đến đầu nguồn, tìm tới thiên địa linh vật bản thể, giúp ta thành tựu thượng phẩm trúc cơ. Đúng rồi, nếu Lục Địa Thần Tiên lực lượng đến từ ngoại vật, chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần nắm này phần đến từ thiên địa linh vật lực lượng bóc ra đi, hoặc là áp chế xuống, liền có thể nhường Lục Địa Thần Tiên rơi xuống cảnh giới. Chờ chút, Tuyệt Tiên chi nhân máu có thể đem Lục Địa Thần Tiên đánh rất cảnh giới, có lẽ cũng là bởi vì đạo lý này, bởi vì Tuyệt Tiên chi nhân máu áp chế thiên địa linh vật lực lượng. Ý niệm tới đây, hắn lập tức nghĩ đến liên quan tới Tuyệt Tiên đảo cùng Tuyệt Tiên chi nhân miêu tả, tối nói, chẳng lẽ Tuyệt Tiên chi nhân cũng cùng một ít thiên địa linh vật tồn tại một ít liên quan. Bằng không rất khó nói rõ lý do vì cái gì một người máu có khả năng áp chế bản chất vì thiên địa linh vật lực lượng. Lục Hằng nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, nếu là như vậy, ta muốn thu hoạch thiên địa linh vật, có lẽ không chỉ có thể theo lục địa thần tiên bên này lấy tay, còn có khả năng theo tuyệt tiên đạo bên kia lấy tay a. Nghĩ đến điểm này về sau, tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp, thậm chí có chút chờ mong mình bị tuyệt tiên chi nhân xem như thánh thể, đến đây đối với mình tiến hành ám sát. Nếu là lại có một ít lục địa thần tiên không biết sống chết đến tìm cái chết, kia liền càng là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, nhất định phải có đủ thực lực cường đại mới được. Bằng không liền không phải mình thu thập thiên địa linh vật manh mối, mà là tuyệt tiên chi nhân hoặc là lục địa thần tiên muốn tới thu hoạch chính mình. Này nếu là còn không có chút cơ liền bị giết, có thể quá bất đắc. Nếu như tiếp xuống ba cái phó bản không thể thu được đến thượng phẩm phi kiếm, liền xông vào dưới mặt đất vu giáo di bảo, tranh thủ mau sớm đã thông đi tới bản đồ mới con đường, cầm tới càng nhiều ban thưởng. Mà tại Lục Hằng kế hoạch tương lai thời điểm, các bành đã đem ly tiêu mật ong toàn bộ tiêu hóa hoàn tất, cả người cùng vừa rồi so sánh, phảng phất là thoát thai hoàn cốt, trở nên trẻ lại rất nhiều. Ra đây là kéo dài tuổi thọ, vẫn là khôi phục thanh xuân. Các bành cảm thụ một thoáng trạng thái thân thể của mình, lại tìm tờ tấm gương xem xét chính mình kéo dài tuổi thọ về sau hình dạng. Sau đó liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem trong gương chính mình, ánh mắt của hắn đều ngưng trệ. Nguyên bản tuyết trắng tóc thượng cư nhưng xuất hiện một chút tóc đen, lơ lỏng răng toàn bộ rớt xuống, mọc ra mới răng, làn da cũng biến thành càng thêm sáng bóng. Này có thể nói là tươi cười rạng rỡ, rạng rỡ, toàn bộ thân thể đều trở nên vô cùng cường tráng. Rõ ràng chẳng qua là kéo dài tuổi thọ thời gian 20 năm, lại làm cho các bành cảm giác mình giống như là một hơi trẻ 8-90 tuổi, trạng thái thân thể cùng lực lượng trình độ tựa hồ cũng khôi phục được hơn 60 tuổi còn lúc còn trẻ. Đây quả thực là thân tích. Lúc này, đứng ở một bên Chi Kiêm, Ân Bình, Phương Hồ đạo chủ đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem các bành, nhìn cái kia tóc hoa râm, thân hình thẳng tắp các bành, cơ hồ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác, có một loại kỳ dị thời không sai chỗ cảm giác. Quá thần kỳ. Này há lại chỉ có từng đó là kéo dài tuổi thọ, đây là phản lão hoàng đồng a. Không thể tưởng tượng nổi. Ba người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, nhìn về phía Lục Hằng trong ánh mắt đã tràn đầy sùng kính, như là đang nhìn một tôn chân chính tiên thần. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, nếu như vậy kéo dài tuổi thọ thủ đoạn truyền đi, tuyệt đối sẽ để toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, không biết sẽ có nhiều ít thọ nguyên sắp hết cao thủ tới này bên trong. Đa tạ tiên trưởng tái tạo tri ân. Lúc này Cát Bành đã lần nữa hướng Lục Hằng quỳ gối, thái độ cung kính đến một cái mức độ không còn gì hơn. Không cần đa lễ. Lục Hằng khoát tay áo, mỉm cười nói, không biết các đạo trưởng có thể cùng ta trao đổi một chút quý phái leo lên lục địa thần tiên cảnh phương pháp. Ta đi là giá lộ, xác thực cần muốn tỉnh giáo. Cát Bành nghe vậy sững sờ, không phải không muốn, chỉ là có chút ngoài ý muốn, sau đó gấp đội vàng gật đầu nói, đương nhiên là có khả năng, kỳ thật leo lên lục địa thần tiên phương thức các phái cơ bản giống nhau, khác nhau chỉ ở tại thu hoạch tiên duyên đường tắt cùng phương thức khác biệt. Tiên duyên. Lục Hằng con mắt khẽ híp một cái, nhưng cũng không đặt câu hỏi, tiếp tục nghe Cát Bành giảng giải. Đoạn này thời gian bên trong, theo Chiêu Dương quân tốt nhóm lần lượt rời đi, Hợp Dương huyện bên này phát sinh sự tình cấp tốc truyền ra. Hung cứ Hoài Tây, thống trị Thương Ngân Lộ Châu, đồng thời vừa mới đánh hạ Khang Châu Chiêu Dương quân, tại nho nhỏ Hợp Dương huyện toàn quân bị diệt. Tiết độ sứ Vương Thông cùng với tất cả chúc quan tất cả đều bỏ mình. Còn lại quân tốt thì là bị thanh lý mất làm ác khá nhiều về sau phân phát hồi hương. Chiêu Dương quân triệt để tiêu vong. Như thế nghe rợn cả người sự tình rất nhanh anh truyền thiên hạ. Bốn vương chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Lục Hằng cái tên này, cơ hồ là trong một đêm liền dọn lên các đại thế lực bàn lên. Vô số đại nhân vật đưa ánh mắt nhìn về phía Hoài Tây bên cạnh, nhìn về phía tòa kia nguyên bản không có bao nhiêu người để ý huyện thành nhỏ. Đối cái này vừa mới thành đạo lục địa thần tiên, thế lực khắp nơi từng cái cường giả là tâm tư dị biệt. Kỳ lạ người cũng có, ghen ghét người cũng có, muốn lôi kéo người cũng có, mong muốn nhằm vào người cũng có. Cùng lúc đó, rất nhiều đăng thiên cửa thứ 10 thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả, dồn dập rời đi xuất động, đi đến Hợp Dương huyện. Bọn hắn đều đại biểu cho chính mình sở thuộc thế lực, mong muốn thăm dò vị này mới lục địa thần tiên thái độ. Tốt nhất có thể thăm dò kỳ cụ thể theo hầu lai lịch. Mà tại Kinh Sư Thần Đô, binh bộ nha môn bên trong, làm đương triều tể tướng một trong Vương Ngạn đang đầy mắt kinh sợ mà nhìn xem trong tay thư tín, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gào thét: "Tên giặc, dám hại cháu của ta, ta tất sát ngươi." Chương 69, thiếu niên tiên tử giả tâm. Mặc dù Vương Ngạn tại võ đạo phương diện chẳng qua là đăng tiên cửa thứ 11, liền chân trời cũng không leo lên đi, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không làm gì được lục địa thần tiên. Là chủ quản binh bộ đương triều tể tướng một trong, quyền thế của hắn cùng địa vị đủ để cho hắn tùy thời thỉnh động một vị lục địa thần tiên. Nếu như lý do đặc biệt đầy đủ, đồng thời còn có thể thuyết phục Trung thư lệnh Lý Tuân đạt được vị này đệ nhất tể tướng cho phép, hoặc là cùng với những cái khác tể tướng đạt thành chung nhận thức, liền có thể điều động hai vị, thậm chí ba vị lục địa thần tiên nghe lệnh. Đang chú ý thế lực khắp nơi cân bằng trên triều đình, cá nhân thực lực mạnh yếu cảnh giới cao thấp, thường thường đã không là nhân tố trọng yếu nhất. Quyền lực cùng lợi ích mới là. Đương nhiên, có thể chống đỡ sự cân bằng này cơ sở, trên bản chất hay là bởi vì thế lực khắp nơi tại cường giả đỉnh cao phương diện đã đạt thành cân bằng. Như thế, quyền lực mới có thể vận chuyển. Vương Ngạn mang đầy ngập lửa giận bắt đầu sáng tác đề án. Tráng võ tướng quân, Ngân Châu thứ sử, Chiêu Dương quân tiết độ sứ Vương Thông, trấn thủ biên cảnh, nhiều lần có chiến công. Giang hồ tán tiên Lục Hằng, mắt vô pháp độ, miệt thị triều đình, tàn sát quân soái, nhiễu loạn biên quan, có thông đồng với địch càng miêu chi ngại, thỉnh phái tiên quân đem hắn bắt về kinh sư, nghiêm hình thẩm vấn. Tiên quân liền là triều đình đối lục địa thần tiên phong hào, đại tề hiện tại ngoài sáng bên trên có 5 vị tiên quân. Viết xong bản này đề án, Vương Ngạn trực tiếp vận công đem bút tích hao khô, sau đó mang theo nó rời đi binh bộ nha môn. Hắn chuẩn bị đi trung thư môn hạ cùng với những cái khác tể tướng thương nghị. chỉ cần cùng với những cái khác tể tướng đạt thành chung nhận thức, ít nhất có thể thỉnh động hai tên lục địa thần tiên đi hợp dương huyện. Không quan trọng một cái vừa đột phá không bao lâu lục địa thần tiên, căn bản không có khả năng phản kháng được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đại Tề triều đình thống trị thiên hạ 500 năm, mặc dù sớm đã không tại đỉnh phong, nhưng cũng không phải một cái lục địa thần tiên liền có thể tùy ý khi nhục. Kỳ thật, tại 30 năm trước, Đại Tề còn có Trung Hưng chi tượng, địa phương cắt cứ tình huống một lần lọt vào ngăn chặn. Có thể 10 năm trước Cảnh Tông đống nhiên bệnh nặng, khó mà lại quá chú tâm xử lý chính sự, không thể không ủy quyền cho tể tướng. Thế là, tại trên triều đình, Trung thư lệnh Lý Tuân bắt đầu trắng trợn độc quyền, đến Cảnh Tông băng hà, năm gần 10 tuổi thái tử kế vị về sau, quyền thế của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Liên võ đạo phương diện, hắn đều trở thành lục địa thần tiên, càng là trực tiếp nắm nguyên bản do thái giám làm su mật sứ cũng đoạt lấy, dùng Trung thư lệnh biết su mật viện sự tình. Văn võ đồng loạn, này là đúng nghĩa quyền nghiêng triều chính. Bây giờ đã 13 tuổi Càn Ninh hoàng đế Triệu Thụy, tại trên triều đình thậm chí đều không dám nhìn thẳng Lý Tuân. Mỗi khi Lý Tuân nói chuyện thời điểm, Triệu Thụy thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tất cả quân quốc nặng sự tình tất cả thuộc về Lý Tuân quyết sách, quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm cũng là Lý Tuân một lời mà quyết. Triều chính trên phố thậm chí chạy có truyền ngôn, giảng thiên hạ này họ Lý không họ Triệu. Vào đêm, ra trong thâm cung, năm gần 13 tuổi Triệu Thụy nằm ở bàn bên trên, nhìn xem trong tay mật tín, còn lộ ra non nớt gương mặt nổi lên hiện vui mừng. Chết tử tế, bị chết tốt. Triệu Thụy thấp giọng tán thưởng, đối trong tay mật tín yêu thích không buông tay, này Vương Thông tiêu hành vô độ, thiện hương binh sự tình, tiến đánh Lân Cận Châu, tội đáng chết vạn lần. Nửa năm trước, Triều Dương quân tiết độ sứ Vương Thông dùng Khang Châu thứ sử Trần Đường khiêu khích triều đình làm lý do, phát binh tiến đánh Khang Châu tin tức truyền đến trong hoàng thành. Triệu Thụy khí vài ngày đều không có thể ăn xong cơm. Bởi vì, Trần Đường là tiên đế Cảnh Tông tại bệnh nặng thời điểm, bàn giao cho hắn trọng thần một trong, là chờ hắn tự mình chấp chính về sau là có thể triệu hồi triều đình ủy thác trách nhiệm. Cái gọi là Khang Châu thứ sử khiêu khích triều đình, chẳng qua là bởi vì Trần Đường dâng sớ vạch tội binh bộ thượng thư Vương Ngạn cố gắng phổ biến một chút không hợp lý binh chính mà thôi. Cuối cùng liền rơi vào cái bị công diện phủ thành, bị quân tốt tù binh xuống tràng. Đến nay còn sống chết không rõ. Đối với Vương Thông, Triệu Thụy có thể nói là hận thấu xương. Hiện đang nghe hắn bị một vị lục địa thần tiên giết chết, liền Triều Dương quân bị phân phát tin tức, tự nhiên là vui vẻ và phần. Tào Thuận. Triệu Thụy thấp giọng thở nhẹ. Lao nô tại. Một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi lão thái giám đội vàng bu lại, sụp mi thuận mắt, cung kính đến cực điểm, "Bệ hạ, có gì phân phó? Ngươi cho chấm tra một chút, cái này lục hằng lai lịch." Triệu Thụy thấp giọng phân phó nói. Hắn nhìn xem này lão thái giám cung thuận bộ dáng, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Có thể vừa nghĩ tới hiện thời này đại tề thiên hạ còn có thể đem mình làm hoàng đế người, chỉ sợ cũng chỉ có cung trong thái giám, liền lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chấm nhất định phải tự mình chấp chính, nhất định phải cầm lại thuộc về mình quyền hành. Nắm Lý Tuân cái này gian tướng nghiền xương thành cho. Thế là, Triệu Thụy lại phân phó nói, nếu như cái này lục hằng có khả năng lôi kéo, ngươi liền âm thầm phái người tới phóng thích một thoáng thiện ý, chấm hiện tại quá cần một vị lục địa thần tiên ủng hộ. Đúng, lão nô tuân mệnh. Tao thuận một mực cung kính hành lễ nói, có điều, vị này lục địa thần tiên bây giờ đang đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Nghe nói liền trung thư môn hạ bên kia đều đang thương thảo trưởng trị cái này người sự tình, chúng ta là không phải lại muốn chờ đoạn thời gian. Không thể chờ. Triệu Thụy lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, có câu nói là dạy hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng là nơi đầu sóng ngọn gió, chấm thiện ý mới càng sẽ được coi trọng, chờ đến hết thể đều lắng lại, ai còn quan tâm chấm vị hoàng đế này. Lao nô tuân mệnh. Tao thuận túi đầu chắp tay, vẻ mặt bi thương nói, nhường bệ hạ chịu khổ, đường đường thiên tử lại bị cái kia gian tướng ức hiếp, lao nô định dùng hết khả năng, trợ bệ hạ đoạt lại quyền hành. Ừ. Triệu Thụy nhẹ nhàng gật đầu. Đứng dậy nâng Tào Thuận hai tay, trịnh trọng kỳ sự nói, "Tào công công, ngươi chính là chấm chi xương cánh tay, việc này liền nhờ ngươi, tuyệt đối không nên xuất sai lầm." Lao nô hiểu rõ. Tào Thuận quỳ xuống đất bái tạ nói, "Định không phụ bệ hạ hoàng ân. Lao nô nhất định sẽ lấy được vị kia lục địa thần tiên thiện ý, khiến cho hắn tại ngày sau duy trì ngài tự mình chấp chính. Có ngươi câu nói này, chấm an tâm." Triệu Thụy đem Tào Thuận đỡ lên. "Bệ hạ, kỳ thật Lao nô còn có một người muốn dẫn tiến cho ngài." Tào Thuận đương nhiên nói, "Người này có lẽ có thể cho ngài càng lớn duy trì, chỉ cần có thể thu hoạch được ủng hộ của hắn, chỉ sợ liền Lý Tuân đều muốn thần phục." "Cái gì?" Triệu Thụy lập tức hai mắt trợn lên, bắt lại Tào Thuận hai tay, thanh âm đều đề cao rất nhiều, thúc giục nói, "Là ai, thời thế hiện nay, ai có thể có lớn như vậy uy thế, còn đuổi theo duy trì chấm?" "Bệ hạ ứng biết Ngụy đời Bảo Xương hoàng đế chuyện xưa." Tào Thuận mỉm cười nói, "Chấm tự nhiên sẽ hiểu." Triệu Thụy gật đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ mơ ước, "Ngụy đời Nhân Tông băng hà, năm gần 8 tuổi hấu đế tại vị, đổi nguyên Bảo Xương, 3 năm về sau phiên vương làm loạn, có một tên tuyệt tiên chi nhân độ hải tới, một người nhất kiếm trấn áp làm loạn phiên vương, cũng được phong làm quốc sư, phụ tá hấu đế từng bước một cầm quyền, 10 năm về sau rời đi, còn chính với thiên tử." Nói đến đây, hắn đột nhiên bừng tỉnh, khó có thể tin nhìn xem Tào Thuận, "Ngươi muốn cho chấm dẫn tiến cái vị kia, là một vị đến từ tuyệt tiên đạo cao nhân?" "Đúng vậy." Tào Thuận chắp tay hành lễ nói, "Cái này người từng tại hơn 10 năm trước nhập thế, còn trên giang hồ nhấc lên phong ba không nhỏ, từ đó về sau liền mai danh nhận tích. Gần chút thời gian vị này tuyệt tiên chi nhân bỗng nhiên có liên lạc lão nô, nói đại tề gian quyền đương nói, dân chúng lầm than, làm đi bảo đảm xương chuyện xưa." "Tốt, tốt, quá tốt rồi." Triệu Thụy cảm thán liên tục, vui vô cùng, vội vàng nói, "Nhanh chóng an bài cơ hội, chớ muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy hắn." "Lao nô tuân mệnh." Tào Thuận cung kính nói. Hợp Dương huyện. Lục Hằng tử tế nghe lấy cắt bành giảng giải thu hoạch tiên duyên chi pháp, cố gắng theo bên trong tìm tới cùng thiên địa linh vật tương quan manh mối. Có thể càng nghe càng cảm giác cổ quái. Này lục địa thần tiên chi pháp, tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến lực lượng của mình căn cơ là ngoại vật. Chương 70, Song Khai Nguyên Hải, thu lấy tiên duyên tại cắt mảnh trong miêu tả, đăng thiên thứ 12 quan võ giả đột phá đến lục địa thần tiên cảnh quá trình được xưng, Song Khai Nguyên Hải, bên trên giòm chư thiên, dùng võ dẫn pháp, thu lấy tiên duyên. Cái gọi là nguyên hải liền là thiên địa nguyên khí chi hải, là tràn ngập tại giữa cả thiên địa ở khắp mọi nơi vô hình chi hải. Võ giả đăng lâm chân trời về sau, liền sẽ có được dẫn động thiên địa nguyên khí chi hải năng lực, có thể ở một mức độ nào đó điều động tự nhiên chi lực, có được vượt xa võ giả tầm thường năng lực. Nhưng nếu như còn muốn càng tiến một bước, liền không thể đắm chìm trong giá ngự thiên địa tự nhiên chi lực phương diện, mà là muốn tập trung lực lượng tinh thần tại thiên địa nguyên khí chi hải bên trong sông mở một cái khe hở, nhìn thấy chư tầng trời vực, theo thu giữ đến một tia lực lượng pháp tắc, cuối cùng đem này một tia lực lượng pháp tắc cùng tự thân võ đạo ý chí luyện làm một thể, thai nghén ra một khóa thiên tinh, liền có thể thành tựu lục địa thần tiên. Trong đó lớn nhất chỗ khó liền là chư tầng trời vực mịt mờ vô tận, mong muốn theo bên trong tìm kiếm được thích hợp bản thân lực lượng pháp tắc đều cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói là đem hắn nhiếp thu hồi lại. Mà lại, bởi vì sông mở thiên địa nguyên khí chi hải, bên trên giòm chư tầng trời vực, thu lấy lực lượng pháp tắc hành vi, đối tự thân lực lượng tinh thần cùng căn cơ nguyên khí có cực lớn tiêu hao, trên thực tế đại bộ phận chân trời cường giả đều chỉ có một lần trùng kích lục địa thần tiên cảnh cơ hội. Nếu là cưỡng ép trùng kích nhiều lần, khả năng còn không có đột phá liền để cho mình nguyên khí suy kiệt mà chết. Nhưng chính là một cơ hội này, cũng chỉ có cực thấp xác suất tìm được phù hợp tự thân võ đạo cùng võ đạo ý chí lực lượng pháp tắc. Trình độ nào đó tới nói, vô cùng ỷ lại vật khí. Cho nên cái kia một tia có thể khiến người ta đột phá đến lục địa thần tiên pháp tắc, liền được xưng làm tiên duyên. Tại từng cái cổ xưa mà cường đại gia tộc cùng tông môn bên trong, chân quý nhất truyền thừa, liền là như thế nào tại chư tầng trời bực bên trong mau sớm tìm tới phù hợp tự thân pháp tắc, cũng đem hắn mang về thủ đoạn. Phương diện này, mỗi cái thế lực đều có chính mình bí truyền, đi đường tắt cùng cuối cùng hiệu quả đều không hoàn toàn giống nhau, có thể thu hoạch tiên duyên tự nhiên cũng khác biệt. Toàn bộ quá trình tu luyện, các bành đều là tại xem như một loại bình thường con đường tu luyện giản dị, không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, đứng tại lục địa thần tiên góc độ bên trên, này loại thu hoạch tiên duyên phương thức, cùng lúc trước đăng thiên thập nhị quan phương thức tu luyện cũng còn là nhất mạch tương thừa. Theo đăng thiên cửa thứ 10 bắt đầu, võ giả tu luyện trọng tâm chuyển rời đến phương diện tinh thần, vì chính là leo lên chân trời về sau, dùng tinh thần chi lực nặng khai nguyên hải, nhìn thấy chư tầng trời vực. Lục Hằng nghe xong các bành giảng giải về sau, rơi vào trầm tư ở trong. Đồng thời hắn còn nhô ra vừa mới ngưng kết không lâu thần niệm, cảm giác được thiên địa nguyên khí chi hải. Sau đó, dễ dàng liền đem nó xé mở một cái lỗ hổng, cảm giác được càng mặt trên hơn quan cảnh. Có thể nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cái gọi là chư tầng trời vực tồn tại dấu vết. Không có vật gì. Chẳng lẽ nói, cái kia nghi như có thiên địa linh vật sinh trưởng địa phương, nhưng thật ra là bị kỳ dị nào đó thủ đoạn ẩn giấu đi, chỉ có tu luyện võ đạo người mới có thể tìm tới. Lục Hằng lông mày lập tức liền nhíu lại, trong lòng suy nghĩ nói, nếu như ta có thể thu tập được số lượng đủ nhiều thiên tinh, có hay không cũng có thể thấy cái kia cái gọi là chư tầng trời vực. Bất quá, nếu như muốn làm như vậy, giống như là muốn săn giết lục địa thần tiên, một khi xử lý không tốt, rất có thể nắm chính mình làm thế gian đều là địch, vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được. Tốt nhất là có lục địa thần tiên chủ động tới. Nói như vậy, chính mình đem hắn đánh giết, lại thu hoạch hắn thiên tinh, chính là chuyện thuận lý thành chương, sẽ không dẫn tới hắn phiền phức của hắn. Các bành thấy Lục Hằng thật lâu không nói, lại cảm thấy có chút thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi, tiên trưởng, có thể còn có cái gì muốn hỏi thăm sao? Tạm thời không có. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, các đạo trưởng có thể tự đi, nếu ta còn có cái gì nghi vấn, sẽ sai người đi mời. Đa tạ tiên trưởng. Các bành đứng dậy chắp tay hành lễ, sau đó nói, này Hợp Dương huyện phong cảnh như vẽ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Xin hỏi tiên trưởng, ta có thể tại đây bên trong ở thêm một chút thời gian? Ha ha, tự nhiên là có khả năng. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta đại biểu Hợp Dương huyện hoan nên đạo trưởng ở lại, thành bên trong phòng trống còn có không ít, đạo trưởng nghĩ ở bao lâu đều được. Có dạng này một vị nhiều năm lục địa thần tiên tại, hắn còn có khả năng hỏi thăm một chút mặt khác lục địa thần tiên tin tức. Nếu có thích hợp mục tiêu, là có thể đi thu thập tiên tinh. Thời gian nửa tháng đi qua rất nhanh, đảo mắt đã là Càn Ninh 3 năm tháng 7 hạ tuần. Trong khoảng thời gian này đều rất bình tĩnh. Lục Hằng thanh điểm vừa mới soạt qua ba cái phó bản ban thượng, lông mày không khỏi nhíu lại, thầm nghĩ, vẫn là không có nhất giai thượng phẩm phi kiếm rơi xuống, này tỷ lệ rất không khỏi cũng quá thấp đi. Xem ra cần phải đi một chuyến Càn Miêu quốc, sưu tập một chút vu thần cốt, nhìn một chút có thể hay không mở ra Hợp Dương thành phía dưới này tòa vu giáo bảo tàng, tiến tới đả thông đi tới lăng mộ bản đồ mới lối đi. Liền trong lòng hắn suy nghĩ như vậy thời điểm, Hàn đồng đội vã tìm tới, bẩm báo nói, tiên trưởng, Càn Miêu quốc biên quan có dị động, tới không ít vạn độc môn cao thủ. Chương 71, ta lớn miêu trong nước đều cả sôi trào. Ồ. Lục Hằng nghe vậy nhìn một chút Nam Vương, gật đầu nói, nhường binh lính chặt chẽ phòng thủ, lại phân phó Từ Nghiễm lưu ý vạn độc môn cao thủ an toàn. Từ Nghiễm cái này nguyên bản lệ thuộc vào hình bộ ngân chương thần bộ, bây giờ đã triệt để bỏ gian tà theo chính nghĩa, toàn tâm toàn ý vì Lục Hằng làm việc. Hiện tại đảm nhiệm Hợp Dương quân coi giữ chỉ huy sứ, đăng thiên cửa thứ 10 đại tông sư đảm nhiệm huyện quân coi giữ trưởng quan, đây cũng là xưa nay phần độc nhất. Bất quá, có hắn trấn thủ biên quan, Hợp Dương huyện tuyệt đối có thể an toàn rất nhiều. Vị này ngân chương thần bộ kinh nghiệm phong phú, thông hiểu đủ loại âm hiểm thủ đoạn dự phòng phương thức, tối thiểu không cần lo lắng bị vạn độc môn cao thủ ám toán đầu độc. Đúng. Hàn Đồng hành lễ nói, sau đó liền muốn cáo từ rời đi. Mặt khác, căn dặn hắn, như có ngăn cản không nổi cường địch, chớ có gượng trống. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ ra tay. Phải. Định không phụ tiên trưởng nhờ bà. Hàn Đồng lần nữa hành lễ, lúc này mới cáo từ rời đi. Không quá giống là cái người sống a. Lục Hằng nhìn lên bầu trời, nhíu mày, đây là cái thứ gì? Thông qua thiên địa nguyên khí chi hải cảm ứng, hắn đã phát giác được trên tầng mây đứng đấy một cái có chút mạnh mẽ tồn tại. Lực lượng tầng cấp không thua kém một chút nào hắn hiện tại, tương đương với luyện khí 7 tầng viên mãn cảnh giới, mà lại người này khí thế bên trong tràn đầy âm độc tà sát ý vị, mặt khác còn trộn lẫn lấy nồng đậm mục nát khí. So với trước không có dùng qua trường sinh mật ong cắt mảnh còn nghiêm trọng rất nhiều. Đơn giản tựa như là một bộ tản ra hôi thối thi thể giống như. Nay loại cổ quái tình huống, nhường Lục Hằng thấy 10 điểm cảnh giác, cho nên không có tùy tiện ra tay. Cỗ này mục mang nát trong thân thể ẩn chứa cực kỳ nồng nặc vu thần cốt khí tức. Lục Hằng con mắt khẽ híp một cái, chỉ cần đưa hắn vu thần cốt luyện ra, ta hẳn là có thể mở ra tòa kia vu giáo bảo tàng. Đến lúc đó, tu tiên trò chơi liền sẽ mở ra bản đồ mới, có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Luyện khí 8 tầng đang nhìn, thậm chí có khả năng chống đỡ hắn đột phá đến luyện khí 9 tầng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn tất sát. Cao thiên trên tầng mây, Bạch Thanh Nang đạp không mà đứng, áo bào bay phất phới, nhìn xuống phía dưới thành trì, trong ánh mắt lập lòe vẻ vui mừng. Không sai, không sai. Liền là loại cảm giác này. Hắn mím môi, hết sức hài lòng cười nói, nơi này dưới mặt đất quả nhiên có đại lượng vu thần cốt, ta đều sinh ra cộng minh. Đây là độc thuộc về ta đại tiên duyên, là thu lấy chư tầng trời vực đỉnh điểm huyền bí, bên trên quy thần ma chi cảnh thời cơ a. Từ khi đạt được một phần vu giáo bí truyền bảo điện về sau, Bạch Thanh Nang ngay tại sưu tập vu thần cốt, cũng vì mở ra Hợp Dương huyện vu giáo bảo tàng làm chuẩn bị. Hiện tại cuối cùng đợi đến cơ hội này. Đến mức Hợp Dương huyện thành bên trong cái kia lục địa thần tiên, thì là chưa bao giờ bị hắn để vào mắt. Lục địa thần tiên cảnh giới điểm làm lục trọng thiên. Tiền tam trọng luyện hóa địa sát chi khí, sau tam trọng tiếp dẫn thiên cương khí. Đồng thời mỗi qua nhất trọng đều muốn tiếp tục thăm dò chư tầng trời vực. Nay đều cần thời gian dài dằng dặc, làm mài nước công phu. Một cái vừa mới đột phá không lâu lục địa thần tiên, khả năng liền địa sát chi khí là cái gì đều không làm rõ ràng. Quá yếu ớt. Cùng uy tín lâu năm lục địa thần tiên so sánh, có khác biệt trời vực. Trên lệch quá xa. Nếu như không phải mình cái kia tôn nữ bảo bối muốn đem tên này hung hăng tra tấn một phiên, hắn đều dự định trực tiếp vào thành nắm cái kia tân tấn lục địa thần tiên giết. Bất quá, dạng này cũng tốt. Có khả năng chuẩn bị một chút xuất binh giao chiến lý do. Dù sao, vô cớ xuất binh, thiện lên xung đột biên giới, lại không cố sát một cái lục địa thần tiên, cũng rất dễ dàng dẫn tới bắt để những cái kia uy tín lâu năm lục địa thần tiên ứng kích phản ứng. Một phần bạn dẫn mấy cái uy tín lâu năm lục địa thần tiên tới phá rối. Vậy thì không phải là hắn muốn nhìn đến tình huống. Tốt nhất khoác một tầng tấm màn che. Lúc trước Ngô Tự Bộ Phùng Tường liền chết tại này Hợp Dương huyện thành bên trong. Bạch Thanh Nang hơi trầm ngâm, cười khẽ nói, một cái cửa thứ 7 cao thủ, vô luận tại bất kỳ thế lực nào đều được xưng tụng là trụ cột vững vàng, há có thể cứ như vậy không minh bạch chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Nhất định phải có cái bàn giao mới được. Đây là hết sức yêu cầu hợp lý. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, chỉ cần có tầng này tấm màn che, bắt để những cái kia lục địa thần tiên nhóm liền sẽ tự mình cho hành vi của chúng ta kiếm cớ, cuối cùng sẽ chỉ làm triều đình đi sứ trách cứ một phiên, không có quá kịch liệt phản ứng. Rượu quá thay, cứ như vậy làm. Trên tường thành, Từ Nghĩa mang theo thủ hạ quân tốt tuần tra, đồng thời nhìn xuống phía dưới đường thủy, để tránh Càng Miêu quốc người theo đường thủy đánh tới. Dù sao, hai nước đường thủy tương liên, mấy chục dặm bên ngoài liền là Càng Miêu quốc cảnh, không thể không phòng. Từ khi bị Lục Hằng bổ nhiệm làm quân coi giữ chỉ huy sứ về sau, Từ Nghĩa một mực tận chức tận trách. Mặc dù so với trước đó ngân chương thần bộ, hiện tại cái này chỉ huy sứ liền quan kép dịu cũng không tính, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Hắn biết rõ chính mình làm một cái nguyên bản lệ thuộc vào người của triều đình, nhất định phải nỗ lực làm tốt Lục Hằng an bài mỗi một việc, mới có thể lấy được tín nhiệm. Tuần phong qua mấy lần, xác định không có vấn đề gì về sau, hắn liền dẫn quân tốt tại có khả năng thấy nhiều nhất đường thủy tình huống địa phương ngồi xuống, hơi nghỉ ngơi. Chỉ huy, cái kia Càng Miêu có người, thật dám đánh tới. Một tên quân tốt lại gần thấp giọng hỏi thăm Từ Nghiễm. Đúng vậy a, chúng ta vị kia Lục đại hiệp có thể là Lục địa thần tiên a. Một tên khác quân tốt cũng bu lại. Trong khoảng thời gian này, Từ Nghiễm cùng quân tốt nhóm cùng ăn cùng ở, ngày đêm chẳng phân biệt được, rất nhiều quân tốt đều đã coi hắn là thành chính mình hảo đại ca. Nếu như quân tốt có cái gì nghi ngờ lời, bình thường đều sẽ hỏi hắn. Tiên trưởng hắn đúng là Lục địa thần tiên, có thể Càng Miêu quốc cũng có bọn hắn tẩy bảo. Từ Nghiễm chỉ nam phương đường biên giới, nơi đó tràn ngập bừng bừng tử khí, mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể thấy Càng Miêu quốc vạn độc môn, hiện tại tới không ít cao thủ tại biên quan, mà lại bọn hắn cũng có Lục địa thần tiên, chúng ta không thể phớt lờ. Lục địa thần tiên phương diện chiến đấu, sẽ có Lục tiên trưởng ra tay, có thể phàm nhân cấp độ này chiến đấu chính là chúng ta đang phụ trách, ta tin tưởng Lục tiên trưởng khẳng định có thể thủ thắng, chúng ta cũng không nên kéo chân sau. Quân tốt nhóm nghe vậy đều dồn dập gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không kéo Lục tiên trưởng chân sau, nếu không phải Lục tiên trưởng mang tới lương thực, ta lão nương liền chết đói, ta cái mạng này liền là Lục tiên trưởng. Ta cũng vậy, trước kia phòng tiềm cái kia cậu quan tại thời điểm, ta bị trộm tới đào đường sông, còn tốt Lục tiên trưởng tới, hủy bỏ lao dịch, ta lúc này mới có thể còn sống trở về. Hiện tại cái này thói đời, có thể có Lục tiên trưởng dạng này cứu khổ cứu nạn thần tiên sống, là bọn ta phúc phận, nếu là lại kéo Lục tiên trưởng chân sau, cái kia bọn ta nhưng là không còn mặt còn sống a. Lời tương tự tại trên tường thành bên thai không dứt. Hiện tại Hợp Dương huyện bên trong, cơ hồ mỗi người đều nếm qua Lục Hằng cho lương thực, mà lại là ngừng lại đều có thể ăn cơm no. Đây đối với chịu đói rất nhiều năm phổ thông bách tính tới nói, quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra ngày tốt lành. Chỉ cảm thấy vương hầu tướng lĩnh cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện tại đừng nói là giúp Lục Hằng ngăn cản Càn Miêu quốc có tốt, coi như là để bọn hắn đi giúp Lục Hằng ngăn cản Càn Miêu quốc lục địa thần tiên, bọn hắn đều sẽ không chút do dự xông đi lên. Ông. Ngay lúc này, một tràng tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Bay tới đồ vật bị Từ Nghiễm hộ thể chân nguyên quét rơi xuống đất, tập trung nhìn vào, lại phát hiện là một mũi tên. Từ Nghiễm lông mày lập tức nhíu lại, hắn vừa rồi thế mà không có phát hiện mũi tên nơi phát ra. Đây là cái gì cấp độ cao thủ bắn tới? Chỉ huy, là phi tiễn truyền thư. Một tên quân tốt chú ý tới mũi tên bên trên cột một cái thùng nhỏ, đã sắp qua đi nắm mũi tên cầm lên giao cho Từ Nghiễm. Không nên động nó, khả năng có độc. Từ Nghiễm vội vàng ngăn trở tên kia quân tốt, sau đó đưa tay ngưng tụ một đạo chân nguyên kiếm khí, đem mũi tên phía trên thùng nhỏ đánh mỡ, cách không lấy ra bên trong giấy viết thư. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền giận không kèm được, tức giận đến toàn thân phát run. Người quốc tán tiên Lục Hằng, tự tiện giết ta hướng thánh giáo sứ giả, ngang ngược càng rỡ, tùy ý làm bậy, tội ác tày trời, ta lớn Miêu trong nước kêu ca sôi trào, còn mời lập tức giao ra này liêu, phương không tổn hại hai nước chi quan hệ ngoại giao. Ví như ngươi quốc không muốn, có thể tự chỉnh quân phòng bị, ta lớn Miêu quốc cũng có hãn tướng dũng tốt, thần nhân tiên quân, ít ngày nữa đem công phá Hợp Dương huyện thành, bắt sống này tặc, mang về đô phủ trừng trị, đã bình ổn trong nước kêu ca. Chương 72, chúng tiên tụ tập, hóa trang lên sân khấu thật can đảm. Từ Nghiễm nghiến răng nghiến lợi đến gầm nhẹ, phun trào đến chân nguyên cơ hồ đem giấy viết thư chấn bỡ. Hắn cố nén lửa giận, đang kiểm tra qua trên tờ giấy không có độc về sau, giao cho một tên quân tốt, trầm giọng nói, đi đem phong thư này giao cho Huyền Tôn, xử trí như thế nào, do hắn tới định đoạt. Mặc dù Từ Nghiễm hiện tại vô cùng nghĩ trực tiếp đánh tới Càn Miêu quốc, nhưng hắn biết rõ mình bây giờ chức trách là thủ thành, là bảo vệ nơi này không bị vạn độc môn âm hiểm thủ đoạn ám toán. Không thể tùy tiện hành động, thậm chí đều không thể tùy tiện rời đi trên tường thành, muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Thú hồ, hiện tại chi huyện Hàn Đồng là trưởng quan của hắn, đem việc này báo cho Hàn Đồng, lại để cho Hàn Đồng tới định đoạt, mới là chính xác hành vi. Phải. Chỉ huy. Tên này quân tốt thấy nội dung trong thư về sau cũng vừa kinh vừa sợ. Tại trong lòng của bọn hắn, Lục Hằng là cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải, để bọn hắn thu hoạch được tân sinh thần tiên sống, hiện thế mà bị Càn Miêu quốc như thế dèm pha. Đám kia Càn Miêu đều đáng chết ta. Hàn Đồng tiếp vào lá thư này về sau, lập tức liền đi đến Lục Hằng chỗ tòa kia cũ nát sân nhỏ. Tiên trưởng, Càn Miêu quốc thị muốn dùng điểm này làm văn chương, xem như tiến đánh Hợp Dương thành mở cớ. Hàn Đồng vẻ mặt nghiêm túc nói, không có gì bất ngờ xảy ra, phong thư này kiện cũng đã đưa đến nội thành các nơi, mà khác châu huyện hơn phân nửa cũng có thu đến, có thật nhiều người đều biết. Không sao, nếu nghĩ kiếm cớ, liền để bọn hắn tìm đi. Lục Hằng đối cái này cũng không thèm để ý, chẳng qua là đơn giản nhìn cái kia thư tín hai mắt liền đặt ở một bên, mỉm cười nói, ngươi lại trấn an được nội thành bất tính, chớ có khiến mọi người lúng túng là đủ. Đúng, cần tuân tiên trưởng chi mệnh. Hàn Đồng chắp tay hành lễ. Khi nhìn đến Lục Hằng nhẹ nhõm thần thái về sau, trong lòng của hắn cuối cùng thở dài một hơi. Dù sao, lần này Càn Miêu quốc thanh thế không nhỏ, tựa hồ liền lục địa thần tiên đều tới, trước đó hắn trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Tiên trưởng đối với cái này chiến hẳn là đã tính trước a. Hàn Đồng an tâm, liền rời đi tới này bên trong, vui đầu vào chính mình phụ trách sự vụ bên trong đi, trấn an nội thành bất tính, tránh cho khủng hoảng cùng rối loạn. Chờ đến Hàn Đồng rời đi về sau, Lục Hằng lấy ra nội hỏa đàn khí lô, đem từng kiện tiên tài địa bảo dựa theo đặc biệt trình tự và số lượng bỏ vào, sau đó hai mắt hơi khép, tay nắm pháp quyết, không ngừng điều chỉnh trong lọ tình huống. Hắn tại luyện chế trận kỳ, đem Hợp Dương huyện dã quái cùng phó bản đều làm sạch về sau, tu tiên trò chơi tiểu nhân nhi đẳng cấp đã đạt đến cấp 11. Mặc dù còn không có thu hoạch được phẩm giai thích hợp đột phá phi kiếm, nhưng cũng góp nhặt tới không ít tài liệu cùng bảo vật. Đầy đủ luyện chế Tam Dương thần hỏa trận trận kỳ. Đây là tu tiên trò chơi tiểu nhân nhi lên tới cấp 3 lúc lấy được ban thưởng, uy lực lớn. Trước kia hắn tài nguyên cùng tu vi cần tiêu hao đại lượng thời gian mới có thể luyện chế hoàn thành. Hiện tại chỉ cần mấy canh giờ liền có thể luyện chế ra tới. Tam Dương thần hỏa trận, nhị giai trận pháp. Tam Dương thần hỏa ở khắp mọi nơi, tự động công kích trong trận kẻ địch. Cao nhất có thể đem hạ phẩm trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả hoặc cùng cấp độ sinh linh luyện vì cho tàn, bao trùm cao nhất vì phương viên 10 dặm. Tổn thương cùng phạm vi bao trùm chịu trận kỳ, trận nhãn, trận đồ phẩm giai ảnh hưởng. Chân chính trúc cơ kỳ trận pháp. Đương nhiên, dùng Lục Hằng tu vi cảnh giới hiện tại cùng tài liệu, cũng không đạt được Tam Dương thần hỏa trận uy lực hạn mức cao nhất, nhưng tiêu chết tương đương với luyện khí tầng 8 9 cường giả, bao trùm phương viên khoảng trăm trượng, vẫn là không khó. Nếu là lại phối hợp viêm thần chú trạng thái, hẳn là có thể càng mạnh một chút. Bất quá, này còn không phải Lục Hằng cường đại nhất thủ đoạn. Trước đó lấy được ban thưởng bên trong, tối cường lợi hại chính là hai kiện bí bảo cùng một tấm phù khí. Vạn kiếm thần quang hạt, nhị giai hạ phẩm bí bảo, có thể sử dụng một lần. Phong ấn 3 vạn đạo kiếm khí thần quang bảo hộ, mở ra về sau 3 vạn đạo thần quang tế phát, mỗi đạo thần quang đều tương đương với luyện khí 9 tầng một kích toàn lực. Cấm thần luyện binh bản, nhị giai hạ phẩm bí bảo, có thể sử dụng 2 lần. Cao nhất có thể đem hạ phẩm trúc cơ sơ kỳ thần hồn giam cầm, đem hắn luyện chế thành chỉ nghe lệnh của bản chủ đạo binh, cũng giữ lại nguyên bản ý thức. Hàn băng pháp dược phù, nhị giai trung phẩm phù khí, có thể sử dụng 3 lần. Trong nháy mắt hình thành bao trùm phương viên 10 dặm hàn băng pháp vực, bị đông cứng người mất đi hết thể năng lực hành động. Cao nhất có thể đông kết hạ phẩm trúc cơ trung kỳ sinh linh. Có này ba loại bảo vật nơi tay, đừng nói là chỉ tương đương với luyện khí 7 tầng biên mãn cổ quái lục địa thần tiên, tựa như là có tương đương với hạ phẩm trúc cơ sơ kỳ cường giả tới, Lục Hằng cũng có thể khiến cho hắn có đến mà không có về. Mà lại, tại thu hoạch được này ba loại bảo vật về sau, cũng sâu hơn hắn xây thành thượng phẩm đạo cơ quyết tâm. Dựa theo những bảo vật này miêu tả, coi như đồng dạng là trúc cơ sơ kỳ, đạo cơ phẩm giai khác biệt, thực lực chỉ sợ cũng là ngày đêm khác biệt. Nhất là hạ phẩm trúc cơ, đơn giản giống như là thấp nhất hạng điểm ngắm, đồ vật gì đều có thể có hiệu quả. cái này vạn độc môn lục địa thần tiên hẳn là có thể cho ta cung cấp một khối tiên tinh. Đến lúc đó cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn một chút cái kia cái gọi là chư tầng trời vực đến tuột cùng có gì huyền bí, là có hay không có thiên địa linh vật. Lục Hằng âm thầm suy nghĩ. Đối tại hắn hiện tại tới nói, vạn độc môn cái kia lục địa thần tiên có thể nói là toàn thân là bảo. Ngàn vạn không thể để cho này người chạy trốn. Càng Miêu quốc lá thư này kiện không ngừng bắn tại tường thành quân coi giữ nơi đó, còn có không ít bắn vào nội thành. Rất nhiều bách tính đều thấy được này tràn ngập uy hiếp thư tín. Đối với Hợp Dương huyện bách tính tới nói, Càng Miêu quốc có thể quá quen thuộc. Từ khi 500 năm trước Đại Tề lập quốc, đem Thương, Ngân, Khang Tam Châu thu phục về sau, tiếp giáp biên cảnh Hợp Dương huyện liền thường xuyên lọt vào Càng Miêu quốc tập kích quấy rối, trong lịch sử thậm chí đều biết lần luôn hãm. Chỉ là gần nhất này trăm năm thời gian, Càng Miêu quốc đối Hợp Dương huyện liền từng có không dưới 5 lần quy mô lớn tập kích quấy rối. Đến mức tiểu quy mô cướp bóc, càng là nhìn mãi quen mắt. Không ít người tổ tông cùng bậc cha chú liền là chết tại Càng Miêu quốc trong tay người. Nơi này mỗi người đều đối Càng Miêu quốc hận thấu xương. Hiện tại, cuộc sống của bọn hắn vừa mới an ổn xuống, vừa mới có thể ăn cơm no, vừa mới đối tương lai sinh ra một chút mong đợi thời điểm. Càng Miêu quốc lại tới, còn dự định trực tiếp công phá thành trì, muốn bắt cứu vớt bọn hắn thần tiên sống. Đáng chết Càng Miêu người, bọn hắn nếu là thật dám đến, ta liền liều mạng với bọn hắn. Lục tiên trưởng cho ta lương thực, ta mệnh liền là Lục tiên trưởng, ai muốn hại hắn, ta thứ nhất xông đi lên liều mạng. Đầy ngập lửa giận tràn ngập tại trong lòng của mỗi người, cơ hồ tất cả mọi người hận không thể lập tức đi mặc giáp ra trận, đi cùng những Càng Miêu đó người đánh nhau chết sống. Muốn cho những cái kia cả ngày cùng trùng rắn làm bạn bọn dã nhân biết, không có người nào có thể phá hư bọn hắn đối tương lai cuộc sống tốt đẹp mong đợi. Bất quá, cũng có một chút tương đối bình tĩnh người. Một tên thoạt nhìn 18-19 tuổi thiếu niên đứng ra cao giọng kêu gào. "Chư vị, lại nghe ta một lời, Lục tiên trưởng hẳn là cũng không hy vọng thấy chúng ta đi liều mạng. Chẳng lẽ hắn phí hết tâm tư làm ra nhiều lệnh như vậy lương thực, chính là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Huống hồ, Lục địa thần tiên phương diện chiến đấu, chúng ta cũng không xen tay vào được. Không bằng an ổn đợi trong thành, miễn cho Lục tiên trưởng, Hàn Chi huyện, từ chỉ huy thêm phiền. Mà lại, ta tin tưởng mọi người hẳn là đều giống như ta, đối Lục tiên trưởng có lòng tin, Lục tiên trưởng nhất định sẽ thắng lợi. Đây thật ra là Hàn Đồng an bài văn lại, tên là Chu Sầm, xuất thân Khang Châu phủ thành thư hương môn đệ, cả nhà đều bị Chiêu Dương quân đồ sát, hắn trốn ở đống cỏ khô bên trong mới may mắn chạy trốn. Ngay sau đó lại bị Chiêu Dương quân trộm tới làm dân phu vận chuyển đồ quân đu, tại Chiêu Dương quân bị phân phát về sau, lựa chọn lưu tại Hợp Dương huyện sinh hoạt. Bởi vì học chữ, bị Hàn Đồng chọn chúng làm huyện nha văn lại. Hắn những lời này nói ra, không ít nhiệt huyết xông lên đầu bách tính cũng dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù trong lòng như cũ không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ Chu Sầm lời có đạo lý. Không sai, Lục tiên trưởng tất thắng, chúng ta cũng không cần làm loạn thêm. Lao Vương, đi chúng ta vẫn là về nhà, chờ lấy Lục tiên trưởng tin tức thắng lợi là được rồi. Mọi người bắt đầu lẫn nhau thuyết phục. Những chuyện tương tự tại Hợp Dương huyện các nơi trình diễn, cũng không lâu lắm, nội thành bách tính liền được vô yên xuống dưới, các tử về đến nhà. Nội thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hàn Đồng thấy thế cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, hắn thật đúng là có chút bận tâm dân chúng nhiệt huyết xông lên đầu, ra ngoài cùng Càng Miêu người liều mạng. Nói như vậy, tiên trưởng một phiên khổ tâm đã có thể ổn phí. Phương Hồ đạo lục địa thần tiên cắt mảnh cũng không rời đi, vẫn tại Hợp Dương huyện thành bên trong. Hắn từng hướng Lục Hằng đưa ra qua nghị muốn giúp đỡ thủ thành tâm ý, nhưng bị từ tuyệt. Dù vậy, hắn còn tiếp tục lưu lại, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không tận một chút sức mọn. Bất quá, làm Bạch Thanh Nang tại Hợp Dương huyện trên thành không ngắn ngủi dừng lại thời điểm, hắn liền hiểu rõ Lục Hằng vì sao lại cự tuyệt. Dùng thực lực của hắn, tại Bạch Thanh Nang trước mặt, chỉ sợ liền một chiêu đều không chịu được nữa. Cùng là lục địa thần tiên, cũng có khoảng cách. Bạch Thanh Nang thực lực không thể coi thường. Các bành nhìn Thiên Nam hướng đi bay lên tím mây mù màu đen, thầm nghĩ trong lòng, này một trận chiến chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Lúc này, chuẩn bị quan chiến lục địa thần tiên không chỉ có một cái các bành. Tại khoảng cách Hợp Dương huyện cách đó không xa một tòa núi hoang trên đỉnh, còn có một cái theo đại tể kinh sư chạy tới, đang nhìn hai nước biên cảnh. Hắn tên là Ngụy Kỳ, ăn mặc quan bảo, mang theo văn sĩ khăn, một bức văn nhân sĩ phu cách ăn mặc, lại là hàng thật giá thật lục địa thần tiên. Bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân, tại đại tể triều đình binh bộ làm khách hành. Tại binh bộ thượng thư có nhu cầu thời điểm, có thể hành xử quyền hành, điều động hắn vị này lục địa thần tiên làm việc. Vương Ngạn cuối cùng không thể tại trung thư môn hạ thuyết phục mặt khác tể tướng, chỉ điều động một vị lục địa thần tiên. Bất quá, là một tên lục địa thần tiên, Ngụy Kỳ là có cực lớn độ tự do. Mặc dù xuất phát từ lợi ích cân bằng nguyên tắc, hắn xác thực sẽ tuân theo Vương Ngạn điều lệnh, nhưng đến lúc đó về sau cụ thể làm thế nào thì là có thể chính mình định đoạt. Tỷ như hiện tại, Ngụy Kỳ phát hiện Càng Miêu quốc tìm mượn cớ phạm một bên, còn có vạn độc môn giáo chủ chuẩn bị ra tay, hắn liền dự định trước không đi Hợp Dương huyện, lại để ta tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn một chút cái này, nắm Vương Ngạn khí giận sôi lên giang hồ tán tiên, đến tuột cùng có mấy phần bản sự. Hoài Thủy rời đi đại tề cảnh nội, chạy vào Càng Miêu quốc. Tại Càng Miêu được xưng Bắc Giang. Lúc này, Bắc Giang bên bờ, Càng Miêu quốc Trinh Bắc quân đại doanh. Trinh Bắc tướng quân Phương Tuyền đang đứng tại trên đài cao, đối mặt với phía dưới quân tốt cùng quan tướng, dõng dạc tiến hành diễn thuyết. "Chư vị tướng sĩ, Hợp Dương huyện vốn là ta Đại Miêu cố thổ, chính là bị đủ tặc chống đoạn, ngày trước lại hại ta thành giáo sứ giả, miệt thị ta hướng, lần này chúng ta xuất chinh, là vì quốc dựa đủ." Một phiên đạo lý lớn giảng xuống tới, dưới đài mọi người buồn ngủ. Mảy may đều không có hứng thú. Phương Tuyền thấy thế, lời nói xoay chuyển. Nam cương khốn khổ, Bắc triều phồn hoa, thiên sinh vạn dân, tại sao chúng ta muốn cư khốn khổ chỗ? Bảo địa nên có người tài có được. Công phá Hợp Dương huyện thành về sau, lớn cướp một tháng, không khỏi gian dâm, không khỏi đổ sát. Này vừa nói, toàn quân sôi trào. Cơ cơ hồ mỗi cái quân tốt quan tướng con mắt đều phát sáng lên, cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn có thể đều nghe nói, này Hợp Dương thành bên trong có ăn không hết lương thực, nếu có thể lớn cướp một tháng, liền làm một trận đầy trời phú quý a. Đến mức gian dâm, đồ sát loại hình, bất quá là bình thường sự tình, nếu thật là cấm mới không bình thường, ngược lại không coi là cái gì. Bất quá, cũng có quân tốt quan tướng trong lòng còn có sầu lo. Bọn hắn nghe nói Hợp Dương huyện có một vị lục địa thần tiên, nếu là đối với mình những phàm nhân này ra tay lợi, vậy coi như phải xong đời. Phương Tuyển rõ ràng đã cân nhắc đến điểm này, tiếp tục cao giọng kêu gào. Các ngươi cũng chớ có lo lắng cái kia Hợp Dương huyện lục địa thần tiên, tại xuất chinh trước đó, thừa tướng đại nhân đã cùng ta nói rõ, người kia bất quá là vừa mới đột phá thôi. Một cái vừa mới đột phá lục địa thần tiên mà thôi, ta Đại Miêu quốc người tài ba xuất hiện lớp lớp, vô luận là vị nào tiền quân ra tay, đều có thể đem hắn chấn áp đến chết. Bất quá, cái kia đủ tặc lục địa thần tiên hại ta Đại Miêu quốc giáo sứ giả, tội đáng chết vạn lần, quốc sư đại nhân quyết định tự mình ra tay, đưa hắn chấn sát. Dùng cái này chấn nhiếp thiên hạ, ta Đại Miêu không thể đủ. Giết. Một câu cuối cùng tiếng như lôi đình, chấn động bốn phương, khiên động càng Miêu quốc toàn quân quân tốt cùng quan tướng, dồn dập cao giọng hò hét. Ta Đại Miêu không thể đủ. Giết. Ta Đại Miêu không thể đủ. Giết. Ầm ầm. Ngay lúc này, bầu trời phía trên bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng vang, trấn Bắc quân quân tốt các tướng quân cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một tầng thật dày màu tím đen tầng mây theo nam phương bay tới, trong đó còn có từng đầu dị chủng độc trùng bước lên ra bảo. Dài đến 3-4 trượng khổng lồ con giết, dài đến hơn 10 trượng khổng lồ độc xà, còn có to lớn bọ cạp, có độc rất nhiều độc vật. Phảng phất trong thiên hạ tất cả vật kịch độc đều bị lấy đồ án màu tím đen tầng mây bao vây lại. Phương Tuyển thứ nhất nhận ra người tới, lập tức quỳ trên mặt đất quỳ gối hành lễ, khấu kiến quốc sư, khấu kiến vạn độc chi vương. Ngay sau đó, toàn quân quân tốt quan tướng dồn dập quỳ gối, đồng loạt hành lễ, khấu kiến quốc sư, khấu kiến vạn độc chi vương. Tại màu tím đen trên tầng mây, chính thức càng Miêu quốc đương triều quốc sư, vạn độc môn làm thay mặt giáo chủ, danh xưng vạn độc chi vương Bạch Thanh Nang. Không cần đa lễ, các ngươi lại là ta nấu rượu, đối đãi ta giết đủ tặc tán tiên về sau, vừa vặn trở về uống rượu ăn mừng. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm theo trên trời đáp xuống. Chờ đến trấn Bắc quân đám người nghe được lúc, cái kia tràn đầy độc vật tím mây mù màu đen đã thổi qua đường biên giới, đi tới đại tể cảnh nội. Phía trước liền là Hợp Dương huyện thành. Tím mây mù màu đen phía trên, Bạch Thanh Nang đứng chắc tay, tầm mắt nhìn chăm chú lấy phía trước thành trì, trong mắt hiện ra khó mà che giấu vẻ tham lam. Ta đại tiên duyên, ngay ở chỗ này, ta thành tựu nửa cái vũ thần, áp đảo hết thể lục địa thần tiên phía trên hy vọng, chính là ở đây. Dục vọng cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới, cảm xúc sục sôi. Thanh Điệp đứng tại Bạch Thanh Nang bên người, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Hợp Dương huyện thành, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy vẻ ngon lệ. Chờ xem, Lục Hằng, xem ta như thế nào tra tấn ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết.